Chương 56, Hắc Ma Huyền Lục Trường Sinh sắc mặt đại biến, ngay cả phản ứng thời gian đều không có, trong nháy mắt liền bị cỗ khí tức này chấn toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thân hình rơi xuống tại 10m bên ngoài. Chấm như tuyết bảo phục nhiễm lên máu tươi, nằm ở nơi đó, đã là mình đầy thương tích. Đã ngươi cố kỵ như vậy người này an nguy, vậy ta liền ngay trước mặt ngươi giết chết hắn, nhìn ngươi muốn thế nào ngăn ta. Dạ Vô Mệnh bước xuống câu nói này về sau, đem ánh mắt đặt ở Cố Trần trên thân. Ở. Dừng tay. Lục Trường Sinh run rẩy ngẩng đầu, miệng bên trong phát ra suy yếu vô cùng âm thanh. Hắn hai tay chống chạm đất mặt, muốn chống lên trọng thương thân thể, lại dùng không lên một tia khí lực, trắng bệnh khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hôm nay bởi vì hắn nguyên nhân, muốn hại chết một cái bình thường nông dân. Hắn nội tâm bi phẫn không thôi, nhìn về phía Cố Trần ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy. Dạ Vô Mệnh cất bước, hướng Cố Trần chậm rãi đi đến, "Tiểu quỷ, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt." Hắn thủ đoạn lật một cái, lấy ra một cái màu đen la bàn. "Hôm nay liền lấy ngươi tới nuôi dưỡng ta sủ thú." Hắn quát lạnh một tiếng, tại la bàn bên trong đánh vào một đạo linh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, la bàn bắt đầu phi tốc chuyển động đứng lên. Một mảng lớn khói đen từ cái kia la bàn bên trong bay ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng trước người hắn hội tụ. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy cái kia trong xương khói đang tại chậm rãi hình thành một cái khổng lồ màu đen thân ảnh. Một cỗ cường ngạnh linh khí ba động từ trong xương khói chậm rãi tràn ra. Đợi xương mù ngưng từ sau, một đầu trừng dài hơn 10 mét, cao hơn 5 mét hình chó yêu thú đứng ở Dạ Vô Mệnh trước người. Giống, một tiếng chấn thiên nổ hống từ yêu thú miệng bên trong phát ra. Đen, Hắc Ma Quyền. Thấy do yêu thú diện mạo về sau, Lục Trường Sinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Dạ Vô Mệnh, ngươi quả thực là ác độc. A a. Dạ Vô Mệnh miệng bên trong phát ra một đạo thâm trầm tiếng cười, ngươi như động thủ giết hắn, hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả này. Ngươi. Lục Trường Sinh thân thể run rẩy muốn bò lên đến, lại bởi vì thương thế quá nặng vô pháp động đậy, chỉ có thể cắn răng, một mặt không cam lòng nhìn đây hết thảy. Dạ Vô Mệnh quay đầu nhìn về phía Cố Trần, trong mắt tràn đầy trêu tức, tiểu quỷ, ta sẽ không đích thân động thủ giết ngươi. Hôm nay, ngươi nếu là có thể bình yên vô sự từ ta đây sủng thú trong miệng đào thoát, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hắn không đợi Cố Trần đáp lời, liền đưa bàn tay đập vào Hắc Ma Quyền trên thân thể, trong miệng phát ra mệnh lệnh giọng điệu, Hắc Ma Quyền, người kia chính là ngươi hôm nay đồ ăn, đi thôi. Ăn hắn. Giống, Hắc Ma Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, màu đỏ tươi hai mắt lập tức đem Cố Trần khóa chặt. Dầm dập, nó di chuyển khổng lồ thân thể, hướng Cố Trần chậm rãi đi đến, trên thân tản ra nóng nảy khát máu khí tức. Nó mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ lưu lại một cái cự hình trảo ấn, mặt đất đều đi theo rung động đứng lên. Dạ Vô Mệnh quanh tay, đứng ở một bên, chuẩn bị thưởng thức Hắc Ma Quyền đi săn. Thấy Cố Trần một mặt bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ xa sắc. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Cố Trần là đối mặt Hắc Ma Quyền bị sợ choáng váng. Lục Trường Sinh nhưng là không đành lòng nhìn thấy đây hết thảy, không cam tâm nhắm hai mắt lại. Cố Trần lại là thần sắc không thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm Hắc Ma Quyền, trong mắt lóe tinh quang. Tại Hắc Ma Quyền xuất hiện một khắc này, hắn lúc này liền nghĩ đến hắn thần thông, thú bị nhốt chỉ, có thể khiến bất kỳ đẳng cấp yêu thú tiến hành thoái hóa, hiện tại vừa bạn có thể thử một lần đây thần thông. Trước mắt đây Hắc Ma Quyền chỉ là cái vạn tượng cảnh yêu thú mà thôi, vừa bạn có thể dùng đến thử nghiệm. Giống, Hắc Ma Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tại cách hắn 5 mét chỗ ngừng lại, thân thể có chút hướng phía dưới cong cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó bốn chân đột nhiên dùng sức đạp một cái, thân hình lấy cực nhanh tốc độ trực diện bay lao ra, to lớn móng vuốt thẳng đến Cố Trần đầu. Cố Trần không trốn không né, rũa ra ngón tay hướng nó cách không điểm xuống một chỉ, thú bị nhốt chỉ. Ngay tại Hắc Ma Quyền móng vuốt muốn đập vào đầu hắn bên trên thì, một cỗ kỳ diệu huyền ảo linh khí ba động từ đầu ngón tay hắn truyền ra, như là trên nước gợn sóng đồng dạng, một vòng hướng ra phía ngoài ba động. Hắc Ma Quyền toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị dừng lại, như là một loại pho tượng không nhúc đích. Chuyện gì xảy ra? Thấy Hắc Ma Quyền dừng lại động tác, mới vừa còn một mặt tàn nhẫn Dạ Vô Mệnh, lần này trực tiếp nhíu mày, hắn lúc này há mồm hướng về Hắc Ma Quyền hét lớn, "Hắc Ma Quyền ngươi đang làm gì?" Đối mặt hắn gầm thét, Hắc Ma Quyền lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thân thể cứng ngắc, biểu lộ cứng ngắc, phản phất một cái vô ý thức tử vật. "Ân, đó là..." Dạ Vô Mệnh ánh mắt đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy, Cố Trần cùng Hắc Ma Quyền giữa có một đạo gợn sóng đang nhấp nháy. "Đó là cái gì?" Hắn hơi híp cả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo ba văn, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cảm nhận được gợn sóng bên trong truyền ra cái kia cỗ huyền ảo khí tức về sau, sắc mặt hắn lập tức lại biến. Khí tức kia hắn mặc dù nhìn không thấu, nhưng hắn cảm giác được, khí tức kia hắn không ngăn cản được. Lực lượng kia chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trước mắt đây nông dân tại khống chế Hắc Ma Quyền? Khi hắn thấy rõ cái kia đạo ba văn đó là từ Cố Trần trên đầu ngón tay phát ra thì, hắn con ngươi đột nhiên tụ co lại, lông mày chăm chú cau lên đến. Làm sao có thể? Hắn không phải một cái bình thường nông dân sao? Làm sao lại có như thế kỳ dị năng lực? Tựa hồ đã nhận ra dị thường, mới vừa hai mắt nhắm lại Lục Trường Sinh lại mở mắt. Khi nhìn thấy trước mắt tình huống về sau, hắn trắng bệch trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ma Quyền bị hắn cho khống chế. Bành, ngay tại hai người khiếp sợ thời điểm, một đạo to lớn trầm đục âm thanh đột nhiên từ Hắc Ma Quyền trên thân truyền ra. Ngay sau đó, một mảng lớn khói đen không ngừng theo nó trên thân thể nổ ra. Ở đây mấy người đều ngây ngẩn cả người, không rõ xảy ra chuyện gì. Cố Trần hai mắt nhìn chằm chằm khói đen, chuẩn bị nhìn xem Hắc Ma Quyền như thế nào thoái hóa. Giống, đúng lúc này, trong sương khói, một tiếng thê thảm giống lên một tiếng từ Hắc Ma Quyền trong miệng phát ra. Nó cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tại thu nhỏ. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt cả thân thể nó liền biến mất ở trong sương khói. Cái kia phiến sương mù cũng tại lúc này bắt đầu tiêu tán. Chờ đợi sương mù hoàn toàn tán đi sau đó, hắc ma khuyển thân ảnh đã không thấy. Tại nó mới vừa đứng vị trí bên trên, xuất hiện một đầu tiểu cầu. Một đầu chỉ có nhân loại nửa cái cánh tay dài, màu đen tiểu cầu. Thế này, Lục Trường Sinh cùng Dạ Vô Mệnh hai người thân hình toàn bộ dừng lại, biểu lộ mười phần đặc sắc. Hai người lúc này đầy đủ đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, há to miệng, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia chó đen nhỏ. Mắt thấy một cái kia cái trong mắt đều sắp bị trừng đi ra. Cố Trần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn đầu kia chó đen nhỏ, nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Một đầu vạn tượng cảnh yêu thú, vậy mà thoái hóa thành một đầu tiểu dã cẩu. Vậy nếu là đổi là một đầu phượng hoàng, có phải hay không liền sẽ biến thành gà rừng? Đây thú bị nhốt chỉ, có chút khủng bố. Đây, Lục Trường Sinh trừng mắt to, nhìn chằm chằm đầu kia chó đen nhỏ, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc, yêu thú vậy mà thoái hóa. Đây, cái này sao có thể? Chương 57, khủng hoảng chó đen nhỏ nhìn đầu kia chó đen nhỏ, Lục Trường Sinh trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, không thể tin được đây là thật. Có thể làm một đầu yêu thú thân hình thoái hóa. Loại thủ đoạn này, hắn là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Có thể sự thật lại bày ở trước mắt hắn. Hắn ánh mắt chuyển hướng Cố Trần trên thân. Hắn vô cùng xác định, đem hắc ma khuyển thoái hóa biến thành một đầu phổ thông chó đen nhỏ người, đó là Cố Trần. Nhìn Cố Trần một thân một mạc trang phục, lại ở tại Thâm Sơn nhà lá bên trong, cũng không có phát giác được trên người hắn có tu vi, thấy thế nào đều là người bình thường. Chẳng lẽ, Lục Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi mắt lại trừng lớn mấy phần. Hắn nhớ tới đến, vừa rồi Cố Trần tại đối mặt Dạ Vô Mệnh thì, một mực đều rất tỉnh táo, không kinh hoàng chút nào. Liền ngay cả mình mới vừa nhắc nhở hắn chạy trốn thì, hắn cũng một mực đều biểu hiện phi thường bình tĩnh. Một cái ý nghĩ tại Lục Trường Sinh trong đầu toát ra, làm hắn toàn bộ nội tâm vì đó chấn động. Cố Trần sở dĩ tại đối mặt Dạ Vô Mệnh thì, một mực ung dung không đổi. Duy nhất giải thích đó là, Cố Trần nhìn như là cái trong núi trồng trọt phổ thông nông dân, thực tế lại là một cái ẩn cư trong núi rừng đại năng cường giả. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn cho rằng, Cố Trần tuyệt đối đó là loại kia siêu cấp đại năng, không phải người nào sẽ có thủ đoạn như thế. Coi chừng Trần trẻ tuổi như vậy, hắn suy đoán, Cố Trần rất có thể là phản lão hoàn đồng hình dạng. Tuổi thật nói, đoán chừng không có một bạn, cũng phải có mấy ngàn. Mà lúc này Dạ Vô Mệnh, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, thân hình chậm rãi hướng lui về phía sau lấy, thần sắc trên mặt cực kỳ nghiêm trọng. Lục Trường Sinh có thể nghĩ đến sự tình, hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến. Tại cùng Cố Trần kéo ra một khoảng cách về sau, hắn mới dừng lại, xuôi ở bên người ngón tay run lẩy bẩy, lộ ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Ngươi là ai? Tại kiến thức Cố Trần thủ đoạn về sau, hiện tại hắn trong nội tâm cũng là vô cùng hoảng sợ. Vậy mà có thể làm một cái sống sờ sờ yêu thú thoái hóa. Đây mẹ nó là nhân loại có thể làm đến sự tình sao? Hiện tại hắn liền xem như cái kẻ ngu cũng minh bạch, trước mắt không phải cái gì phổ thông nông dân. Một người bình thường, làm sao có thể dám ở một cái tràn ngập nguy cơ bên trong dãy núi sinh hoạt? Hắn nghe nói, một chút đại năng nhân vật mới có thể lựa chọn tại trong núi sâu ẩn cư. Với lại, còn đều là một chút sống ngàn năm vạn năm lâu lão quái vật. Những lão quái vật kia tu luyện có bình cảnh sau, sẽ tiến về vắng vẻ trong núi rừng tu thân dưỡng tính, dùng cái này đến cảm ngộ lần tiếp theo đột phá thời cơ. Nghĩ tới đây, hắn trên trán bắt đầu không ngừng toát ra nhỏ vụn mồ hôi lạnh. Hắn tâm lý đã đem Cố Trần xem như loại kia lão quái vật đến đối đãi. Mình đây là tạo cái gì nghiệt, chạy tới nơi này muốn chết. Mà nhưng, Cố Trần lúc này lực chú ý cũng không ở trên người hắn, mà là đang nhìn trước mắt đầu kia màu đen tiểu dã cẩu. Hắc ma quyển bị hắn thoái hóa thành chó đen nhỏ về sau, vẫn đứng tại chỗ, toàn bộ cẩu thân không ngừng đánh lấy run rẩy. Xem ra, nó tựa hồ còn bảo lưu lấy thoái hóa trước IQ. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, nó hiện tại phi thường sợ hãi. Nó đang sợ trước mắt cái này đưa nó thoái hóa nhân loại. Ngay tại Cố Trần lực chú ý đều tại chó đen nhỏ trên thân thì, Dạ Vô Mệnh nắm lấy thời cơ, cấp tốc xuất thủ, hướng về hắn cách không đánh ra một chưởng. Một mảnh hắc vụ từ Dạ Vô Mệnh lòng bàn tay bắn ra, hướng về Cố Trần phi tốc đánh tới. Tiền bối cẩn thận, đó là ma độc. Thấy Dạ Vô Mệnh đột nhiên xuất thủ đánh lén, Lục Trường Sinh trước tiên liền hướng Cố Trần hô to lên tiếng. Cố Trần trong mắt lại là không có chút nào gợn sóng, Dạ Vô Mệnh nhất cử nhất động đều tại hắn cảm giác bên trong. Nhìn hướng hắn đánh tới hắc vụ, hắn chỉ tiện tay vung lên, hắc vụ trong nháy mắt bị đánh tan. Cái gì? Dạ Vô Mệnh quá sợ hãi. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí độc, lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm liền hóa giải. Hiện tại hắn tâm lý càng thêm vững tin, trước mắt cái này nông dân hắn không thể chơi vào. Hắn cắn răng một cái, quay người bay lên, lập tức hướng về phía chân trời nổ bắn ra đi qua. Cố Trần cười lạnh, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, thân hình đã ngăn tại Dạ Vô Mệnh trước mặt. Dạ Vô Mệnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, không do dự, hắn lập tức mở miệng hướng Cố Trần cầu xin tha thứ, tiền bối, xin tha. Không chờ hắn nói hết lời, Cố Trần nâng lên một bàn tay hướng đầu hắn vỗ qua. Bành, một đoàn huyết vụ nổ ra, Dạ Vô Mệnh tại chỗ mất mạng. Đây, thấy Dạ Vô Mệnh bị Cố Trần một bàn tay quật chết, Lục Trường Sinh kinh ngạc há to miệng. Muốn nói vừa rồi hắn đối với mình suy đoán còn hơi nghi ngờ, như vậy hiện tại hắn vô cùng vững tin, Cố Trần tuyệt đối là cái ẩn cư sơn lâm đại năng nhân vật. Tại hắn khiếp sợ thời điểm, Cố Trần một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, tiền bối. Lục Trường Sinh lúc này lấy lại tinh thần, biểu lộ trở nên vô cùng cung kính. Ngươi là ai? Cố Trần hướng hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Hồi tiên bối. Lục Trường Sinh vừa mở miệng lại dừng lại. Hắn cảm thấy nằm trên mặt đất cùng Cố Trần nói chuyện, có chút không lễ phép, muốn gượng chống đứng người dậy. Gian nan chống lên một nửa về sau, lại lần nữa nằm xuống dưới. Thấy thế, Cố Trần cong ngón đúng ra, hướng trong cơ thể hắn đánh vào một đạo linh khí. Lục Trường Sinh thân hình run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn thương thế bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc khôi phục đứng lên. Đây, cảm nhận được trên thân biến hóa, Lục Trường Sinh lần nữa giật mình, con mắt không khỏi trừng lớn mấy phần. Trên người mình thương thế, vậy mà đang cấp tốc chữa trị. Liền ngay cả thiêu đốt linh khí thì, hư hao kinh mạch cũng tại chữa trị. Lục Trường Sinh há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thấy Cố Trần đang nhìn hắn, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy đến, hướng Cố Trần cúi người hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Cố Trần bày ra tay, không cần đa lễ, ngươi là ai? Lục Trường Sinh ngồi thẳng lên, có chút khẩn trương nhìn hắn, vãn bối Lục Trường Sinh, đến từ Thái Ất Môn. Thái Ất Môn? Nghe được Thái Ất Môn, Cố Trần hơi sững sờ. Thiên Huyền Sơn mạch hắn biết thế lực không nhiều, nhưng đây Thái Ất Môn hắn lại là nghe nói qua. Là một cái danh môn chính phái, thường xuyên lại trợ giúp một chút thôn cùng tiểu trấn thanh lý yêu thú. Chắc không được đây Lục Trường Sinh có như thế tốt bụng, nguyên lai là Thái Ất Môn đệ tử. Người thương thế đã khôi phục, trở về đi. Vứt xuống câu nói này, Cố Trần quay người hướng về tiểu viện đi đến. Hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, hắn cũng không có tâm tư đi câu cá. Lục Trường Sinh vẫn đứng ở tại chỗ không hề động, ánh mắt một mực lấp loé không yên, tựa hồ tại suy nghĩ gì sự tình. Thấy Cố Trần đã đi vào tiểu viện, hắn cắn răng một cái, bước nhanh đuổi theo, tiền bối. Ân. Thấy Lục Trường Sinh đuổi theo, Cố Trần dừng bước lại hướng hắn nhìn lại, ngươi còn có việc. Lục Trường Sinh, không biết tiền bối trên thân có hay không có thể giải quyết ma độc linh đan hoặc linh dược. Cố Trần lắc đầu, không có. Nghe vậy, Lục Trường Sinh ánh mắt trầm thấp mà xuống, lộ ra có chút thất lạc, trần trừ một lúc, hắn lại hỏi, tiền bối đã không sợ ma đầu kia ma độc, không biết tiền bối có thể hay không giải loại độc này. Cố Trần hỏi, giải là có thể giải, ngươi vì sao hỏi này? Chương 58, tự nguyện nghe Cố Trần nói có thể giải độc, Lục Trường Sinh trong mắt lập tức lóe ra một vẻ vẻ kích động, lập tức hắn lại hướng Cố Trần túi người thi lễ, văn bối cả gan, muốn mời tiền bối tiến về chúng ta Thái Ất Môn một chuyến. Đi Thái Ất Môn? Cố Trần nghi hoặc, đi các ngươi Thái Ất Môn làm gì? Lục Trường Sinh thân thể lại bên dưới cong chút, trong mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, văn bối muốn mời tiền bối xuất thủ cứu một cái ta sư tôn. Cố Trần, ngươi sư tôn thế nào? Lục Trường Sinh ánh mắt ảm đạm, thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng đứng lên, văn bối sư tôn cũng chính là chúng ta Thái Ất Môn môn chủ. Hai ngày trước, sư tôn bị dạ vô mệnh trô an toán, thân chúng ma độc. Loại này ma độc làm chúng ta tông môn luyện đan sư cũng thúc thủ vô sách. Văn bối lần xuống núi này, là nghe nói sơn mạch chỗ sâu có một gốc có thể giải ma độc linh dược. Thật không nghĩ đến, đây là đêm đó vô mệnh phát ra tin tức giả. Văn bối vô năng, chúng dạ vô mệnh cái bẫy, còn bị hắn bắt được. Văn bối muốn mời tiền bối tương trợ, vi sư tôn hóa giải ma độc. Hắn ngồi thẳng lên, trực tiếp hướng Cố Trần quỳ xuống, đầu đi trên mặt đất trùng điệp một đập, khẩn cầu tiền bối mau cứu văn bối sư tôn. Cố Trần khẽ miệng co giật, có chút vô ngữ nhìn hắn. Thấy hắn thái độ như thế thành khẩn, lại thêm vừa rồi hắn thiêu đốt thể nội linh khí, vì chính mình sáng tạo chạy trốn thời gian cử động, Cố Trần nội tâm rất khó không đồng ý cứu người. Có thể. A. Thấy Cố Trần đồng ý, Lục Trường Sinh lại là bối rối ngay tại chỗ. Tại hắn tưởng tượng bên trong, giống Cố Trần loại này ẩn cư sơn lâm tiền bối, đều có cổ quái tính tình, bình thường sẽ không tùy tiện ra tay đi giúp người khác. Không nghĩ tới Cố Trần lại là như vậy dễ nói chuyện. Ta nói có thể. Ngươi đứng lên đi. Thấy hắn còn tại cái kia quỷ, Cố Trần mở miệng lần nữa. Đa tạ tiền bối. Lục Trường Sinh lúc này lấy lại tinh thần, lại dùng sức dập đầu một cái mới bò lên đến. Cố Trần một mặt vô ngữ. Ngươi sư tôn bây giờ còn có thể động sao? Lục Trường Sinh gật đầu, sư tôn hắn không có nguy hiểm tính mạng, đó là cái kia ma độc ở trong cơ thể hắn, hắn không vận dụng được thể nội linh khí, không có cách nào tiến hành tu luyện. Cố Trần, như vậy đi, ngày mai ngươi mang theo ngươi sư tôn đến chỗ của ta, ta vì hắn giải độc. Hắn đã buôn ba một ngày, thật sự là không muốn lại chạy, cái kia Thái Ất Môn cách hắn đây rất xa. Lục Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, đội vàng túi người hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Bàn tay hắn xoay chuyển, xuất ra một mai chữ vật giới chỉ hướng Cố Trần chuyển tới, vạn bối trên thân cũng không có thứ gì có thể đáp tạ tiền bối. Chiếc nhẫn kia bên trong có một vạn nguyên tệ, liền coi làm tiền bối trợ giúp sư tôn giải độc thủ lao. Vạn bối biết số tiền này tại ở tiền bối trong mắt, khẳng định không tính là cái gì, nhưng tiền bối sinh hoạt tại trong vùng núi thẳm này, khẳng định sẽ cần dùng đến một chút vật thế tục. Đây một vạn nguyên tệ, coi như là vạn bối một điểm tâm ý, xin mời tiền bối nhận lấy. Cố Trần không có từ chối, đưa tay nhận lấy, khóe miệng kéo ra mỉm cười, đây chính là ngươi tự nguyện cho ta, cũng không phải ta mở miệng hướng ngươi muốn. Đương nhiên. Lục Trường Sinh cười ngây ngô dưới, tất cả đều là vạn bối tự nguyện. Cố Trần thu hồi giới chỉ, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, ngươi đừng lại gọi ta tiền bối, ta tuổi tác còn chưa nhất định lớn hơn ngươi. Đây Lục Trường Sinh nhìn qua, không có 30, cũng có 28. Mình năm nay mới 18, một mực bị người tiền bối gọi. Đem hắn gọi, hắn đều cho là mình hiện tại là cái lao đầu. A. Lục Trường Sinh trố mắt xuống, lộ ra một mặt khó có thể tin, thế nhưng là tiền bối. Không có thế nhưng là. Cố Trần trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn, ta danh tự, một chữ, Trần. Vạn bối minh bạch. Lục Trường Sinh lúc này ứng thanh, lộ ra một mặt hiểu ra biểu lộ, tiền bối vui thanh tịnh, không muốn chọc không tất yếu phiền phức. Cái kia thứ vạn bối vô lễ, cả gan gọi tiền bối một tiếng Trần Minh có thể. Cố Trần, tùy ngươi. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lập tức hướng hắn chắp tay ô quyền, Trần Minh, vậy tại hạ liền về trước tông môn, ngày mai lại đến quấy rầy. Cố Trần gật đầu, tốt. Sư Minh. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ, có một thiếu nữ thân ảnh, tới lúc gấp rút vội vàng hướng hai người bên này chạy tới. Hai người đồng thời hướng về thiếu nữ nhìn lại. Là sư muội ta. Lục Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, bước nhanh hướng về thiếu nữ nghênh đón. Cố Trần ánh mắt hướng về thiếu nữ đánh giá đi đến. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, nhìn so với hắn còn muốn nhỏ cái 1-2 tuổi, mặc trên người một thân màu xanh nhạt quần áo. Trắng nõn khuôn mặt, nhàn nhạt liễu diễm mi, một đôi cực kỳ con mắt, cái mũi nhỏ miệng nhỏ lộ ra cực kỳ duyên dáng. Thiếu nữ chạy chậm đến đi vào Lục Trường Sinh bên người, khắp khuôn mặt là lo lắng, "Sư huynh, ngươi làm sao đi ra lâu như vậy? Ngươi không có việc gì?" A thiếu nữ lại nói một nửa, đột nhiên quát to một tiếng. Nàng nhìn thấy Lục Trường Sinh trên thân khắp nơi đều là máu, sắc mặt nàng kinh biến, một cái liền liếc mấy phần, "Sư huynh, trên người ngươi làm sao như vậy nhiều máu? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này?" "Ta không sao." Lục Trường Sinh rung phía dưới, thanh âm êm dịu, "Ta không sao, ngươi tại sao chạy tới? Còn không phải ngươi?" Thiếu nữ gương mặt nghiêm, phiết lên miệng, "Ngươi xuống núi lâu như vậy, bên người cũng không có đệ tử khác đi theo. Cha ta cùng trưởng lão bọn hắn đều rất lo lắng ngươi, cho nên ta liền chạy ra khỏi tới tìm ngươi." "Thế nào, tìm tới linh dược không?" "Không có." Lục Trường Sinh túi đầu cười khổ, "Linh dược tin tức là giả, đều là đêm đó vô mệnh làm vì. Hắn cố ý thả ra tin tức giả, chính là vì dẫn chúng ta bị lừa, phục kích chúng ta. Ta tìm đi qua thì liền chúng phải hắn mai phục, bị hắn chỗ bắt." "Dạ vô mệnh." Thiếu nữ kinh hô, lập tức nắm lên nắm đấm, căng thẳng thần sắc hướng về nhìn chung quanh đứng lên. "A." Liếc nhìn một vòng về sau, nàng đem ánh mắt như ngừng lại Cố Trần trên thân, trong nháy mắt kinh hoàng về sau, trong mắt nàng lóe ra vẻ nghi hoặc, "Là hắn sao? Nhìn không giống nha." "Sư muội không thể không lễ." Lục Trường Sinh giật nảy mình, vội vàng đưa tay đưa nàng kéo đến sau lưng, "Tiền bối hắn cũng không phải ma đầu kia." "Cái gì?" Thiếu nữ chố mắt xuống, trên mặt hiện ra một loại cổ quái thần sắc, "Sư huynh, ngươi gọi hắn tiền bối?" Lục Trường Sinh ánh mắt nghiêm trọng, mười phần nghiêm túc gật gật đầu, "Trần huynh là cái cao nhân tiền bối, với lại hắn đáp ứng ngày mai sẽ vì sư tôn giải độc." "Tiền bối? Giải độc?" Thiếu nữ mi tâm nhíu lên, nghiêng đầu hướng Cố Trần nhìn lại, cũng hướng phía hắn trên dưới đánh giá đi đến. Nhìn hắn mặc một mạc thanh y liễu, bên cạnh còn có mấy tòa tòa nhà cỏ. "Phúc, ha ha ha." Thiếu nữ trực tiếp cười ra tiếng, nhìn hắn lối ăn mặc này, hẳn là núi này bên trong trồng trọt nông hộ a. "Sư huynh, ta nếu là nhớ không lầm nói, trước đây không lâu, ngươi mới bị một cái ở bên hồ câu cá lão nhân lừa sạch huyền tệ đúng không? Lúc ấy lão nhân kia giống như cũng tự xưng là ẩn cư cao nhân tiền bối, là như thế này đúng không? Lần này lại đổi thành một cái trồng trọt nông hộ. Sư huynh tự ngươi nói, đây là ngươi đụng phải thứ mấy cái tiền bối? Nói ít cũng có mười mấy cái đi. Có một lần là thật sao? Ngươi thật là không nhớ lâu." "Đây." Thấy mình hai nạn xấu hổ bị thiếu nữ nói ra, Lục Trường Sinh xấu hổ gãi đầu, "Sư muội, lần này thật không giống nhau, vị tiền bối này thế nhưng là thật có lấy đại thần thông trong người." "Đại thần thông?" Thiếu nữ một mặt không tin, "Ta không tin, hắn khẳng định cũng là lừa đảo." "Chương 59, bởi vì ngươi tốn tiền sư muội, không thể nói bậy." Lục Trường Sinh một mặt nghiêm túc trừng mắt nàng, "Ta không có tìm được linh dược, nhưng tiền bối hắn nguyện ý giúp sư tôn giải độc. Cho nên, hiện tại bắt đầu, ngươi không thể lại đối với tiền bối vô lễ." "Ai?" Thiếu nữ thở dài, lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, "Sư minh, ngươi chính là quá mức thiện lương, mới dễ dàng như vậy bị lừa." Lục Trường Sinh hướng nàng làm ra một cái im lặng thủ thế, "Ngươi thành thành thật thật đứng ở chỗ này đừng núp đích." "Hừ." Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn một bên không còn phản ứng hắn. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ, quay người hướng về Cố Trần đi đến, mang theo một mặt ấy nấy, "Thật có lỗi Trần huynh, để ngươi chê cười, nàng là sư muội ta, Sở Diệu Ngưng. Sư muội nàng cũng là lo lắng ta bị lừa, mới nói ra những cái kia vô lễ nói. Bởi vì ta trước đó thường xuyên bị lừa, đụng phải cái gọi là cao nhân tiền bối, đều gạt ta. Cho nên, ta chốc lát bên ngoài kết giao bằng hữu, chúng ta trong tông môn người, đều sẽ cho là ta đụng phải là lừa đảo. Nếu không phải vừa rồi ta tận mắt chứng kiến đến Trần huynh bản sự, ta cũng không tin Trần huynh sẽ có được thực lực như thế. Sư tôn bình thường cũng so sánh sủng sư muội, cho nên nàng tính tình có chút kiêu căng. Mong rằng Trần huynh chớ nên trách tội nàng, ta thay nàng hướng Trần huynh bồi lễ." "Ngươi không cần như thế." Cố Trần không quan trọng khoát tay áo, "Ta vốn cũng không phải là cái gì cao nhân tiền bối, cho nên ta không sẽ cùng sư muội của ngươi so đo cái gì." Lục Trường Sinh ngẫm quyền, "Đa tạ Trần huynh." "Nơi xa." Sở Diệu Ngưng nhìn chằm chằm hai người nơi này, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy, diễn còn rất giống, nhìn bản cô nương đợi chút nữa làm sao vạch trần ngươi. "Ta sư huynh là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng bản cô nương có thể thông minh đâu. Sư muội ngươi qua đây." Lục Trường Sinh hướng về nàng chiêu xuống tay. "Tới rồi." Sở Diệu Ngưng bước nhanh hướng hắn chạy tới. Lục Trường Sinh nhìn Cố Trần, vò đầu cười ngây ngô đứng lên, "Trần huynh, để sư muội ta xưng hô ngươi là ca ca, ngươi thấy được không được?" "Không được." Cố Trần còn chưa có trả lời, Sở Diệu Ngưng một mặt không vui cự tuyệt, "Ta mới không cần gọi hắn ca ca, trừ phi hắn chịu bộc lộ tài năng thần thông cho ta nhìn." "Sư muội, không thể không lễ." Lục Trường Sinh răn dạy nàng một câu về sau, đội vàng chuyển hướng Cố Trần, "Trần huynh, sư muội ta." "Không sao." Cố Trần phất tay đánh gãy hắn, ánh mắt chuyển hướng Sở Diệu Ngưng, "Ngươi phải xem thần thông." Sở Diệu Ngưng gật gật đầu, nô lên chóp mũi, khóe môi kéo ra một tia giảo hoạt cười, "Ngươi nếu là không cho ta nhìn, đã nói lên ngươi là đại lừa gạt." Cố Trần khóe miệng có chút nâng lên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng, "Lúc đầu nha, ta không có nghĩa vụ cho ngươi xem. Đã ngươi như vậy khẩn cấp, như vậy ta miễn cưỡng có thể thi triển một lần, bất quá." Nói đến đây, hắn ngừng nói, hướng Sở Diệu Ngưng chậm rãi duỗi ra một cái tay, muốn trước giao một vạn cái huyền tệ. "Ngươi?" Nghe Cố Trần há miệng liền muốn một vạn huyền tệ, Sở Diệu Ngưng lông mày một cái nhăn đứng lên, "Một vạn huyền tệ, ngươi tại sao không đi đoạt?" Cố Trần đôi tay một đám, "Không giao vậy liền không có thần thông nhìn, sư minh của ngươi mời ta hỗ trợ, cũng là giao một vạn huyền tệ.
Cái gì?
Sở Diệu ngưng kinh hô một tiếng, trong mắt chừng tất cả đều là tròng trắng mắt, bộ dáng phi thường tức giận, tốt ngươi cái đại lừa gạt. Bản cô nương cho ngươi một vạn huyền tệ. Ngươi nếu là đùa nghịch không ra cái thần thông đến, bản cô nương liền đem ngươi phòng ở đốt. Nàng xuất ra một mai chữ vật giới chỉ, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện ném về phía Cố Trần. Cố Trần tiếp nhận giới chỉ kiểm tra một phen về sau, ánh mắt lại hướng phía nàng đánh giá đến. Cô bé này nhìn tuổi không lớn lắm, dáng người ngược lại là phát dục không tệ, trước sau lồi lõm, ra dáng. Đồ lưu manh, ngươi nhìn lung tung cái gì? Đang nhìn ta liền đá ngươi. Thần của ngươi thông đâu? Thấy Cố Trần nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, Sở Diệu ngưng cánh môi cong về lên, khắp khuôn mặt đầy đều là hung tướng. Cố Trần không để ý tới nàng, đem ánh mắt chuyển qua trước người nàng, khoe miệng móc ra một vệt cười tà, đưa tay hướng nàng cách không vung lên. Cùng lần trước Thư Khuynh Tuyết đồng dạng, Cố Trần dùng âm dương thần luân, đem trước ngực nàng biến thành đất bằng. Đồ lưu manh, ngươi cười cái gì? Thần của ngươi thông đâu? Ngươi ngược lại là bộc lộ tài năng a. Thấy Cố Trần một mặt cười xấu xa, Sở Diệu ngưng ngẩng đầu lên hung dữ nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không có ý thức được trước ngực mình đã bình. Đại lừa gạt, thần của ngươi thông đâu? Nếu là không có, vậy coi như đừng trách bạn cô nương đốt người phòng ở. Sở Diệu ngưng như cũ giữ dằn tiêu gạo. Nàng còn đem hai tay áo cho lột đứng lên, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Nhìn tư thế kia, nàng thật đúng là chuẩn bị muốn động thủ đốt Cố Trần phòng ở. Cố Trần một mặt vô ngữ, tiểu cô nương này thật đúng là đủ dã, thần thông ta đã vừa mới phô bày. Về phần là cái gì, ngươi vô mình bộ ngực cảm thụ một chút ta. Cố Trần quay đầu nhìn đứng ở một bên ngây ngốc lấy Lục Trường Sinh, ta đề nghị ngươi đứng xa một chút, đợi chút nữa có thể sẽ có chói hai âm thanh vang lên. Có lần trước Thư Khuynh Tuyết vết xe đổ, Cố Trần bước nhanh hướng về tiểu viện nơi hẻo lánh đi đến. Lục Trường Sinh nhìn một đầu bối rối, không biết Cố Trần mới vừa dùng cái gì thần thông. Thấy Cố Trần đã đi xa, hắn cũng quay người đi theo, vỗ ngực một cái. Sở Diệu ngưng còn tại chỗ sững sờ, nàng duỗi ra một cái tay, tại trước người mình vỗ. Cái vỗ này, nàng cả người trong nháy mắt cứng đờ, con mắt trong nháy mắt trừng cực kỳ, biểu lộ trở nên cực kỳ hoảng sợ. Không có. Không có, không có. Nàng đôi tay không ngừng trước người tìm tòi đứng lên, thần thái bối rối, hoang mang lo sợ, ngựa khí lo lắng. A một tiếng cao vô cùng tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng phát ra. Thanh âm cực lớn, chấn bốn phía rừng cây đều đi theo run rẩy đứng lên. Nghe được một tiếng này thét lên, Cố Trần khỏe miệng có chút nâng lên. Lục Trường Sinh thần sắc lại là có chút lo lắng, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Trần, "Trần huynh, ngươi mới vừa đối với sư muội ta dùng cái gì thần thông? Ngươi không có thương hại nàng a?"
"Không có."
Cố Trần cười khẽ, "Ta nhìn nàng có chút béo, liền giúp nàng giảm bên dưới mập." Giảm béo. Lục Trường Sinh nghi hoặc, đây là chuyện tốt ta. Cái kia sư muội nàng gọi cái gì?
Cố Trần, có thể là quá hưng phấn a.
Lục Trường Sinh, ước úc.
Ngươi cái hôn đàn này. Ngươi đối với ta làm cái gì?
Sở Diệu ngưng kịp phản ứng về sau, cắn răng, nổi giận đùng đùng hướng Cố Trần đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng.
Làm sao? Không phải chính ngươi la hét lấy phải xem thần thông sao?
Thần thông thế nhưng là rất nguy hiểm. Cố Trần thấp giọng cười một tiếng, thảnh thơi tự tại mở miệng, âm thanh bên trong lộ ra một cỗ nhẹ nhõm sung sướng khí tức.
Ngươi cái hôn đàn này.
Ta nói phải xem thần thông, ta có để ngươi đối bản cô nương dùng sao?
Sở Diệu ngưng ánh mắt bên trong bắn ra cừu hận đốm lửa, đầu lông mày đều vặn thành một đoàn.
Cố Trần đào đào lỗ tai, lại ngáp một cái, tư thái nhàn hạ, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, sư minh của ngươi mới vừa để ngươi xưng hô ta cái gì?
Hỗn đản,
hỗn đản,
hỗn đản.
Sở Diệu ngưng giận không kềm được mà hống lên lấy. Âm thanh tựa như sấm rền đồng dạng nhấp nô, truyền đi rất rất xa rất xa.
Lục Trường Sinh nhìn một mặt không hiểu, sư muội, Trần huynh không phải đang giúp ngươi giảm béo sao? Ngươi không nên cao hứng sao?
Ngươi im miệng.
Sở Diệu ngưng lập tức quay đầu căm tức nhìn hắn, ánh mắt như là hai thanh lạnh lẽo hàn nhận, đâm thẳng hắn hai mắt, ngươi biết cái dám.
Ngươi không cần nói.
Lục Trường Sinh dọa đến thân thể siết chặt, vội vàng co lên cổ không còn dám lên tiếng.
Sở Diệu ngưng ánh mắt chuyển hướng Cố Trần, tinh tế thân thể run nhẹ nhẹ đứng lên, trả lại cho ta.
Cố Trần, không trả đổi.
Sở Diệu ngưng, cho ta biến trở lại.
Cố Trần, cũng thay đổi không trở lại.
Sở Diệu ngưng, vì cái gì đối với ta dùng?
Cố Trần, bởi vì ngươi tốn tiền.
Sở Diệu ngưng, ta và ngươi liều mạng.
Chương 60, ngươi cùng ta làm một phút sau.
Cố Trần nằm tại trên ghế trúc, đôi tay ôm ở sau đầu, gió thổi nhẹ, biết bao tự tại.
Sở Diệu ngưng tại bên cạnh hắn một mực quay trở ra, bày ra một bộ nũng nịu bộ dáng nhỏ, "Trần ca, ta biết sai, không nên hoài nghi ngươi, ngươi đem ta cái kia biến trở lại có được hay không?"
Đối mặt Cố Trần không quan trọng thái độ, nàng là triệt để không có tính tình, bắt đầu chịu thua. Cũng không có lúc trước ngạo kiểu thái độ, đứng ở nơi đó, lại ngoan vừa đáng thương lại bất lực.
Cố Trần đưa tay từ bên cạnh lấy xuống một cọng cỏ, ngậm trong miệng, dong đưa đầu, thần thông rất nguy hiểm, chốc lát sử dụng ra liền thu không trở lại.
"Vậy ngươi cũng không thể đối với ta dùng a?"
Sở Diệu ngưng kéo căng đứng người dậy, Tiểu Ba Ba nhìn hắn, lông mày và lông mi cong vểnh lên, cực lộ ra ủy khuất, "Ngươi đem ta cái kia cho làm không có, về sau ta còn thế nào gặp người? Ta đều không mặt hồi tông môn."
Cố Trần không rảnh để ý, phối hợp nhai lấy tiểu lục thảo, một mặt hề bại nhìn về phía chân trời.
Loại này ngạo kiều nữ hài nhi, nhất định phải hảo hảo sửa trị một chút.
Thấy hắn không nói lời nào, Sở Diệu ngưng ở bên cạnh hắn ngồi xuống xuống, ngậm miệng, nắm lấy cánh tay hắn, miệng bên trong phát ra trầm thấp âm thanh, "Ta
cái kia,
thật không có cách nào lại biến về đi sao?"
Thấy nàng một bộ nhanh khóc bộ dáng, Cố Trần quay đầu, nét miệng lên một tia nhàn nhạt đường cong, cũng không phải không thể khôi phục.
Thật.
Sở Diệu ngưng lông mày vừa nhấc, thân thể nhỏ bé lập tức hướng trước người hắn nhích lại gần, "Làm thế nào?
làm thế nào?
Cái này sao? Cố Trần kéo lấy Trường Âm, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, có hai loại phương pháp có thể đi.
Đây cái thứ nhất thôi đi, đó là tìm tới tương ứng linh đan diệu dược. Về phần loại phương pháp thứ hai thôi đi, đó là ngươi về sau tìm tới đạo của mình lữ, cũng là có thể khôi phục.
Đạo lữ? Sở Diệu ngưng tay nâng vai hàm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì tìm tới đạo lữ liền có thể khôi phục?
Đạo lữ có thể giúp ta sao?
Là.
Cố Trần gật đầu, về sau, ngươi cùng ngươi đạo lữ chỉ cần mỗi ngày làm một chuyện.
Một mực kiên trì nói, không ra mấy năm, ngươi nơi đó liền sẽ biến trở lại.
Sở Diệu ngưng nhíu môi, một mặt không vui, thế nhưng, là ngươi đem ta cái kia biến không có.
Đạo lữ có thể làm sự tình, ngươi vì cái gì không thể?
Ngươi cùng ta làm không được sao?
Cố Trần tức sạm mặt lại, ta và ngươi không làm được loại chuyện đó.
Vì cái gì?
Sở Diệu ngưng ngoác miệng ra ba, ánh mắt trong mang theo một chút không cao hứng, ngươi không làm ta liền mỗi ngày đến quấy rối ngươi, là ngươi làm chuyện xấu, ngươi phải chịu trách nhiệm.
Cố Trần khẽ miệng co giật, trực tiếp hai mắt nhắm lại, không còn phản ứng nàng.
Sư muội. Lục Trường Sinh lúc này đi tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Sở Diệu ngưng sắc mặt, ánh mắt có chút khiếp đảm, sư muội, chúng ta cần phải trở về.
Sắp trời không còn sớm, không quay lại đi, sư tôn bọn hắn lại muốn lo lắng.
Ngày mai sư tôn hắn sẽ đến Trần huynh nơi này, ngươi muốn cùng Trần huynh làm sự tình, ngày mai làm tiếp cũng không muộn.
Sở Diệu ngưng không nhìn thẳng hắn nói, như cũng một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng nhìn Cố Trần.
Cố Trần chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, nâng hai cánh tay lên duỗi lưng một cái, các ngươi trở về đi, ta còn có việc muốn ra ngoài một chuyến.
Hừ.
Sở Diệu ngưng bất mãn hừ nhẹ một tiếng, ta ngày mai sẽ có tới.
Đúng Trần huynh.
Lục Trường Sinh đi đến Cố Trần trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo một chút ngưng trọng, ngươi lúc trước giết chết Dạ Vô Mệnh, thật giống như là muốn bắt ta đi hướng một cái tổ chức nào đó giao nộp.
Về phần là cái gì tổ chức, ta cũng không rõ ràng, xin mời Trần huynh cẩn thận một chút.
Cố Trần lại không chút nào để ý, nhưng nể tình hắn xuất phát từ một mảnh hảo tâm, vẫn là gật đầu, ta sẽ lưu ý.
Lục Trường Sinh chuyển hướng Sở Diệu Ngưng, sư muội, chúng ta cần phải trở về.
Hừ.
Sở Diệu Ngưng tiểu hừ một tiếng, u ám nhìn thoáng qua Cố Trần về sau, cùng Lục Trường Sinh riêng phần mình xuất ra một thanh phi kiếm, cùng một chỗ hướng về phía chân trời ngự kiếm mà đi.
Cuối cùng thanh tĩnh xuống.
Cố Trần nhẹ giọng thở dài.
Đúng.
Con chó kia đâu?
Hắn đột nhiên phát hiện, hắc ma quyển thoái hóa đầu kia chó đen nhỏ không thấy.
Hắn hướng về bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, vẫn là không có nhìn thấy chó đen nhỏ.
Chẳng lẽ chạy?
Cố Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thả ra thần thức hướng về bốn phía dò xét đứng lên.
Kết quả phát hiện, cái kia chó đen nhỏ đang ghé vào trong góc đống cỏ bên cạnh nằm ngáy ho ho. Cố Trần đi qua, níu lấy nó lỗ tai, đưa nó cho ôm đi ra.
Nhìn thấy Cố Trần, chó đen nhỏ dọa đến thân thể không ngừng run rẩy đứng lên.
Cố Trần mang cho nó sợ hãi, còn một mực bồi hồi tại trong đầu của nó.
Nó bây giờ thấy Cố Trần, liền như là thấy được ác ma đồng dạng.
Cố Trần một mặt ngạc nhiên, đây cậu quả nhiên có thoái hóa trước IQ.
Bất quá đây cậu ngược lại là rất mập, đem nó nướng, không thể so với ăn cá càng thống khoái hơn.
Nghĩ đến đây, Cố Trần khỏe miệng chảy xuống một tia nước bọt.
Tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, chó đen nhỏ dọa đến trừng mắt, thân thể run rẩy lợi hại hơn.
Cân nhắc thật lâu,
Cố Trần cuối cùng vẫn không thể đối với chó đen nhỏ bên dưới đi tay.
Nhìn mình trống rỗng chỗ ở, hắn tâm lý toát ra một cái ý nghĩ.
Mình đã có thú bị nhốt chỉ trong người, sao không tại trong tiểu viện nuôi vài đầu heo đâu?
Dạng này nói, mình không sẽ theo thì có thể ăn đến thịt.
Dù sao còn không biết muốn ở lại đây bao lâu.
Nói làm liền làm.
Hắn níu lấy chó đen nhỏ lỗ tai, dương mắt lạnh lẽo nó, ngươi có biết hay không nơi nào có heo loại yêu thú?
Chó đen nhỏ đuôi một lập, lúc này gật đầu.
Rất tốt.
Cố Trần giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu, về sau ngươi liền gọi tiểu hắc, phụ trách ở chỗ này làm việc lặt vặt.
Đợi chút nữa ngươi liền mang ta đi có heo loại yêu thú địa phương.
Biểu hiện tốt nói, ban đêm có thịt ăn.
Vượng chó đen nhỏ lập tức trả lời một tiếng, đuôi không ngừng lung lay, không dám có bất kỳ ý kiến.
Cố Trần hài lòng cười một tiếng.
Bất quá tại chăn heo trước đó, muốn trước dựng một cái chuồng heo.
Bốn phía nhìn một chút về sau, hắn quyết định tại hắn nhà cỏ sau dựng một cái.
Hắn ôm lấy nhà cỏ bên cạnh một đống củi, mang theo tiểu hắc hướng về nhà cỏ sau đi đến.
Ngay tại hắn đi dựng chuồng heo đồng thời,
một bên khác, tại cách hắn nơi này cách đó không xa một đầu bóng rừng trên đường nhỏ,
một cái lao nhân tóc trắng dẫn một thiếu niên đang đi về phía này.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía lao nhân, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, ra ra, ngươi thật có thể để Diệu Ngưng tỉ tỉ gả cho ta sao?
Đương nhiên.
Lão nhân nuốt nuốt trong râu, đáy mắt lộ ra một vệt nhẹ ngạo chi sắc, Sở Bá Thiên bên trong ma động, tại ngày này huyền bên trong dãy núi, chỉ có ta dịch bất phàm có thể giúp hắn áp chế.
Nhưng là, hắn nếu muốn trấn áp ma động, điều kiện chính là đem hắn nữ nhi Sở Diệu Ngưng gả cho ngươi.
Cho nên Tiểu Hàn, ngươi yên tâm đi.
Ân.
Dễ Tiểu Hàn gật gật đầu, trên mặt mang mừng rỡ nụ cười, cảm ơn ra ra.
A a.
Thấy hắn như vậy vui vẻ, Dịch Bất Phàm cũng là nhẹ giọng cười cười, có thể gả cho ta Dịch Bất Phàm tốt tử, vốn là nha đầu kia phúc khí, bọn hắn không có lý do gì cự tuyệt.
Nghe vậy, Dễ Tiểu Hàn nụ cười trên mặt càng đậm.
A, nơi đó giống như có chỗ nông hộ người ta.
Dịch Bất Phàm đột nhiên thần sắc một trận, ánh mắt rơi vào phía trước một cái tiểu viện chỗ.
Tiểu Hàn, chúng ta trước hết đến đó tạm thời nghỉ chân một chút ta.
Dễ Tiểu Hàn gật đầu, tốt.
Chương 61, khát máu cùng heo giải quyết.
Nhìn trước mắt mới vừa dựng tốt chuồng heo, Cố Trần trên mặt mang hài lòng nụ cười.
Vừa Tiểu Hắc tại bên cạnh hắn tranh công kêu một tiếng.
Vừa rồi Cố Trần tại dựng chuồng heo thì Tiểu Hắc thế nhưng là một cây đem đầu gỗ điêu tới, biểu hiện gọi là một cái chịu khó, sợ Cố Trần một không cao hứng đem nó cho nướng.
Biểu hiện không tệ.
Cố Trần đưa tay vỗ xuống nó đầu, ban đêm ta ăn thịt, ngươi uống canh.
vừa 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 tiểu hắc bất mãn điên cuồng la. Ha ha ha, Cố Trần cười ha ha đứng lên, đến ngươi làm việc thời điểm. Hắn nhấc chân đá đá tiểu hắc cái mông, hiện tại mang ta đi tìm Trư Yêu. Vừa tiểu hắc điểm đầu chó, quay người hướng phía sau, làm xong xuất phát chuẩn bị. Đạp đạp đạp, lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ Cố Trần bên cạnh thân truyền đến. Ân. Cố Trần quay đầu nhìn lại. Tại hắn tiểu viện sau một đầu trên đường nhỏ, một tên lão giả nắm một tên thiếu niên, đang hướng hắn nơi này chậm rãi đi tới. Lão giả mái đầu bạc trắng, thân mang một bộ thanh sam. Thiếu niên kia nhìn tuổi tác không lớn, ước chừng 14 tuổi khoảng chừng, mặc trên người đắt đỏ tơ lụa cẩm bào. Cố Trần dùng hệ thống dò xét bên dưới. Lão giả gọi Dịch Bất Phàm, vạn tượng cảnh tam trọng tu vi. Thiếu niên gọi Dễ Tiểu Hàn, tu vi chỉ có phá trần cảnh. Cố Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn hai người này tiến lên phương hướng, tựa hồ là hướng phía hắn bên này. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, "Tiểu Hắc, tìm Trư Yêu sự tình giao cho ngươi. Tìm tới về sau, đem bọn nó dẫn tới liền tốt, nhớ kỹ nhiều dẫn chút tới. Chuyện này ngươi như không làm được, cũng không cần trở lại nữa." Vương Tiểu Hắc kêu một tiếng về sau, lập tức hướng về phía trước trong rừng chạy đi. Tiểu Hắc chạy xa về sau, lão giả cùng thiếu niên kia đã đi tới bên ngoài sân nhỏ. Cố Trần quay đầu nhìn về phía hai người, "Các ngươi có chuyện gì sao?" Từ hai người ăn mặc đến xem, hắn suy đoán, hai người này thân phận cũng không đơn giản. Lão giả hẳn là cái nào đó thế lực lão tổ. Hai người đầu tiên là hướng hắn trên dưới đánh giá một phen, sau đó lão giả kêu bày ra một bộ hiền lành thái độ, "Tiểu huynh đệ quấy rầy. Lão hủ Dịch Bất Phàm cùng Tôn Nhi trên đường đi qua nơi đây, nhớ tại ngươi đây nghỉ ngơi một chút, lấy chén nước uống, không biết được hay không?" Nghe đối phương chỉ là đến nghỉ ngơi một chút uống chén thủy, cũng không có ác ý gì, Cố Trần nhẹ gật đầu, "Có thể." Hắn cũng không phải loại kia keo kiệt người, chỉ cần không phải loại kia đến gây sự cùng đồ, hắn cũng không để ý kết giao chút bằng hữu. Thấy Cố Trần nghe được mình danh tự về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng, lão giả hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là Thiên Huyền Sơn mạch số 1 số 2 đan sư, thanh danh hiển hách, mấy quyển không ai không biết. Hắn vốn cho rằng, Cố Trần nghe được tên hắn về sau sẽ giật mình, kết quả Cố Trần lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghĩ lại, Cố Trần chỉ là cái trên núi trồng trọt nông hộ, không biết hắn cũng không có gì kỳ quái, liền không có để ý lão hủ sẽ không bạch ở chỗ này nghỉ ngơi. Dịch Bất Phàm xuất ra một mai chữ vật giới chỉ hướng Cố Trần ném đi, trong này có một vạn huyệt đệ, liền coi chúng ta mượn dùng nơi đây nghỉ ngơi phí tổn. Cố Trần thuận tay tiếp nhận giới chỉ, tâm lý lại là có chút vô ngữ. Bên ngoài những tu sĩ này thật đúng là có tiền, chỉ là nghỉ ngơi một chút, uống chén thủy, liền móc một vạn huyệt đệ. Tạm thời xem ra, người này xác thực không có ác ý gì. Chỉ là bên cạnh hắn thiếu niên kia, đang nhìn hắn thì, ánh mắt bên trong có một vẻ khinh miệt chi ý. Cố Trần cũng không để ý, dám tìm sự tình, hắn thổi hơi thở đều có thể đem thiếu niên kia đánh chết. Hai vị đi theo ta. Cố Trần dẫn hai người hướng trong tiểu viện đi đến. Nhìn như thế ấm áp tiểu viện, Dịch Bất Phàm không khỏi mở miệng tán thưởng, núi cao vần quanh, cây xanh râm mát, sân nhỏ trong núi, không tệ, là chỗ tốt. Tiểu huynh đệ là một người ở tại nơi đây sao? Cố Trần tùy ý gật gật đầu, đem hai người đưa đến trước bàn đá, hai vị mời ngồi, để ta đi lấy nước. Chờ Cố Trần sau khi đi, Dịch Bất Phàm lại hướng phía tiểu viện bốn phía nhìn đứng lên, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nơi đây tọa lạc vị trí cực giai, có sơn, có nước, có lâm. Khoảng cách Thái Ức môn cũng không tính quá xa, thích hợp chúng ta tạm thời đặt chân. Dễ Tiểu Hàn nghe xong liên tục gật đầu, ta cũng cảm thấy nơi này không tệ. Ra ra, đợi chút nữa chúng ta muốn hay không đem cái kia tiểu nông dân đuổi đi? Thế thì không cần. Dịch Bất Phàm bày ra tay, Tiểu Hàn ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Vạn Dược Cốc tuyệt không làm loại kia ức hiếp nhỏ yếu sự tình. Đợi chút nữa lại cho hắn một vạn huyền tệ, đem hắn khu nhà nhỏ này mua xuống liền có thể. Một vạn huyền tệ, đối với hắn loại này nông hộ đến nói, mấy năm cũng không kiếm được, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ta đã biết ra ra. Dễ Tiểu Hàn cười bộ dưới, rồi ra nắm đấm trước người lắc lắc, hắn nếu là không đồng ý, ta ngay tại trước mặt hắn biểu hiện ra tu hành giả khí thế. A a. Dịch Bất Phàm nhìn hắn, cương triều cười đứng lên. Hai vị, các ngươi muốn nước trà? Cố Trần bưng một bình trà thủy hòa hai cái chén đi tới. Đem nước trà sau khi để xuống, hắn hướng về cửa tiểu viện đi đến, chuẩn bị nhìn xem Tiểu Hắc dẫn tới chưa yêu không có. Tiểu huynh đệ xin chờ một chút. Hắn còn không có vừa đi hai bước, liền được sau lưng Dịch Bất Phàm gọi lại. Hắn quay đầu, các ngươi còn cần cái gì? Tạm thời không cần. Dịch Bất Phàm đứng người lên, cười ha hả hướng hắn xem ra, tiểu huynh đệ, lão hủ có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ân. Cố Trần sửng sốt một chút, chuyện gì? Dịch Bất Phàm chỉ vào hắn tiểu viện, trầm âm thanh mở miệng, đó là tiểu huynh đệ ngươi khu nhà nhỏ này, lão hủ nhớ. Ầm ầm, hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe từng đợt tiếng nổ đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ tiểu viện bắt đầu run nhẹ nhẹ đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Dịch Bất Phàm la hét một tiếng, lập tức dương mắt hướng về bốn phía dò xét đứng lên. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ càng ngày càng tiếng vang, đại địa chấn động càng mãnh liệt. Bang lang, bàn đá đánh ngã. Choang, ly trà phá toái. Tại cái kia, Dịch Bất Phàm đột nhiên quay người, ánh mắt hướng về nơi xa rừng cây nhìn lại. Tại rừng kia chỗ sâu, tràn ngập mảng lớn khói bụi, bên trong cây cối liên tiếp ngã xuống. Âm thanh càng ngày càng tiếng vang, càng ngày càng gần. Ra ra. Dễ Tiểu Hàn bước nhanh chạy đến Dịch Bất Phàm bên người, nắm lấy cánh tay hắn, một mặt kinh hoàng nhìn rừng cây. Cố Trần trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Hẳn là Tiểu Hắc đem chứ yêu đưa tới. Hắn cảm giác xuống trong rừng khí tức, số lượng không sai biệt lắm có 20 đầu, đều là vạn tượng cảnh tu vi. Là yêu thú khí tức. Dịch Bất Phàm hai mắt gấp chằm chằm rừng cây, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn động tĩnh này, số lượng còn không ít. Này khí tức. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lộ ra một bộ cực kỳ khiếp sợ biểu lộ. Đây là vạn tượng cảnh khí tức. Vượng 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 lúc này, một đầu chó đen nhỏ dẫn đầu xông ra rừng cây, hướng về tiểu viện nơi này cực tốc chạy tới.
Một con chó.
Nhìn lao ra chó đen nhỏ về sau, Dịch Bất Phàm chố mắt dưới, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, chó đen nhỏ sau lưng một đám cây cối toàn bộ ngã xuống. Nương theo một trận mãnh liệt chấn động, một đám hình thể khổng lồ yêu thú liên tiếp không ngừng từ trong rừng xông ra.
Một đầu,
hai đầu,
sáu đầu,
12,
18,
20.
Hết thảy 20 đầu yêu thú từ trong rừng xông ra.
Mỗi con yêu thú đều có dài hơn 10 thước, cao hơn 5 mét thân thể, đều là cùng một loại yêu thú.
Vạn tượng cảnh yêu thú, khát máu cùng heo.
20
đầu vạn tượng cảnh yêu thú.
Thấy rõ bảy yêu thú kia về sau, Dịch Bất Phàm lập tức kinh ngạc thất sắc, một đôi mắt trừng cực lớn.
Chương 62, sợ hãi Dịch Bất Phàm sao?
Làm sao biết đột nhiên chạy tới như vậy nhiều khát máu cùng heo?
Dịch Bất Phàm định tại chỗ, tóc gáy trên người đứng thẳng, hắn nuốt một ngụm bởi vì sợ hãi mà sinh ra nước bọt, nói ra miệng nói có chút phát run.
Mặc dù khát máu cùng heo tu vi cùng hắn tương đương, đều tại vạn tượng cảnh tam trọng, nhưng trước mắt số lượng này nhiều lắm.
Nếu là đem hết toàn lực nói, hắn cũng liền nhiều nhất diện sát cái ba đầu.
Lần này đến trọn vẹn 20 đầu, trang diện làm hắn tê cả da đầu.
Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ?
Dễ Tiểu Hàn dọa đến đôi tay nắm chặt hắn ống tay áo, thân thể run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cố Trần nhìn chằm chằm bọn tới 20 đầu khát máu cùng heo, nội tâm có chút kích động.
Vượng 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 chó đen nhỏ chạy vào sân, hướng về phía Cố Trần kêu to đứng lên.
Tiểu Hắc, làm không tệ.
Cố Trần cười biểu dương nó một cái, đó là 20 đầu có hơi nhiều, chúng ta ăn không được.
Bá, thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân hình ngăn tại một đám khát máu cùng heo trước.
Thật nhanh.
Dịch Bất Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần.
Ra ra hắn.
Dễ Tiểu Hàn cũng là một mặt giật mình nhìn về phía Cố Trần.
Dịch Bất Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần bóng lưng, nội tâm khiếp sợ không thôi.
Hắn vậy mà nhìn lầm, Cố Trần vậy mà không phải người bình thường.
Liên tốc độ này, ngay cả hắn đều bắt không đến.
Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Cố Trần hướng về đàn yêu thú cách không quạt ra một bàn tay.
Một cỗ khủng bố khí tức từ hắn lòng bàn tay bộc phát ra, thẳng đến đàn yêu thú đánh tới.
Bành bành bành.
Đàn yêu thú bên trong, 10 đầu khát máu cùng heo tại chỗ hóa thành một mảnh huyết vụ, biến mất trong không khí.
Lưu lại 10 đầu hẳn là đủ ăn một hồi.
Cố Trần hài lòng cười cười.
A, đây.
Thấy Cố Trần một bàn tay quạt chết 10 đầu khát máu cùng heo, Dịch Bất Phàm ôn hòa Tiểu Hàn hai người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ.
Ra,
ra ra.
Hắn.
Dễ Tiểu Hàn sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, bờ môi run rẩy, kinh ngạc lời nói không rõ ràng.
Dịch Bất Phàm cũng là tâm thần đại chấn, kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người.
Tiểu Hàn,
chúng ta vậy mà nhìn lầm.
Trước mắt tiểu huynh đệ này, tu vi sợ là so ra ra người ta còn muốn cao hơn rất nhiều.
Ngay tại hai người bối rối thần thì, Cố Trần lần nữa đưa tay hướng phía còn lại 10 đầu khát máu cùng heo, cách không nhấn một ngón tay.
Tiếp theo một cái chớp mắt, từng cơn sóng gợn từ đầu ngón tay hắn truyền ra, tại đại khí bên trong nộn nhạo lên.
Một cỗ kỳ diệu huyền ảo khí tức trong khoảnh khắc bao trùm ở 10 đầu yêu thú.
Tiếp theo một cái chớp mắt, mạnh mẽ đâm tới 10 đầu khát máu cùng heo, toàn bộ như ngừng lại tại chỗ.
Tựa như thời gian đình chỉ đồng dạng, đồng thời đã mất đi hành động, mỗi đầu khát máu cùng heo đều còn duy trì chạy bên trong động tác.
Đây là yêu thú bị định thân.
Dịch Bất Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo ba văn, hô hấp không tự giác trở nên gấp rút đứng lên.
Cái kia gợn sóng bên trong truyền ra khí tức, để hắn cảm thấy không hiểu khủng hoảng, đó là cái gì lực lượng?
Bành bành bành.
Đột nhiên,
từng đoàn hắc vụ từ cái kia 10 đầu khát máu cùng heo trên thân nổ đi ra.
Ngay sau đó,
10 đầu khát máu cùng heo thân thể, tại trong sương khói, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thu nhỏ lại.
Dễ Tiểu Hàn mặt mũi tràn đầy kinh nghi, ra ra, hắn lại đã làm gì?
Không biết.
Dịch Bất Phàm lắc đầu, hơi híp cặp mắt nhìn chòng chọc cái kia phiến hắc vụ, hắn giống như đang sử dụng một loại nào đó thần thông.
Thần thông?
Dễ Tiểu Hàn lên tiếng kinh hô.
Lúc này,
cái kia 10 đám hắc vụ từ từ phiêu tán trong không khí.
10 đầu khát máu cùng heo thân ảnh cũng toàn bộ biến mất.
Trên mặt đất xuất hiện 10 đầu, chỉ có dài hơn 1 mét phổ thông đen heo rừng.
Dễ Tiểu Hàn,
Dịch Bất Phàm.
Nhìn nơi đó 10 đầu đen heo rừng, Dịch Bất Phàm ôn hòa Tiểu Hàn hai người đều trừng mắt mắt to, há to miệng, ngây ngốc ngay tại chỗ.
Yêu
thú thoái hóa.
Cái này sao có thể?
Dịch Bất Phàm lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc.
10 đầu hình thể to lớn khát máu cùng heo, cứ như vậy sống sờ sờ biến thành 10 đầu phổ thông tiểu hắc heo.
Có thể làm yêu thú tiến hành thoái hóa.
Đây là cái gì nghịch thiên năng lực?
Hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng lật lên thao thiên tự lãng.
Tiểu Hắc tới hỗ trợ đem những này heo rừng đuổi vào chuồng heo.
Cố Trần hướng Tiểu Hắc gào to một tiếng về sau, thân hình đi tới 10 đầu heo rừng đằng sau.
Vượng Tiểu Hắc ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp cũng chạy tới.
Hai người một trái một phải, đem những này heo rừng đi trong tiểu viện tiến đến.
Thấy Cố Trần tới,
Dịch Bất Phàm vội vàng đem ngã xuống bàn đá đỡ dậy đến, trên mặt đất ngã nát ly trà cũng nhặt được đứng lên.
Nhìn đã ngã nát mấy cái ly trà, hắn tâm hoảng hốt, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bộ có giá trị không nhỏ đồ uống trà, bày ở trên bàn đá.
Tiểu Hàn mau ngồi đàng hoàng, không nên nói lung tung, người này chúng ta đắc tội không nổi.
Dịch Bất Phàm hướng về Dễ Tiểu Hàn quát lớn một tiếng về sau, ngồi về trước bàn đá.
Dễ Tiểu Hàn dọa đến lập tức ngồi xuống, hai cánh tay không ngừng run lẩy bẩy.
Ngẫm lại vừa rồi, hắn còn buông lời muốn để Cố Trần kiến thức một cái tu hành giả lợi hại.
Hiện tại kiến thức đến Cố Trần thủ đoạn về sau, hắn sợ hãi ngay cả ngẩng đầu cũng không dám kiêng.
Dịch Bất Phàm khẩn trương nắm lướt ngón tay, ánh mắt cẩn thận hướng Cố Trần nhìn lại.
Hắn may mắn mới vừa rồi không có nói ra, muốn mua lại Cố Trần Tiểu Viễn nói. Nếu là nói ra, hắn muốn bắt 1 vạn huyền tệ mua xuống biển này, đoán chừng hắn hôm nay liền xong đời. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, Cố Trần cái tiểu viện này, so với cái kia cung điện sang trọng muốn đáng tiền nhiều. Nhìn Cố Trần một thân một mạc ăn mặc, lại có đại thần thông trong người, hắn tâm lý càng thêm sợ hãi. Cái này là cái gì phổ thông nông dân, rõ ràng đó là cái giả heo ăn thịt hổ đại năng. Cũng không biết là nơi nào đến lao quái vật, vậy mà đang nơi này ở cư. Còn tốt mới vừa rồi không có thất ngôn đắc tội hắn. Hai vị. Lúc này, Cố Trần nắm một đầu heo rừng, hướng hai người đi tới. Hai người lập tức thẳng tắp thân thể, bản bản chính chính ngồi. Hai người trên đầu đều bốc lên một chút mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên. Ra ra, chúng ta đi nhanh lên đi, ta sợ hãi. Dễ Tiểu Hàn đệ thấp tiếng nói, miệng bên trong phát ra nhỏ bé yếu ớt vô cùng âm thanh. Dịch Bất Phàm cũng là thấp thỏm lo âu gật đầu. Cố Trần đi vào trước mặt hai người, mang trên mặt ý cười, đã hai vị cùng ta có duyên, không bằng lưu lại ăn bữa cơm à. Vừa vặn làm ra một nhóm đen heo rừng, đợi chút nữa mọi người cùng nhau ăn thịt. 1 vạn huyền tệ không thể để cho các ngươi mạnh hoa. Dịch Bất Phàm lập tức đứng dậy, thần sắc lộ ra cực kỳ bối rối, Tiểu Minh. Không. Các hạ không nên phiền toái. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường, liền không lại này quấy rầy. À đúng. Mới vừa không cẩn thận đánh nát các hạ đồ uống trà, đây 10 vạn huyền tệ là bồi cho các hạ. Hắn xuất ra một mai chữ vật giới chỉ đập vào trên bàn đá. Chúng ta trước hết cáo tử. Tiếng nói vừa ra, hắn vội vàng kéo Dễ Tiểu Hàn, bước nhanh hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến. Hai người vừa đi ra tiểu viện, Dịch Bất Phàm lập tức dắt Dễ Tiểu Hàn, chạy trốn giống như hướng về phía chân trời bay đi. Ân. Cố Trần nhìn không hiểu ra sao. Hắn cầm lấy trên bàn chữ vật giới chỉ, khóe mắt co rúm, một mặt vô ngữ, hai cái vạch nước ly mà thôi, cần thiết hay không? Còn bồi 10 vạn huyền tệ. Đây là hắn đột nhiên nhìn thấy trên bàn đá bày một bộ, xem ra có giá trị không nhỏ đồ uống trà. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Bất Phàm rời đi phương hướng, miệng bên trong lầu bầu, người tốt ta. Vừa Tiểu Hắc hướng hắn quát to một tiếng, ngoắc ngoắc cái đuôi, đứng thẳng lỗ tai, lộ ra một bộ tranh công bộ dáng. Cố Trần cười nhạt một tiếng, ban đêm chúng ta ăn thịt heo nồi lẩu. Vừa Tiểu Hắc hưng phấn tại chỗ xoay lên vòng. Chương 63, Sở Bá Thiên vào đêm. Thái Ất Môn. Trong chủ điện, Lục Trường Sinh cùng Sở Diệu Ngưng hai người đứng tại đại điện ở giữa. Tại bọn hắn phía trước chủ vị ngồi lấy một người trung niên nam tử. Người này chính là Thái Ất Môn môn chủ, Sở Bá Thiên. Hắn thân thể suy yếu, khuôn mặt biến thành màu đen, một tay nâng cằm lên, dựa vào chỗ ngồi bên, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. "Trường Sinh, người tuổi trẻ kia đúng như lời ngươi nói đồng dạng, thần kỳ như thế sao?" Lục Trường Sinh hướng hắn cung kính thi lễ, "Là sư tôn. Hắn lúc ấy chỉ là tại trong cơ thể ta đánh vào một đạo linh khí, ta trên thân sở thụ tổn thương, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, Dạ Vô Mệnh bị hắn một bàn tay liền cho trục chết. Còn có, Vạn Tượng Cảnh Hắc Ma Quyển, chỉ là bị hắn nhấn một ngón tay, liền thoái hóa thành một đầu chó hoang." Sở Bá Thiên lại là nghe một mặt mơ hồ, nhíu mày, "Như lời ngươi nói những này, ta là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi nói một đạo linh khí chữa cho tốt người tổn thương, có lẽ có thể làm được. Nhưng là cái kia một chỉ lệnh yêu thú thoái hóa, đại lục bên trên cũng chưa từng nghe nói có xuất hiện qua loại năng lực này. Ngươi xác định đúng như lời ngươi nói đồng dạng?" "Xác thực như thế." Lục Trường Sinh ánh mắt kiên định, lúc ấy ta cũng coi là hắn chỉ là một cái trong núi trồng trọt người bình thường, nhưng không nghĩ tới, hắn lại có như thế đại thần thông trong người. Mặc dù không biết hắn là tu vi gì, nhưng là một bàn tay có thể quạt chết Dạ Vô Mệnh, tu vi chí ít cũng phải là vạn tượng cảnh đỉnh phong. Còn có chính là, Dạ Vô Mệnh lúc ấy dùng ma độc đánh lên hắn hoàn toàn không sợ, chỉ là tùy tiện vung tay lên, liền đem ma độc đánh tan. Cho nên hắn nói hắn có thể giải ma độc, ta mới có thể tin tưởng. Khu cụ Sở Bá Thiên che miệng ho hai tiếng, "Trường Sinh, ngươi làm sao mỗi lần ra ngoài đều có thể đụng phải cao nhân tiền bối? Với lại miêu tả một cái so một cái tà dị, có thể kết quả đều là lừa đảo. Chúng ta đây nho nhỏ Thiên Huyền Sơn mạch, nào có nhiều như vậy cao nhân tiền bối?" Hắn đưa mắt nhìn sang Sở Diệu Ngưng, "Ngưng Nhi, ngươi không phải cũng thấy người kia sao? Ngươi liền không có cái gì nhớ đối với cha nói sao?" "Ai nha?" Sở Diệu Ngưng âm thanh trách cứ mở miệng, hướng hắn biết miệng, "Cha, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đã nói có thể cứu ngươi đó là có thể cứu ngươi, ngươi ngày mai đến liền là rông dài chết. Ngươi đây xú nha đầu." Khu cụ Sở Bá Thiên lại nói một nửa, lại bắt đầu hò khan đứng lên. Sở Diệu Ngưng vội vàng đi lên trước, đưa tay giúp hắn đập lưng, "Cha, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Ngày mai ngươi theo chúng ta cùng đi chính là, dù sao ta tin tưởng hắn có thể cứu ngươi." Sở Bá Thiên thở phào, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, "Tốt tốt tốt, cha đều nghe ngươi. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cùng các ngươi cùng đi bái kiến vị cao nhân kia." "Hừ." Sở Diệu Ngưng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Sớm dạng này không phải tốt, nhất định phải rông dài một đồng lớn." Sở Bá Thiên cưng chiều sờ lên nàng đầu, miệng bên trong lại bắt đầu hò đứng lên. Sở Diệu Ngưng vội vàng cầm lấy trên bàn một bát rượu trà đưa cho hắn. "Tông chủ." Lúc này, một tên áo xám thanh niên vội vã chạy vào đại điện. "Chuyện gì như thế kinh hoàng?" Sở Bá Thiên ngước mắt nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi một câu. Áo xám thanh niên bước nhanh đi vào trước mặt hắn, hướng hắn cúi người thi lễ, bẩm báo tông chủ, "Vạn Dược Cốc Dễ đại sư tới chơi." "Cái gì? Dễ đại sư?" Sở Bá Thiên kinh hô một tiếng, lúc này từ trên ghế ngồi đứng dậy, "Ngươi nói thế nhưng là Dịch Bất Phàm, Dịch tiền bối." "Áo xám thanh niên, chính phải. Mau mau cho mời." Sở Bá Thiên sắc mặt một cái trở nên nghiêm túc đứng lên. "Không cần, lão phu chính mình đến." Lúc này, một tên lão giả dẫn một thiếu niên từ ngoài điện đi đến. "Dịch tiên bối." Thấy hắn tiến đến, Sở Bá Thiên, Lục Trường Sinh, Sở Diệu Ngưng ba người đồng thời hướng hắn cung kính thi lễ.
A a. Dịch Bất Phàm khẽ cười một tiếng, hướng về mấy người đi tới.
Dịch Tiên Bối mời ngồi.
Sở Bá Thiên giang chống đỡ lấy suy yếu thân thể, đem Dịch Bất Phàm dẫn tới chủ vị ngồi xuống.
Diệu Ngưng tỉ tỉ.
Dễ Tiểu Hàn bước nhanh chạy đến Sở Diệu Ngưng trước mặt, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoan hỉ.
Sở Diệu Ngưng mắt lạnh trừng hắn một cái, không để ý tí nào hắn, liền đi nâng Sở Bá Thiên.
Dễ Tiểu Hàn tại chỗ sững sờ phút chốc, cũng chạy tới hỗ trợ nâng Sở Bá Thiên.
Khu cụ Sở Bá Thiên ho hai tiếng, nhìn Dễ Tiểu Hàn cười cười, "Tiểu Hàn à, mấy năm không thấy đều lớn như vậy."
Hắc hắc.
Dễ Tiểu Hàn ngửa đầu cười ngây ngô đứng lên.
Sở Bá Thiên một mặt cung kính nhìn về phía Dịch Bất Phàm, "Dịch tiền bối đột nhiên đến ta Thái Ất môn, không biết cần làm chuyện gì?"
Dịch Bất Phàm luốt luốt trong râu, trên mặt mang một sợi cười nhạt, "Sở Bá Thiên, xem ra ngươi trúng độc không nhẹ à."
Sở Bá Thiên cười khổ lắc đầu, "Hai ngày trước, vô ý bị đêm đó vô mệnh dùng ma độc đánh lén."
Dịch Bất Phàm, "Ta có biện pháp đưa ngươi thể nội ma độc thanh trừ."
"Cái gì?"
Sở Bá Thiên nghe vậy giật mình, "Dịch tiền bối lời ấy quả thật."
Dịch Bất Phàm chậm rãi gật đầu, "Ta xác thực có thể giải loại độc này, nhưng là phải hao phí rất lớn đại giới."
Sở Bá Thiên khẩn cấp nhìn hắn, "Dịch tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể giải này ma độc, cần gì, ngài cứ mở miệng."
"A a." Dịch Bất Phàm khép cười một tiếng, hai mắt có chút híp híp, "Theo ta vừa rồi tại trên người ngươi quan sát biết được, ngươi bên trong ma độc là xuất từ ma vực đại thế lực bên trong."
"Ma vực?"
Nghe được ma vực, Sở Bá Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, "Cái này độc muốn thế nào giải?"
"Dịch Bất Phàm, muốn giải loại độc này, cần vật liệu 10 phần chân quý. Liền xem như ta, đoán chừng cũng cần nửa tháng mới có thể gom góp."
Nghe hắn lời nói bên trong có chuyện, Sở Bá Thiên nói thẳng, "Không biết Dịch tiền bối điều kiện là?"
"Ta chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là..."
Dịch Bất Phàm lại nói một nửa, đem ánh mắt chuyển qua Sở Diệu Ngưng trên thân, "Đem ngươi nữ nhi gả cho ta tốt tử."
"Cái gì?"
Sở Bá Thiên sắc mặt đột biến, "Để Ngưng Nhi gả cho Tiểu Hàn?"
"Ta không đồng ý."
Sở Diệu Ngưng lông mày khẽ run, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Bất Phàm. Thấy hai người như thế, Dịch Bất Phàm ánh mắt bên trong nổi lên một chút lanh ý, "Sở Bá Thiên, ngươi chẳng lẽ không muốn giải độc sao? Lại nói, ngươi nữ nhi gả cho ta Dịch Bất Phàm tốt tử, không thua thì ta."
Sở Bá Thiên trầm mặt, "Ta trước đó đã đáp ứng Ngưng Nhi, sẽ không can thiệp nàng trung thân đại sự. Nàng lấy hay không lấy chồng người, lại gả cho ai, đều xem chính nàng ý nguyện."
Nghe vậy, Dịch Bất Phàm ánh mắt chuyển hướng Sở Diệu Ngưng, đôi mắt có chút híp híp.
"Liên tính Dịch tiền bối không xuất thủ, ngày mai cũng sẽ có người vì cha ta giải độc."
Không chờ hắn nói chuyện, Sở Diệu Ngưng dẫn đầu mở miệng.
"A a."
Dịch Bất Phàm trầm giọng cười lạnh, "Ta cũng không tin tại ngày này miền bên trong dãy núi, ngoại trừ ta, còn có ai có thể giải loại độc này?"
Sở Diệu Ngưng lạnh lông mày mà đối với, "Hắn không chỉ có thể giải độc, với lại cũng không cần đến nửa tháng lâu như vậy. Hắn ngày mai liền có thể giúp ta cha đem độc giải,
cùng ngày giải độc."
"Buồn cười."
Dịch Bất Phàm khinh thường cười dưới, "Vậy ta ngược lại là phải cố gắng nhìn xem, như lời ngươi nói người kia muốn thế nào giải độc."
Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Bá Thiên, nói chuyện ngữ khí lạnh mấy phần, "An bài cho ta một chỗ phòng khách, ta đêm nay muốn tại các ngươi Thái Ất môn ở lại. Ngày mai ta muốn nhìn, là người nào khẩu xuất của ngôn, một ngày có thể giải ma độc."
"Có thể."
"Dịch tiên bối mời đi theo ta."
Sở Bá Thiên lên tiếng về sau, dẫn hai người ra đại điện.
Chương 64, ngươi học không được hôm sau.
Cố Trần trước kia đứng lên liền thu vào hắc độc truyền âm. Hắc độc để hắn tiến về Tử Vân Lâm phụ cận Vân Cảnh Thành đi tìm bọn họ, nói là đã tìm tới phong cổ tung tích.
Cố Trần đơn giản thu thập một phen về sau, trong sân dâng lên hỏa chiếc, phía trên nướng hai cái đùi heo rừng, chuẩn bị nhét đầy cái bao tử tại đi.
Tiểu Hắc ngồi xổm ở bên cạnh hắn, miệng bên trong rầm rầm chảy nước bọt.
Cố Trần hướng nó cái mông đá một cước, tức giận trừng mắt nó, "Đợi chút nữa ta muốn ra ngoài làm việc, ngươi lưu lại cho ta xem thật kỹ ra, nghe được không?"
"Vượng."
Tiểu Hắc ngoắc ngoắc cái đuôi, bất mãn kêu một tiếng.
Giữa không trung,
Sở Diệu Ngưng đỡ lấy Sở Bá Thiên đạp ở một thanh trên phi kiếm.
Lục Trường Sinh, Dịch Bất Phàm, Dễ Tiểu Hàn, ba người đi theo phía sau bọn họ.
Năm người đang theo lấy cùng một cái phương hướng phi hành lấy.
Ngưng Nhi vẫn còn rất xa.
Sở Bá Thiên hướng về Sở Diệu Ngưng hỏi một câu.
Hắn thân chúng ma độc, cộng thêm không thể sử dụng linh khí, hiện tại cả người nhìn lên đến cực kỳ suy yếu.
Sở Diệu Ngưng dương mắt hướng về phía trước quan sát xuống, sau đó ánh mắt rơi vào nơi xa một mảnh dãy núi bên trong, nàng đưa tay chỉ sơn bên trong một tòa tiểu viện, "Cha, đó là cái tiểu viện kia."
"A."
Nghe vậy, Sở Bá Thiên hướng phía nàng ánh mắt sở thuộc chỗ nhìn lại. Nhìn thấy nơi đó bị núi cao quay chung quanh tiểu viện, hắn ngưng thần quan sát tỉ mỉ đứng lên. Nhìn về phía trước tòa tiểu viện kia, Dịch Bất Phàm lại là hơi nhíu lên lông mày, hắn cảm giác tòa tiểu viện kia đặc biệt quen thuộc.
"Ra ra, nơi đó không phải chúng ta hôm qua tới uống trà địa phương sao?"
Dễ Tiểu Hàn đột nhiên mở miệng.
Nghe vậy, Dịch Bất Phàm lập tức giật mình, nhìn chằm chằm tòa tiểu viện kia, trên mặt hắn biểu lộ dần dần cứng ngắc, bọn hắn hôm qua nói người, sẽ không phải là.
Nhớ tới hôm qua bọn hắn đụng phải tên thanh niên kia, trong đầu của hắn một cái nổi lên, thanh niên kia một trường quạt chết 10 đầu vạn tượng cảnh yêu thú hình ảnh, còn có cái kia một chỉ lệ yêu thú thoái hóa khủng bố cảnh tượng. Nếu thật là tên thanh niên kia nói, lấy hắn bản lĩnh, muốn giải ma độc, đoán chừng thật là có khả năng. Hắn nuốt nước miếng một cái, nội tâm lại bắt đầu khẩn trương lên đến, đã đến đều tới, chỉ có thể kiên trì đi qua, liền coi kiến thức một cái.
Tiểu viện bên trong,
Cố Trần đang tại nướng chân heo.
Thi lấy hắn thần sắc đột nhiên dừng lại, lập tức ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn lại. Hắn nhìn thấy nơi đó đang có năm bóng người hướng hắn bên này bay tới. Hắn vất tay đem hỏa chiếc dập tắt, lập tức đứng dậy hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Năm người kia cũng tại hắn bên ngoài sân nhỏ rơi xuống.
Vừa xuống đất, Sở Bá Tiên liền một mặt hiếu kỳ hướng về hắn đánh giá đi đến. Nhìn hắn một thân một mạc ăn mặc, tướng mạo lại như thế tuổi trẻ, rất khó tưởng tượng hắn là một cái nắm giữ siêu cường thực lực tu sĩ.
Trần huynh. Lục Trường Sinh dẫn đầu hướng Cố Trần lên tiếng chào hỏi. Cố Trần nhẹ gật đầu, nhìn đứng ở bên cạnh hắn Sở Diệu Ngưng, Cố Trần khẽ miệng nâng lên một vệt cười xấu xa.
Hừ. Thấy hắn xem ra, Sở Diệu Ngưng tiểu hừ một tiếng, ánh mắt ngạo kiều liếc nhìn một bên.
Cố Trần không có để ý, ánh mắt hướng phía mấy người khác nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Dịch Bất Phàm ôn hòa tiểu Hàn thì lập tức sững sờ, là các ngươi. Hai vị hôm qua vì sao đi vội vàng như thế? Thấy Cố Trần hướng bọn họ xem ra, Dịch Bất Phàm lông mày phong có chút giật, thần sắc lộ ra có chút khẩn trương, hắn hướng Cố Trần ôn quyền, biểu lộ 10 phần cung kính, hôm qua bởi vì có chuyện quan trọng trong người, cho nên vội vàng đi đường. Hôm nay lại tới đây quấy rầy, hy vọng các hạ chớ trách.
A a. Cố Trần cười khẽ, đã đến, hôm nay muốn hay không lưu lại ăn bữa cơm? Dù sao hôm qua thu các ngươi không ít tiền.
Không cần, không cần. Dịch Bất Phàm vội vàng khoát tay. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, Cố Trần mỗi một cái ánh mắt, mỗi một câu nói, đều để hắn cảm giác được áp lực lớn. Tâm tình nặng nề, giống như bị cự thạch ngàn cân chỗ áp, đơn giản thở không nổi. Cố Trần lại đem ánh mắt rơi xuống Sở Bá Thiên trên thân. Thấy người này sắc mặt biến thành màu đen, lại một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng, hắn suy đoán, người này hẳn là cái kia thân chúng ma độc thái ớt môn môn chủ. Lục Trường Sinh vội vàng chạy tới hướng hắn giới thiệu, "Trần huynh, đây chính là ta sư tôn." Sở Bá Thiên cũng hướng hắn vừa chắp tay, "Tại hạ Sở Bá Thiên, gặp qua Trần tiểu huynh đệ." Cố Trần ôm quyền đáp lễ, "Sở môn chủ." "Sở Bá Thiên, nghe nói Trần tiểu huynh đệ có thể giải ma độc, nhưng là thật?"
Cố Trần có chút vô ngữ nhìn mấy người, "Chỉ là giải cái độc, các ngươi tới đây ai nhiều người?"
Nghe vậy, mấy người thần sắc đều là có chút xấu hổ.
"Các hạ." Dịch Bất Phàm hướng Cố Trần đi tới, "Nghe nói các hạ có thể giải ma độc, lão hủ thân là luyện đan sư, đặc biệt đến đây hướng các hạ quan sát học tập một hai."
"Học tập?"
Cố Trần mặt người, "Thế nhưng là ta giải độc phương pháp hòa luyện đan không có nửa điểm liên quan.
Ngươi học tập không được,
ta chính là muốn dạy ngươi, ngươi cũng học không được,
chỉ giáo cho."
Dịch Bất Phàm nghi hoặc,
"Vậy ngươi xem tốt."
Cố Trần ánh mắt chuyển hướng Sở Bá Thiên. Tại Dịch Bất Phàm không hiểu ánh mắt bên trong, hắn đưa tay hướng về Sở Bá Thiên cong ngón búng ra, đem một đạo linh khí đánh vào Sở Bá Thiên thể nội. Dịch Bất Phàm lúc này đem ánh mắt chuyển tới Sở Bá Thiên trên thân. Lục Trường Sinh cùng Sở Diệu Ngưng hai người cũng đều đem ánh mắt rơi vào Sở Bá Thiên trên thân. Chỉ thấy Sở Bá Thiên tâm thần mãnh liệt chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn hắc khí bắt đầu cấp tốc tiêu tán, chậm rãi khôi phục màu máu. Lúc đầu suy yếu hơi gấp dáng người, một cái thẳng băng đứng lên.
Đây,
Sở Bá Thiên cảm giác mình thể nội biến hóa, lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ, ta trên thân ma độc.
Vậy mà mất giáo.
Nghe vậy, Dịch Bất Phàm lông mày vẩy một cái, bước nhanh đi đến trước người hắn, một bả nhấc lên hắn cổ tay, vì hắn đem lên mạch.
Một giây sau,
sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ,
thật giải.
Cái này sao có thể? Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Trần, thấy Cố Trần một mặt lạnh nhạt bộ dáng, hắn nội tâm khiếp sợ không thôi. Hôm qua Cố Trần không chỉ có một bàn tay quạt chết 10 đầu vạn tượng cảnh yêu thú, còn một chỉ lệnh vạn tượng cảnh yêu thú tiến hành phái hóa. Hiện tại lại tùy ý một đạo linh khí giải ma độc,
Dịch Bất Phàm người tê.
Cố Trần lại một lần nữa cho hắn nội tâm mang đến cực lớn trùng kích.
Các hạ thật bản lãnh, là lão hủ kiến thức thiệt cận.
Đã như vậy, lão hủ sẽ không quấy rầy các hạ rồi.
Cáo tử.
Hắn hướng Cố Trần ôm quyền về sau, mang theo một mặt kinh ngạc dễ tiểu Hàn hướng về phía chân trời phi thân mà đi.
Cha.
Thấy Sở Bá Thiên ma độc đã giải, Sở Diệu Ngưng mừng rỡ nhào vào trong ngực hắn. Sở Bá Thiên sờ lên nàng đầu, trong mắt chứa ý cười nhìn nàng, "Mau ra đây, cha còn muốn hướng Trần tiểu huynh đệ đáp tạ ân tình đâu."
"A."
Sở Diệu Ngưng nhẹ a một tiếng, từ trong ngực hắn lui đi ra. Sở Bá Thiên đi đến Cố Trần bên người, một mặt cảm kích hướng hắn cong xuống thân thể, "Đa tạ Trần tiểu huynh đệ xuất thủ cứu giúp."
"Đa tạ Trần huynh."
Lục Trường Sinh cũng đi tới hướng hắn cong người thi lễ một cái. Cố Trần hướng hắn vung khẽ xuống tay, "Các ngươi không cần như thế, chỉ là giải cái độc mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Ta còn có việc muốn làm, cho nên ta liền không mời các ngươi tiến đến ngồi."
"Tốt."
Sở Bá Thiên gật đầu, "Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Về sau nếu là Trần tiểu huynh đệ có việc muốn giúp đỡ, xin cứ việc phân phó."
"Trường Sinh, Ngưng Nhi, chúng ta trở về đi."
"Cha, ngươi cùng sư huynh đi về trước đi."
Sở Diệu Ngưng lại là không có muốn đi ý tứ.
"Ân."
Sở Bá Thiên nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng, "Ngươi còn muốn làm gì?"
"Ngươi đừng quản."
Sở Diệu Ngưng sụ mặt khổng hướng hai người thúc giục đứng lên, "Các ngươi về trước đi chính là."
Nghe vậy, Sở Bá Thiên trở nên càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn xem Cố Trần lại nhìn xem Sở Diệu Ngưng, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ ý vị không rõ ánh sáng. Hắn không nói thêm gì, thả người nhảy lên, hướng về phía chân trời cực tốc bay đi. Lục Trường Sinh cũng không có dừng lại, phi thân đi theo. Chờ hai người bay xa về sau, Sở Diệu Ngưng bước nhanh đi vào Cố Trần bên người, nháy mắt to nhìn hắn, "Tới đi, bắt đầu đi, chúng ta tới làm cái kia đạo lữ giữa làm sự tình."
Cố Trần khẽ miệng co giật, tức sạm mặt lại, "Làm cái đầu của ngươi à, ta mới sẽ không cùng ngươi làm loại chuyện đó."
Nghe vậy, Sở Diệu Ngưng lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Ngươi không muốn phụ trách có phải hay không?"
Cố Trần một mặt vô ngữ, "Ta hiện tại có việc phải bận rộn, không rảnh cùng ngươi tại đây làm loạn, tranh thủ thời gian trở về ngươi tông môn đi."
Vứt xuống câu nói này, Cố Trần cầm lấy hỏa trên kệ một cái đùi heo nướng, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
"Ngươi cái hôn đàn này."
Thấy Cố Trần vứt xuống nàng trực tiếp biến mất tại chỗ, Sở Diệu Ngưng cắn răng, khí thẳng dậm chân.
Chương 65, Phong Cổ Vân Cảnh Thành.
Thư Khuynh Tuyết đang đi tại một cái tràn đầy đám người đường đi bên trên. Nàng bước chân gấp gáp, ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Tại nàng phía trước 20m ở chỗ, có một cái người mặc hắc bào nam tử. Nam tử bước chân thì chậm thì nhanh, thỉnh thoảng dừng thân hình quan sát lấy bốn phía. Nam tử ngừng, Thư Khuynh Tuyết liền đình. Nam tử đi, Thư Khuynh Tuyết liền đi. Nam tử này là nàng đang theo dõi người, với lại đã theo rất lâu. Hôm qua nàng và Hắc Độc hai người nhận được tin tức, Vân Cảnh Thành hôm nay sẽ tổ chức đội ngũ tiến về Lang Gia Sơn. Người đề xuất đó là nàng phía trước tên kia hắc bào nam tử. Bởi vì lần trước tại Thực Cốt Độc Lâm nàng có cùng Phong Cổ đã gặp mặt, sợ đả thảo kinh xả, cho nên nàng không có tham gia. Nhưng nàng một mực trong bóng tối đi theo đội ngũ kia đằng sau. Cuối cùng đạt được bảo vật đó là hắc bào nam tử. Từ ra ngoài về đến thành, Thư Khuynh Tuyết ánh mắt liền không có rời đi hắc bào nam tử kia. Nàng hoài nghi trước mắt nam tử này cũng giống lần trước như thế, được Phong Cổ linh hồn phân thân cho phụ thể. Cho nên nàng không dám có hành động, một mực cẩn thận đi theo nam tử sau lưng. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng Cố Trần có thể tranh thủ thời gian đi vào Vân Cảnh Thành. Hai người cứ như vậy, một trước một sau lại đi thật lâu một đoạn thời gian. Thư Khuynh Tuyết đi theo nam tử sau lưng vòng vo mấy con phố, cuối cùng đi đến một chỗ vắng vẻ quảng trường. Nam tử dừng bước lại, dương mắt hướng về bốn phía quan sát đứng lên. Thư Khuynh Tuyết thân hình khẽ động, lập tức trốn vào bên cạnh trong ngõ nhỏ. Nàng cẩn thận nô ra nửa người, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nam tử nhìn lại. Nam tử hướng bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, thân hình nhất chuyển, cấp tốc tiến vào một bên trong ngõ nhỏ. Thư Khuynh Tuyết ánh mắt khẽ run, đi ra ngõ hẻm bước nhanh hướng chạy chỗ đó đi. Đi vào đầu ngõ, nàng gò đầu ra, cẩn thận hướng bên trong nhìn lại. Nàng nhìn thấy hắc bảo nam tử dừng ở ngõ hẻm chỗ sâu nhất, thân hình không nhúc nhích, biểu lộ cứng ngắc, hai mắt vô thần. Bá, đột nhiên, một đạo linh hồn hư ảnh từ hắc bảo nam tử trên thân bay ra. Nam tử mắt nhắm lại, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn cái kia đạo tung bay ở giữa không trung linh hồn hư ảnh, Thư Khuynh Tuyết sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái kia hư ảnh trên thân hiểu rõ ăn mặc, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Kim quan, kim bảo, kim mang, đôi giày vàng. Chính là nàng và Cố Trần hai người trước đó tại Thực Cốt Độc Lâm nhìn thấy qua phong cổ. Thư Khuynh Tuyết mi tâm chăm chú nhíu lại, thần sắc rất là lo lắng. Phong cổ lúc này đến thân, Cố Trần lại không đến. Phong cổ nếu là hiện tại bay đi, nàng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Nàng ở trong lòng đem Cố Trần hung hăng mắng một trận. Sáng sớm liền cho Cố Trần truyền âm, đến bây giờ còn không có tới. Trong ngõ nhỏ, Phong cổ ngước mắt hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua về sau, thân hình chậm rãi hướng không trung bay đi. Mắt thấy hắn liền muốn chuẩn bị bay đi, Thư Khuynh Tuyết song quyền nắm chặt, tâm lý càng sốt ruột đứng lên. Hưu, đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa bay tới một đạo màu vàng phụ chú, hướng về Phong cổ chỗ phương hướng bắn nhanh mà đi. Đó là cái gì? Thư Khuynh Tuyết kinh ngạc xuống, kiếp lửa hai mắt gấp chằm chằm đạo phụ kia chú. Nghe được động tĩnh, Phong cổ cũng là trong nháy mắt trở lại hướng về sau lưng nhìn lại. Đó là, khi hắn nhìn thấy cái kia đạo kim sắc phụ chú thì sắc mặt đột nhiên lại biến, một đôi con ngươi trong nháy mắt rụt rụt. Hắn vừa định di động thân hình trốn rơi phụ chú, cũng đã không còn kịp rồi. Đạo phù kia chú bay vụt tốc độ cực nhanh, tại hắn khiếp sợ thì liền ba một tiếng, trực tiếp dán tại bộ ngực hắn chỗ. Hắn thần sắc trì trệ, cả người trong nháy mắt bị định giữa không trung, thân thể cũng đã mất đi hành động. Đây là phong linh phụ chú. Phong cổ cúi đầu nhìn đạo phù kia chú, thần sắc kinh ngạc không thôi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tựa hồ phi thường e ngại thứ này. Bị phù chú này dán lên trong nháy mắt, hắn đây đạo phân thân trực tiếp cùng bản thể đã mất đi liên quan, hoàn toàn không cách nào điều khiển. Chuyện gì xảy ra? Thư Khuynh Tuyết cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Phong cổ. Nhìn hắn lúc này bộ dáng, tựa như là bị đạo phù kia chú đứng yên thân. Chẳng lẽ là cái kia hỗn đản trở về? Là ai? Phong cổ trợn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Bá, lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa phi thân mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đứng ở Phong cổ trước người. Ân, thấy có người đến, Thư Khuynh Tuyết trước tiên ngước mắt hướng người kia nhìn lại. Người đến là một tên mặc màu đen váy gạc, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn thấy nữ tử, Thư Khuynh Tuyết cũng là trong nháy mắt kinh ngạc xuống. Cái kia váy đen nữ tử lại có không thua nàng mỹ mạo. Ngươi là người nào? Phong cổ nhìn chằm chằm Lăng Yên La, lông mày thật sâu cau lên đến. Lăng Yên La cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái màu đen la bàn. Thu hồi bàn. Phong cổ khẽ giật mình, trong con ngươi tràn đầy ngưng trọng, ngươi đến cùng là? Không chờ hắn nói hết lời, chỉ thấy Lăng Yên La vung tay lên, đem hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt hút vào thu hồn trong âm. Lăng Yên La nhìn trong tay thu hồi bàn, nhẹ nhàng dương môi cười cười. Lập tức nàng thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất ngay tại chỗ. Ma khí. Nhìn thấy đoàn hắc vụ kia, Thư Khuynh Tuyết thở nhẹ ra âm thanh, mi tâm chăm chú vặn đứng lên. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Nàng nhìn chằm chằm đoàn kia còn không có tiêu tán hắc khí, cấp tốc đưa tay hướng nơi đó vung xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảng lớn đông tuyết từ nàng lòng bàn tay bay ra, thẳng đến đoàn kia hắc khí mà đi. Đông tuyết bay đến giữa không trung, cuốn lấy một sợi hắc khí về sau, lại bay trở về trước người nàng. Nàng khống chế bông tuyết hình thành một cái viên cầu hình, đem cái kia sợi hắc khí cho gói lên đến. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, thả ra thần thức hướng về kia đoàn hắc khí phát ra cảm giác. Ba hơi sau, nàng đột nhiên một cái mở to mắt, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt lại một cái phương hướng. Nàng vừa rồi thông qua thần thức dò xét cảm ứng, đã dò xét đến nữ tử vị trí chỗ ở nàng đem trước người cái kia phiến bông tuyết đánh tan, lập tức nhấc chân liền hướng chỗ kia phương hướng đi đến. Dựa theo vừa rồi cảm ứng phương hướng, nàng xuyên qua hai cái đường phố, vòng qua vài đầu ngõ hẻm, cuối cùng đi đến một tòa tên là Vân Lâu lầu các bên ngoài. Nhìn trước mắt đóng chặt đại môn, nàng đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa hai lần. Chờ phút chốc,
không hề có động tĩnh gì. Thư Khuynh Tuyết lông mày cao lại, nàng có thể rõ ràng phát giác được, vừa rồi cái kia váy đen nữ tử khí tức liền đứng tại đây lầu các phía trên. Nàng vừa mới chuẩn bị lần nữa gõ cửa thì chỉ nghe két một tiếng, cửa được mở ra. Nàng lập tức rút lui sau lưng lui một bước, để phòng đứng lên. Đạp đạp, một tên hắc ý lão giả từ trong lầu các chậm rãi đi ra. Thư Khuynh Tuyết lúc này đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, phát giác được trên người lão giả khí tức về sau, nội tâm của nàng lập tức run lên. Trước mắt trên người lão giả khí tức cực kỳ cường ngạnh, tu vi muốn viễn siêu nàng. Tu Minh đi vào ngoài cửa, một mặt hiếu kỳ hướng nàng đánh giá đến, không biết vị cô nương này đến ta Vân Các có gì muốn làm. Thư Khuynh Tuyết mắt sắc nặng nề, đối mặt trước mắt lão giả nàng cũng muốn thận trọng đối đãi. Nàng ngước mắt nhìn về phía lầu các phía trên, nhẹ giọng mở miệng, ta tìm lầu trên vị kia mặc váy đen nữ tử. Tu Minh thần sắc một trận, đôi mắt có chút híp dưới, đáy mắt xá sắc chợt lóe lên, không có ý tứ vị cô nương này, ta đây trong lầu các cũng không có người mặc váy đen nữ tử. Ta nghĩ, cô nương hẳn là tìm nhầm địa phương. Chương 66, các ngươi đừng lại đánh. Thư Khuynh Tuyết song mi hơi run sợ, nàng ngay tại lầu trên, ta có thể cảm giác đến. Ngươi nói cho nàng, ta có một chuyện muốn cùng nàng nói một chút. Tu Minh thần sắc lãnh đạm, mi tâm cau lại, rất có vài phần ẩn nhận không kiên nhẫn, ta chỗ này không có cô nương muốn tìm người, cô nương vẫn là rời đi à. Thư Khuynh Tuyết lại là không hề động, lần nữa ngước mắt hướng về kia lầu trên nhìn lại, vị tiểu thư kia, ngươi ở bên trong đúng không? Thấy Thư Khuynh Tuyết còn không đi, Tu Minh sắc mặt từ từ lạnh xuống, trong giọng nói cũng xen lẫn một chút tức giận, ta khuyên cô nương vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Cô nương nếu là muốn xông vào, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, lập tức một cỗ hơi lạnh từ trên người hắn tản ra. Tu Minh, ngươi dám động nàng một cái thử một chút. Lúc này, Hắc Độc thân ảnh từ đằng xa phi thân mà đến, rơi vào Thư Khuynh Tuyết bên cạnh. Hắc Độc. Nhìn thấy Hắc Độc, Tu Minh lập tức kinh ngạc ở hừ. Hắc Độc lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm hắn, trên thân tản mát ra không có chút nào che giấu khí tức sơ xác, Tu Minh chảo ngươi lớn mật. Ngươi biết nàng là ai chăng? Thấy Hắc Độc như thế giận nói, Tu Minh nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng là? Hắc Độc lạnh giọng mở miệng, Trần công tử là ta đại ca, ta gọi nàng đại tẩu, ngươi nói nàng là ai? Cái gì? Tu Minh thần sắc đột biến, cả người như bị sét đánh đồng dạng, kinh ngạc tại chỗ, một đôi mắt trừng cực lớn, ngươi nói nàng là Trần công tử? Hừ. Hắc Độc hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, giữa lông mày lộ ra một cô oán giận cảm xúc, ta vừa rồi thế nhưng là nghe thấy, ngươi muốn đối ta đại tẩu không khách khí. Là ngươi nói đúng a? Chờ ta đại ca đến, ta sẽ đem ngươi nói, từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Nghe vậy, Tu Minh thân thể run lên bần bật, trên thân trực tiếp kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn vội vàng hướng Thư Khuynh Tuyết túi người nhận lỗi, cô nương thật sự là thật có lỗi, ta cũng không biết ngươi là Trần công tử thế tử. Cũng không phải là. Thư Khuynh Tuyết nhà tâm thanh đáp lại, bên nàng đầu trừng mắt liếc nhìn Hắc Độc, đối với Hắc Độc vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ rất là bất mãn, cái kia hỗn đản đến không. Hắc Độc lắc đầu, ta ở ngoài thành đợi có hơn nửa canh giờ, vẫn là không có gặp đại ca. Nghe vậy, Thư Khuynh Tuyết sắc mặt cũng là trầm xuống, lộ ra có chút tức giận. Hắc Độc, chào ngươi đại uy phong. Lúc này, Lăng Yên La thân ảnh từ trong lầu các chậm rãi đi ra. Khói, Yên La tiểu thư. Hắc Độc dọa đến cổ co rụt lại, liền vội vàng tiến lên hướng nàng không người hành lễ. Hắc Độc gặp qua Yên La tiểu thư. Hừ. Lăng Yên La lạnh lùng hừ một tiếng, không có để ý hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào Thư Khuynh Tuyết trên thân. Nhìn Thư Khuynh Tuyết cái kia lạnh lùng tuyệt diễm dáng người, trong mắt nàng cũng là hiện lên một vẻ kinh diễm. Trong đầu của nàng trong nháy mắt nghĩ đến, Cố Trần trước đó hướng nàng nhắc lên nữ tử kia. Không nghĩ tới nàng còn chưa bắt đầu tra, nữ tử kia vậy mà mình xuất hiện. Trong nội tâm nàng âm thầm cùng nữ tử trước mắt so sánh bên dưới. Dù là nàng tâm cao khí ngạo, tự nhận là mình dung nhan tuyệt thế, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt nữ tử này mỹ mạo cũng không thua ở nàng. Nhớ tới Hắc Độc vừa rồi vậy mà gọi nữ tử này lại tẩu, trong nội tâm nàng giống như bị một cây gai đâm đồng dạng, cái kia rất nhỏ cảm giác đau, để nàng cực kỳ không thoải mái. Ngươi là Trần công tử thế tử? Thư Khuynh Tuyết lạnh nói, cũng không phải là. Nghe nữ tử nhắc lên Trần công tử, Thư Khuynh Tuyết nội tâm rất là kinh ngạc. Nhìn tình huống này, Cố Trần vậy mà cùng trước mắt hai người này đều biết. Nàng vốn là bởi vì Cố Trần chậm chạp chưa tới có chút tức giận, hiện tại tâm lý trở nên càng thêm tức giận. Trong đầu một cái liền nghĩ đến, Cố Trần không chỉ có không có hảo hảo đi làm việc, còn tới bên ngoài đi tặng gái. Cố Trần chậm chạp chưa tới nguyên nhân, khẳng định cũng cùng trước mắt nữ tử này có quan hệ. Nàng càng nghĩ nàng càng khí, sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng Yên La đồng dạng lạnh ngữ hướng nàng hỏi một câu, mi tâm nhăn như nhìn thấy cựu địch đồng dạng. Thấy sắc mặt hai người trở nên một cái so một cái lạnh. Hắc Độc cùng Tu Minh hai người đều là sợ nghiêm mặt, rụt cổ lại, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trước mắt hai nữ nhân này, bọn hắn ai cũng không dám đắc tội. Hai người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đạt thành nhất trí quan niệm, đồng thời xê dịch thân thể lui về phía sau một chút. Thư Khuynh Tuyết ánh mắt cuồng độ, ánh mắt như băng truy, đâm thẳng hướng Lăng Yên La hai mắt, phong cổ linh hồn phân thân, bị ngươi bắt đúng không? Lăng Yên La lạnh lông mày mà đúng, ánh mắt giống một thanh sắc bén lưỡi dao, tựa như hắc ám bên trong người thợ săn, không sai, là bị ta bắt. Cổ tay nàng lật một cái, lấy ra một cái màu đen la bàn, phong cổ linh hồn phân thân, ngay ở chỗ này mặt. Thư Khuynh Tuyết trầm xuống ánh mắt nhìn về phía la bàn. Lăng Yên La vuốt vuốt la bàn, miệng bên trong nhạt âm thanh mở miệng, ta biết các ngươi cũng đang tìm hắn, nếu không dạng này như thế nào? Hai người chúng ta đánh một chầu, ngươi như thắng, đây la bàn liền cho ngươi. Nhưng là, ngươi nếu bị thua, thua như thế nào? Thư Khuynh Tuyết nói thẳng. Trước tiên ta hỏi ngươi. Lăng Yên La hai mắt lạnh lùng nhíu lại, ngươi bây giờ có phải hay không cùng Trần ở cùng một chỗ? Không sai.
Thư Khuynh Tuyết lạnh lùng con ngươi bắn thẳng về phía nàng, ngươi nghĩ như thế nào?
Lăng Yên La khẽ môi lạnh bật lên, ngươi nếu bị thua, liền từ Trần Trô ở dọn đi.
Có thể.
Thư Khuynh Tuyết lạnh trợn mắt, ở đâu đánh?
Đi theo ta.
Bước xuống câu nói này, Lăng Yên La quay người bỏ lên, hướng về thành bên ngoài bay đi.
Thư Khuynh Tuyết thả người nhảy lên, theo sát mà đi.
Sau khi hai người đi, Hắc Độc cùng Tu Minh hai người căng cứng thần sắc, lập tức sụt xuống. Hai người như chút được gánh nặng đồng dạng, nhìn nhau đối phương một chút.
Hắc Độc, vì cái gì hai người bọn họ đột nhiên trở nên cùng tử địch đồng dạng?
Tu Minh, hỏng, hai người bọn họ đều cùng Trần Công Tử quen biết, không thể để cho các nàng đánh lên.
Đi, Hắc Độc chúng ta nhanh đi căng ngăn.
Hai người xoay người, đồng thời hướng về thành bên ngoài đuổi theo.
Giữa không trung,
Thư Khuynh Tuyết cùng Lăng Yên La hai người đang tại kịch liệt chiến đấu. Hai người quyền cước không ngừng phát sinh va chạm, đánh dị thường hung mãnh. Toàn bộ khu vực từ không trung đến dưới đất bị một phân thành hai.
Thư Khuynh Tuyết bên này tung bay đầy trời tuyết lớn, nhiệt độ không khí cực kỳ lạnh lẽo, phía dưới trên đất chống kết lên một tầng thật dày băng sương.
Lăng Yên La bên kia nhưng là đầy trời hắc vụ, trong không khí tràn ngập gay mùi khí độc. Dưới người nàng những cái kia hoa cỏ cây cối, tất cả đều bị ăn mòn khô cạn bề ngoài, toát ra từng tia khói đen.
Hai người tựa hồ đều rết đỏ cả mắt, đủ loại võ học nghèo ra không hết, hoàn toàn không có ngừng ý tứ.
Hai người tu vi đều là hồn cung cảnh ngũ trọng, nắm giữ võ học đều cũng không thấp. Tạm thời đến xem, hai người người này cũng không làm gì được người kia.
Hắc Độc cùng Tu Minh hai người đứng tại cách đó không xa, nhìn trợn mắt hốt mồm.
Bọn hắn lúc đến thương lượng xong muốn căng ngăn.
Khi nhìn thấy hai nữ cái kia lạnh lẽo âm hàn ánh mắt về sau, bọn hắn không có một cái nào dám lên trước quên can.
Tu Minh nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, làm sao bây giờ?
Tại dạng này xuống dưới nói, Trần công tử đến chúng ta làm sao hướng hắn bàn giao?
Nghe vậy, Hắc Độc cắn răng một cái, lấy dũng khí, mở ra miệng rộng hướng về hai nữ lên tiếng hô to, hai người các ngươi đừng lại đánh.
Hai người các ngươi về sau khả năng đều sẽ trở thành ta đại tẩu, cho nên các ngươi đừng lại đánh.
Chương 67, hai người các ngươi vì cái gì đánh nhau? Hắc Độc lời vừa nói ra,
Thư Khuynh Tuyết cùng Lang Yên La lập tức dừng lại chiến đấu, hai người đồng thời quay đầu hướng hắn xem ra, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm.
Hắc Độc dọa đến thân thể run lên bần bật, một thân lông tơ trực tiếp dựng lên đứng lên, tay đổ mồ hôi lạnh, toàn thân phát run.
Thấy tình huống không ổn, Tu Minh khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lập tức cùng Hắc Độc kéo dài khoảng cách, hướng về một bên trốn xa xa.
Tiếp theo một cái chớp mắt,
bù bù, hai nữ đồng thời hướng về Hắc Độc bay vụt mà đến, thần sắc vô cùng lạnh lẽo, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng.
Hắc Độc dọa đến sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, toàn thân kéo căng như cái tảng đá, trong mắt lộ ra một loại bị lệ quỷ lấy mạng khủng bố thân sắc.
Hắn nuốt nước miếng một cái,
nội tâm nói thầm một tiếng, xong.
Hắn biết mình sau đó phải bị đánh.
Vành, hai nữ đồng thời xuất thủ, ở trên người hắn hung hăng đánh ra một quyền.
Vành, hắn toàn bộ thân thể như đạn pháo đồng dạng, hướng về mặt đất đập tới.
Ầm ầm, mặt đất trực tiếp bị đệm đi ra một cái cự hình hố sâu.
Hắc Độc nằm ở bên trong, thân thể co ro, cả khuôn mặt vặn vẹo thay đổi hình.
Hai nữ đuổi sát xuống, không có chừa cho hắn có bất kỳ thở dốc thời gian, nhấc lên đến đó là một trận mãnh liệt đánh.
Hai nữ ngươi một quyền, nàng một cước.
Hắc Độc trên thân một hồi băng xương bao trùm, một hồi khí độc cuốn quanh.
Thẳng đến đem hắn đánh ra mặt xanh sừng, miệng sùi bọt mép, ngất đi, hai nữ mới dừng tay.
Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hàn mang hiện lên, hai người đồng thời bay về phía giữa không trung, tiếp lấy lại đánh đứng lên.
Tu Minh rất thức thời trốn xa xa, đã không còn được, vậy liền triệt để mặc kệ.
Nhìn Hắc Độc bộ kia thê thảm bộ dáng, Tu Minh ở trong lòng vì hắn mặc niệm thời gian ba cái hô hấp.
Hai người các ngươi tại sao phải đánh nhau?
Lúc này, một đạo nam tử âm thanh đột nhiên tại hai nữ cách đó không xa vang lên đứng lên.
Hai nữ thần sắc một trận, lập tức đình chỉ chiến đấu, đồng thời quay đầu hướng một bên nhìn lại.
Tại khoảng cách hai người cách đó không xa giữa không trung, Cố Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó.
Thân hình hắn đứng ở giữa không trung, sững sờ nhìn Thư Khuynh Tuyết cùng Lăng Yên La hai người, khắp khuôn mặt là nghi hoặc.
Vừa rồi hắn đang tại hướng Vân Cảnh thành phi hành tốc độ cao. Ngay tại sắp tới chỗ thời điểm, hắn thấy có người đang đánh nhau.
Tò mò liền bay tới nhìn xuống.
Nhưng mà ai biết, hai cái đánh nhau người đều là hắn quen biết, nhìn hắn là một mặt mộng bức.
Không rõ hai nữ nhân này làm sao biết được phải.
Như thế nào lại đột nhiên đánh lên?
Trần, ngươi tới rồi.
Ngươi cái hỗn đản này làm sao hiện tại mới đến?
Thư Khuynh Tuyết cùng Lăng Yên La hai người đồng thời hướng hắn bên này bay tới.
Trần công tử.
Thấy Cố Trần đến, Tu Minh tựa như nắm đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hướng hắn cực tốc bay tới.
Đại ca.
Hắc Độc cũng lập tức từ dưới đất bò dậy đến, mang theo một mặt giọng nghẹn ngào hướng phía hắn nơi này bay tới, vừa rồi hắn trọng thương ngất tất cả đều là trang.
Hiện tại Cố Trần đến, hắn rốt cuộc có hậu thuẫn, không cần lại sợ bị cái kia hai nữ đánh.
Ân.
Ân.
Thư Khuynh Tuyết cùng Lăng Yên La hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt bắn hàn quang.
Vừa muốn bay tới Hắc Độc hai người, sợ hãi cả kinh, dọa đến vội vàng lại lui trở về.
Thấy hai người bộ kia sợ hãi bộ dáng, Cố Trần một mặt không hiểu, hắn đưa mắt nhìn sang hai nữ trên thân, có thể hay không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?
Còn có, hai người các ngươi tại sao phải đánh nhau?
Hai nữ lại là ai đều không nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt đối mặt, trong mắt hàn quang va chạm lần nữa.
Thấy hai nữ như thế, Cố Trần khẽ miệng giật một cái là mình, hắn đi tới Hắc Độc cùng Tu Minh trước mặt.
Đại ca,
Trần công tử.
Hai người đồng thời hướng hắn túi người thi lễ một cái.
Cố Trần gật gật đầu, các ngươi cùng ta nói một chút, vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra?
Hai nữ nhân kia lại vì cái gì đánh lên?
Hắc Độc cùng Tu Minh hai người liếc mắt nhìn nhau, lại cẩn thận nhìn xuống nơi xa hai nữ nhân về sau, lúc này mới đem mới vừa nơi này phát sinh tất cả, từ đầu chí cuối hướng Cố Trần giảng thuật một lần.
Nghe được hai nữ nhân là bởi vì một cái đánh cược mới đánh lên, Cố Trần một mặt vô ngữ. Bất quá, biết được Phong Cổ bị Lăng Yên La trộm tới về sau, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Xem ra Lăng Yên La bọn hắn tới đây mục đích cũng là vì cái kia Tà Thần Cấm Khu. Hắn một cái lắc mình, đi vào Lăng Yên La cùng Thư Khuynh Tuyết hai nữ trước mặt. Tại hai nữ mắt lạnh đang đối mặt, hắn bắt lấy Lăng Yên La thân hình chợt lóe, đi tới vạn mét bên ngoài một rừng cây nhỏ bên trong. Đột nhiên bị Cố Trần mang đi, Lăng Yên La cũng là kinh ngạc một chút, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Đang cùng Thư Khuynh Tuyết lạnh lẽo nhìn bên trong nàng, ngữ khí lộ ra có mấy phần không vui. Cố Trần chậm rãi hướng nàng đưa tay, đem Phong Cổ Linh Hồn phân thân cho ta. Ta không. Lăng Yên La trực tiếp nghiêm mặt, lui về phía sau nửa bước. Cố Trần hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong lộ ra một chút nghiêm túc, ta trước đó làm ra tất cả, cũng là vì bắt cái kia Phong Cổ. Lăng Yên La phiết lên miệng, ánh mắt chuyển hướng một bên, ta làm tất cả cũng đều là vì bắt hắn. Cố Trần hướng về phía trước, cho ta. Lăng Yên La lui lại, không cho. Cố Trần nhíu mày, chúng ta có thể hợp tác. Ta mới không cần cùng các ngươi hợp tác. Lăng Yên La liếc mắt quét hắn một chút, hắc độc vậy mà gọi nữ nhân kia đại tẩu, ta tức giận biết ta. Liên tính ta thích ngươi, ta cũng không cho ngươi. Cố Trần khỏe mắt có chút kéo ra, cái kia để sau hay nói, trước tiên đem Phong Cổ giao cho ta. Ngươi nếu là muốn tìm Tà Thần Cấm Khu, ta có thể mang ngươi cùng đi. Lăng Yên La lông mày khẽ run, còn có nữ nhân kia có phải hay không? Có nữ nhân kia nói, ta cự tuyệt, ta muốn mình tìm. Ai? Cố Trần nhẹ hơi thở một tiếng, ngươi dạng này rất lãng tốn thời gian. Hừ. Lăng Yên La đôi tay vào ngực, ngậm miệng không để ý tới hắn. Cố Trần bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức vung tay lên, phóng xuất ra một đầu khốn linh xiềng xích đem nàng buộc đứng lên. Lăng Yên La sắc mặt lập tức kinh biến, ngươi vậy mà đối với ta sử dụng cái này? Nàng cắn răng, trừng mắt, một mặt khó có thể tin nhìn Cố Trần, ta và ngươi Trần đại công tử giữa không có cái gì thù hận à? Phong Cổ cũng là ta dựa vào bản thân bản sự bắt lấy đúng không? Ngươi vậy mà vì chuyện này đối với ta dùng xiềng xích này? Cố Trần không để ý nàng, đi tại trước người nàng, đưa tay đi hái nàng chữa vật giới chỉ. Lăng Yên La lông mày và lông mi buông xuống, nét cánh môi, ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt đau thương. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, Cố Trần sẽ như thế đối đãi nàng. Ân. Cố Trần bắt lấy Lăng Yên La tay thì, thần sắc một cái kinh ngạc ở hắn nhìn thấy, Lăng Yên La trên thân quần áo đang tại cấp tốc làm nhạt, biến thành trong suốt. Lại xem xét, Lăng Yên La trên thân quần áo hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chẳng như tuyết thân thể ở trước mặt hắn triển lộ không bỏ sót. Đây. Cố Trần kinh ngạc thất sắc, con mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần. Thấy hắn biểu lộ quỷ dị như vậy, Lăng Yên La mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thấy Cố Trần ánh mắt nhìn chằm chằm trên người nàng nhìn, nàng vô ý thức túi đầu hướng về trên người mình nhìn lại. Đây xem xét, nàng một đôi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt bám một cái liền đỏ lên. Chương 68, Phong Cổ thỏa hiệp a một tiếng vô cùng chói tai tiếng thét chói tai từ Lăng Yên La miệng bên trong phát ra. Nàng ngẩng đầu, một mặt nổi giận nhìn chằm chằm Cố Trần, ngươi, không cho ngươi nhìn. Cố Trần lập tức quay người hướng phía sau, thật xin lỗi, ta quên ngươi quần áo là dùng yêu thú tinh huyết cùng linh khí rèn đúc. Cố Trần xấu hổ sờ lên cái mũi, hắn đem việc này đem quên đi. Hắn cổ linh tỏa có phong linh tác dụng, Lăng Yên La quần áo lại là dùng yêu thú tinh huyết cùng linh khí rèn đúc mà thành, khẳng định ngăn cản không nổi cái kia cổ linh tỏa. Ngươi cái hôn đàn này, còn không buông ra ta. Lăng Yên La nắm chặt nắm đấm, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, đỏ mặt giống trên trời giáng đỏ. Cố Trần tâm niệm vừa động, thu hồi trên người nàng cổ linh tỏa, ngươi nhanh lên mặc quần áo. Lăng Yên La thân hình nhất chuyển, cấp tốc đổi lại một kiện màu đen quần áo. Nàng ngưng song mi, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Cố Trần phía sau lưng, ngươi không phải liền là muốn nó sao? Cổ tay nàng xoay chuyển, xuất ra thu hồn bản hướng Cố Trần trên thân hung hăng đập tới. Ba, thu hồn bệnh rắn chắc thực đập vào Cố Trần phía sau lưng bên trên. Tê Cố Trần bị đau một tiếng về sau, quay người đem thu hồn bản nhặt được đứng lên. Thấy Lăng Yên La một lần nữa đổi lại một kiện váy đen, hắn dương môi khẽ cười, đừng tức giận, ta vừa rồi cũng không phải cố ý. Ta chán ghét ngươi. Lăng Yên La vứt xuống câu nói này, kinh thân bật lên, hướng về phía chân trời cực tốc bay đi. Nàng khẽ cắn bờ môi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lộ ra rất là ủy khuất. Ai? Cố Trần vỗ mạnh đầu, miệng bên trong bất đắc dĩ thở dài. Hắn quyết định, trước tiên đem cái kia Tà Thần Cấm Khu sự tình giải quyết về sau, tại đi hảo hảo cùng Lăng Yên La xin lỗi. Mình vừa rồi cũng là hồ đồ rồi, vậy mà dùng khổn linh tỏa đi khóa Lăng Yên La. Cố Trần dùng sức rung phía dưới, cưỡng chế mình quên vừa rồi cái kia làm hắn phun máu hình ảnh. Hiện tại là nên cùng cái kia Phong Cổ hảo hảo nói chuyện rồi. Bù bù, lúc này, Hắc Độc cùng Thư Khuynh Tuyết hai người từ đằng xa phi thân mà đến, rơi vào hắn cách đó không xa. Hắc Độc bước nhanh hướng hắn chạy tới, đại ca, Yên La tiểu thư thế nào? Ta nhìn nàng vừa rồi giống như khóc. Thư Khuynh Tuyết hơi híp mắt, một mặt vãi dị phải xem lấy Cố Trần. Lúc trước Lăng Yên La cùng với nàng đánh nhau thời điểm, biểu lộ đã hung ác, lại lạnh lẽo. Cùng Cố Trần đơn độc gặp mặt một lần về sau, liền khóc, còn mang theo mặt mũi tràn đầy u oán. Rất rõ ràng, Cố Trần khẳng định là đối với cái kia Lăng Yên La đã làm gì. Không có gì. Cố Trần lắc đầu, bọn hắn đi rồi sao? Hắc Độc gật đầu, đi. Tốt. Cố Trần lên tiếng về sau, đem thu hồn bàn đem ra. Hắn nhìn chằm chằm thu hồn bàn, lập tức vung tay lên, vào bên trong đánh vào một đạo linh khí. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo linh hồn hư ảnh từ bên trong bay ra. Cố Trần lập tức phóng xuất ra một đầu khổn linh và liên, đem hư ảnh từ trên xuống dưới cho buộc đứng lên. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới ngước mắt hướng về hư ảnh đánh giá đến. Hư ảnh đầu đội kim quan, người mặc kim bảo, eo quấn kim mang, chân đạp đôi giày vàng, chính là lúc trước hắn nhìn thấy qua Phong Cổ. Là ngươi? Phong Cổ cũng trước tiên nhận ra hắn, trên mặt lập tức kinh ngạc thất sắc. A a. Cố Trần cười lạnh, không nghĩ tới sao? Chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi.
Phong Cổ ánh mắt âm trầm mà xuống, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thu hoạch được loại này phong linh thuật pháp.
Cố Trần lãnh đạm mở miệng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi là mình nói ra tà thần cấm khu hạ lạc, vẫn là bị ta siêu hồn.
Ngươi. Nghe xong siêu hồn, Phong Cổ hai mắt lạnh lùng híp đứng lên, ngươi vì sao như vậy chấp nhất tại tà thần cấm khu?
Cố Trần nói thẳng, rất đơn giản, bởi vì ta muốn đi cổ thần giới.
Phong Cổ nhíu mày, cần gì chứ?
Lấy ngươi thiên phú, hoàn toàn có thể tại phiến đại lục này lăn lộn phong sinh thủy khởi.
Vì sao còn muốn đi đối mặt cái kia tàn khốc hơn cổ thần giới?
Nơi này tà thần cấm khu chốc lát bị mở ra, cái thế giới này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.
Nghe ta,
lưu tại cái thế giới này hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt.
Cổ thần giới có thể không có ngươi nhớ đơn giản như vậy.
Cố Trần thần sắc lại là không thay đổi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Phong Cổ, chuyện gì?
Cố Trần, ngươi như thế sợ hãi nơi này tà thần cấm khu bị mở ra.
Đối với ngươi sợ hãi bậc kia, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái.
Ta hỏi ngươi,
nơi này tà thần cấm khu bên trong, phong ấn có phải hay không tà thần chi nữ?
Cái gì?
Phong Cổ thần sắc đột biến, hai mắt nhìn thần thờ mà nhìn chằm chằm vào hắn, lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi,
ngươi làm sao biết chuyện này?
Nhìn hắn cái kia sợ hãi thần sắc, Cố Trần liền biết mình đoán đúng.
Là cùng ngươi cùng lúc người nói cho ta biết.
Cố Trần nhếch miệng lên một sợi cười nhạt, nội tâm tràn ngập một loại đánh bại Phong Cổ thắng được thắng lợi khoái trá.
Đúng.
Bọn hắn còn để ta cho ngươi biết, bọn hắn tiếp xuống sẽ tiến vào thời không loạn lưu.
Bọn hắn?
Phong Cổ lần nữa kinh ngạc nghi ngờ, ngươi nhìn thấy hai người kia?
Cố Trần gật đầu, nếu là ta nhớ không lầm nói, hai người kia phân biệt gọi là thời gian rèn đúc giả cùng thời gian thần sứ.
Nghe vậy, Phong Cổ lông mày phong run rẩy, kinh hãi không thôi, nhìn Cố Trần ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi chứng minh như thế nào gặp qua hai người kia?
Cố Trần cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh lóe lam quang chìa khóa.
Chìa khóa chính là hắn lúc ấy tại Tịnh Linh trận thu hoạch được thời gian chi địa.
Cái này quen biết sao?
Thời gian chi địa?
Phong Cổ con ngươi bỗng nhiên tụ co lại, một đôi mắt trừng lớn,
ngươi vậy mà thông qua được Tịnh Linh trận tâm linh kiểm tra?
Làm sao có thể có thể?
Cố Trần hai mắt nhắm lại, thần sắc lạnh lùng, đáp ứng bọn hắn phải nói cho ngươi sự tình, cũng nói cho ngươi biết.
Hiện tại chúng ta hảo hảo nói chuyện a.
Ta thần cấm khu ở nơi nào?
Đừng ép ta đối với ngươi sư hồn.
Phong Cổ không nói, cúi đầu xuống, thần sắc do dự, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì.
Thật lâu,
hắn ngước mắt nhìn về phía Cố Trần, lông mày từ từ giãn ra, đã ngươi có thể thông qua Tịnh Linh trận kiểm tra, hai người kia cũng lựa chọn tín nhiệm ngươi, như vậy ta cũng lựa chọn tin tưởng ngươi.
Ta có thể hiệp trợ các ngươi mở ra tà thần cấm khu, nhưng là, ngươi có thể hay không đáp ứng trước ta một sự kiện?
Thấy hắn thỏa hiệp, Cố Trần cũng thu hồi mặt lạnh, ngươi nói.
Hô Phong Cổ nhẹ hơi thở một tiếng, thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng đứng lên, tại ngươi tu vi không tới đạt thần nguyên cảnh đỉnh phong trước đó, tuyệt đối không nên mở ra phong ấn tà thần chi nữ nước bọn kia tinh quan tài.
Có thể.
Cố Trần không do dự, trực tiếp mở miệng đáp ứng.
Với hắn mà nói, muốn đạt tới thần nguyên cảnh đơn giản không nên quá đơn giản.
Hắn không chỉ có hệ thống có thể bồi thường, còn có thể biến lớn vật liệu vô hạn luyện hóa.
Nhưng hắn lười nhác tu luyện, chờ lấy người khác tới đưa thoải mái hơn.
Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tiến về hắn sư tôn chỗ Ngọc Hư Thánh Địa, liền khẳng định sẽ có người tới đưa thần nguyên cảnh tu vi.
Cái kia tà thần chi nữ đáng sợ như thế sao?
Nghe vậy, Phong Cổ lông mày thật sâu cao lên đến, đáy mắt lộ ra khó mà ức chế vẻ sợ hãi, nàng có bao nhiêu đáng sợ, ta nói một sự kiện ngươi liền sẽ rõ ràng.
Trăm vạn năm trước trận kia chiến tranh kéo dài mấy ngàn năm lâu, trong lúc đó bị chết bao nhiêu người, cũng không cần ta nói à.
Mà tà thần chi nữ khủng bố chính là, nàng có thể triệu hồi ra, tại trăm vạn năm trước trận kia chiến tranh bên trong chết mất tất cả mọi người.
Chương 69, Thiên Huyền Minh tất cả mọi người.
Cố Trần ánh mắt hơi trừng, nội tâm khiếp sợ không thôi.
Nếu thật là dạng này nói, cái kia tà thần chi nữ xác thực khủng bố.
Lúc trước nghe thời gian thần sứ nói, chiến trường bên trên chết mất người, đều có thể bị tà thần chi nữ phục sinh, đồng thời ý thức cũng sẽ bị nàng khống chế.
Trận kia chiến tranh kéo dài mấy ngàn năm lâu, chết mất bao nhiêu người có thể nghĩ.
Khó trách Phong Cổ sẽ như thế sợ hãi.
Xác thực như hắn nói tới đồng dạng, tà thần chi nữ nếu là thật sự được thả ra, một cái sơ sẩy, toàn bộ đại lục sẽ lần nữa sinh linh đồ thán.
Phong Cổ, kinh khủng nhất là, trăm vạn năm trước, những cái kia đến đây trợ giúp tiên linh đại lục cổ thần giới đại năng.
Bọn hắn sau khi xuống tới, tu vi mặc dù nhận thế giới pháp tắc áp chế, nhưng cũng đều là thần nguyên cảnh đỉnh phong.
Lúc ấy bọn hắn đi vào Thiên Linh Đại Lục thì tâm cao khí ngạo, căn bản không có đem tà thần để vào mắt, dẫn đến bọn hắn cũng đã chết vô số người, mà những người kia chết mất sau thi thể cũng đều tại cái kia tà thần chi nữ trong tay.
Người suy nghĩ một chút, nếu như tà thần chi nữ hàng lâm, trực tiếp triệu hồi ra ước vạn khôi lỗi đại quân, toàn bộ đại lục đem không người có thể ngăn cản.
Cố Trần chìm lông mày gật đầu, ta đã biết.
Tiếp đó, chúng ta mà nói nơi đây tà thần cấm khu a,
muốn mở ra nó, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng như vậy a.
Không sai.
Phong Cổ gật đầu, năm đó ta bị tà thần trộm tới vì hắn bố trí cấm khu thì cũng có âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau.
Ta biết, ta chốc lát vì hắn bố trí xong những cái kia cấm khu, hắn chắc chắn sẽ giết chết ta diệt khẩu.
Cho nên, ta đang bố trí xong nơi đây tà thần cấm khu thì đem ta tự thân cũng cùng nhau phong ấn tại Lang Già Sơn bên trong.
Vì tránh né tà thần truy tra, ta phế bỏ toàn thân tu vi, tiến vào trạng thái chết giả, thẳng đến trước đây không lâu mới thức tỉnh.
Cố Trần truy vấn, vậy ngươi vì sao phải giải như vậy nhiều giả Lang Già Sơn tin tức?
Phong Cổ trầm giọng, nơi này dù sao phong ấn tà thần nữ nhi, cho nên ta tại Lang Già Sơn bố trí, ta nắm trong tay tối cường phong ấn đại trận.
Ta tại chết giả trước, đem phá giải đại trận những tài liệu kia, phân biệt giấu ở nhiều chỗ ẩn nút.
Bởi vì ta hiện tại không có tu vi, cho nên chỉ có thể dùng linh hồn phân thân phụ thân người khác, mượn người khác chi lực đi thu hoạch những tài liệu kia. Cố Trần nghi hoặc, liền tính ngươi thu thập đủ vật liệu, lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể, cũng không phá nổi chỗ kia phong ấn à?
Không sai.
Phong Cổ gật đầu, muốn phá vỡ phong ấn thả ra ta bản thể, ngươi còn cần đi làm một sự kiện.
Cố Trần, chuyện gì?
Phong Cổ, phá vỡ Lang Gia Sơn phong ấn cần dùng đến đặc biệt giải trận thuật, mà cái kia giải trận thuật chỉ có nắm giữ tiên thiên linh thể người mới có thể sử dụng.
Tiên thiên linh thể?
Cố Trần nhíu nhíu mày, ngươi ý là ta còn muốn đi tìm tới tiên thiên linh thể người sở hữu?
Không cần.
Phong Cổ lắc đầu, ta biết nắm giữ tiên thiên linh thể người ở đâu.
Cố Trần, ở đâu?
Phong Cổ, vài ngày trước ta tại nơi khác thành trấn đụng phải người kia, ta lúc ấy muốn thu nàng làm đồ, lại bị nàng cự tuyệt.
Ngươi đi tìm nàng, cũng thuyết phục nàng, để nàng đồng ý bái ta làm sư, ta liền sẽ đem cái kia giải trận thuật truyền thụ cho nàng.
Cố Trần, người kia là ai?
Hiện tại ở đâu?
Phong Cổ, người kia tại Thái Ất Môn, tên là Sở Diệu Ngưng.
Sở Diệu Ngưng?
Cố Trần nghe vậy sững sờ. Đây không phải trước khi hắn tới mới thấy qua nữ hải kia sao?
Trùng hợp như vậy,
ngươi biết nàng?
Phong Cổ nghi hoặc.
Cố Trần gật đầu, hôm qua mới quen.
Vậy thì thật là tốt.
Nghe xong Cố Trần quen biết Sở Diệu Ngưng, Phong Cổ ánh mắt khẽ động, tựa hồ rất kích động. Ngươi chỉ cần có thể để nàng bái ta làm sư, ta chắc chắn giúp ngươi phá vỡ Lang Gia Sơn, mở ra Tả Thần Cấm Khu.
Cố Trần gật đầu, có thể. Ngươi về trước thu hồi bàn, ta dẫn ngươi đi tìm nàng.
Tay hắn bung lên, đem Phong Cổ trên thân khổn linh tỏa thu hồi lại.
Ngươi tìm tới nàng về sau, đem ta thả ra liền có thể.
Vớt xuống câu nói này, Phong Cổ thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào thu hồn trong âm.
Cố Trần quay người nhìn về phía Hắc Độc cùng Thư Khuynh Tuyết hai người, đi, chúng ta tiếp xuống đi Thái Ất Môn.
Thư Khuynh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, hai người các ngươi đi cho đi.
Cố Trần nghi hoặc, ngươi không cùng lúc sao?
Thư Khuynh Tuyết tiêm lông mày khẽ nhúc đích, ánh mắt trở nên ngưng thực mà kiên định, ta muốn đi trước một chỗ tuyết lâm, đi lấy đồng dạng tu luyện linh bảo. Tiếp xuống ta muốn tăng lên một cái tu vi, chờ ta chiếm lấy đồ vật về sau, ta tại đi Thái Ất Môn tìm ngươi.
Vớt xuống câu nói này, Thư Khuynh Tuyết cũng không quay đầu lại hướng về phía chân trời cực tốc bay đi.
Cố Trần nghi hoặc nhìn về phía Hắc Độc, nữ nhân này làm sao đột nhiên muốn để thăng tu vi?
Hắc Độc nét miệng cười đứng lên, bởi vì vừa rồi Yên La tiểu thư tại trước khi đi, hướng nàng hô câu lạnh nói,
nói lần sau gặp lại nàng, tất đánh bại nàng.
Cố Trần khẽ miệng giật một cái, ngươi theo nàng cùng đi chứ, lấy xong đồ vật đến Thái Ất Môn tìm ta.
Tốt. Hắc Độc không do dự, đáp lại một tiếng về sau, lập tức quay người hướng phía Thư Khuynh Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo.
Cố Trần cũng không có dừng lại, trở lại hướng về Thái Ất Môn phương hướng bay đi.
Một tòa hồ đỉnh bên trong,
Lăng Yên Lang ngồi tại đỉnh đài một bên, nàng trần trụi hai chân tại nước hồ bên trong tiếng rội độc lên.
Nàng hai mắt nhìn chằm chằm nước hồ, lông mày và lông mi buông xuống, lộ ra có chút dầu dị không vui.
Tu Minh đứng ở sau lưng nàng, cúi đầu, thần sắc rất là câu nệ, "Tiểu thư, ngươi đem Phong Cổ giao cho Trần công tử, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì?"
Lăng Yên La lạnh giọng thầm thì, "Các ngươi tạm thời cái gì cũng không cần làm. Huyền Băng Ngọc còn tại tay ta bên trên, cái kia hỗn đản khẳng định sẽ tìm đến ta. Mấy ngày kế tiếp, ta muốn bế quan. Nếu là không có cái gì trọng yếu sự tình, cũng không cần tới quấy rầy ta."
"Vâng."
Tu Minh lên tiếng về sau, lập tức quay người thối lui ra khỏi hồ đỉnh. Lăng Yên La nhìn chằm chằm nước hồ, hai mắt lạnh lùng híp đứng lên, nữ nhân kia có gì đặc biệt hơn người?
Ngược Bình liền cùng trên ván gỗ đinh hai cây cái đinh đồng dạng, lấy cái gì cùng bản tiểu thư so?
Chờ bản tiểu thư lần sau gặp được nàng, chắc chắn sẽ đưa nàng đánh bại.
Còn có cái kia thối hỗn đản,
nếu là không nghĩ biện pháp đem bản tiểu thư hướng tốt, bản tiểu thư liền vĩnh viễn không để ý đến hắn nữa.
Nhớ tới lúc ấy, Cố Trần nhìn nàng không mảnh vải che thân bộ dáng, trên mặt nàng trong nháy mắt trở nên vừa đỏ lại nóng.
Nàng mặc xong đôi giày, cắn môi cánh, thở phì phì hướng về một ngôi đại điện đi đến.
Dãy núi bên trong,
Cố Trần thân ảnh tại đỉnh một ngọn núi bưng chậm rãi rơi xuống.
Nơi này chính là cái kia Thái Ất Môn vị trí chi địa.
Cố Trần ngước mắt liếc nhìn Thái Ất Môn sân môn, lập tức cất bước đi thẳng về phía trước.
Người nào?
Hắn vừa tới đến trước sân môn, liền thấy hai tên thanh niên nam tử hướng hắn đi tới.
Cố Trần nhạt âm thanh mở miệng, phiền phức hai vị hướng các ngươi tông chủ thông báo một chút, liền nói Trần tới chơi.
Trần?
Thứ gì?
Thiên Huyền Minh đang tại làm việc, Thái Ất Môn hôm nay không đãi khách.
Đánh lấy ở đâu, lan đi đâu?
Hai tên thanh niên dương mắt lạnh lẽo hắn, ánh mắt ngoan lệ, thái độ cực kỳ ác liệt.
Thiên Huyền Minh?
Cố Trần sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, các ngươi không phải Thái Ất Môn đệ tử?
Hắn vốn cho rằng trước mắt hai người này là Thái Ất Môn thủ sơn đệ tử, không nghĩ tới lại là Thiên Huyền Minh người.
Thiên Huyền Minh là Thiên Huyền Sơn mạch lớn nhất thế lực, cũng là Thiên Huyền Sơn mạch thống trị giả, tại Thiên Huyền Sơn mạch nắm giữ cao nhất quyền nói chuyện. Hắn không hiểu rõ Thiên Huyền Minh người vì cái gì sẽ ở Thái Ất Môn.
Nghe nói Thiên Huyền Minh khống chế Thiên Huyền Sơn mạch to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái thế lực, chẳng lẽ đây Thái Ất Môn cũng là thứ nhất?
Tiểu tử, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao?
Để ngươi lăn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì?
Muốn chết có phải hay không?
Trong đó một người hùng hùng hổ hổ hướng hắn đi tới.
Chương 70, ngươi nghĩ làm gì được ta?
Thấy Cố Trần thờ ơ, người kia mặt lạnh lấy, duỗi ra nắm đấm thẳng đến trên mặt hắn đánh tới.
Ba, Cố Trần một thanh nắm chặt hắn nắm đấm.
Tiểu tử, ngươi còn dám?
Không chờ hắn nói hết lời, Cố Trần trên tay dùng sức một nắm.
Bành, hắn toàn bộ nắm đấm, liên quan toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe.
A, hắn đau lập tức che lấy bả vai, nhai răng niết miệng gào thét đứng lên.
Sư đệ,
một người khác thấy Cố Trần động thủ, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vừa sợ vừa giận.
Bá, tiếp theo một cái chớp mắt,
Cố Trần thân ảnh trực tiếp đứng ở người kia trước mặt.
Thật nhanh,
thấy Cố Trần đột nhiên thoáng hiện tại trước người hắn, hắn con ngươi co rụt lại,
sắc mặt kinh biến. Hắn còn chưa làm ra cái gì phản ứng, liền bị Cố Trần một thanh khóa lại cổ, nhấc lên đến hung hăng hướng mặt đất đập tới. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh, hai mắt hoảng sợ nhìn Cố Trần. Giang giác, Cố Trần trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Ngươi cũng dám giết người? Thấy đồng bạn bị giết, vừa rồi tay gãy tên nam tử kia, thần sắc sợ hãi nhìn Cố Trần. Cố Trần quay người hướng hắn đi đến. Hắn dọa đến thân thể run lên bần bật, vô ý thức lui về phía sau một chút. Bọn hắn vừa rồi thấy Cố Trần tướng mạo tuổi trẻ, mặc lại như thế phổ thông, coi là Cố Trần là đến Thái Ất môn bái sư, không nghĩ tới, Cố Trần thực lực đã vậy còn quá cường. Chúng ta thế nhưng là Thiên Huyền Minh người, ngươi dám? Bá, không chờ hắn nói hết lời, Cố Trần một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Cố Trần trực tiếp một bàn tay hướng đầu hắn vỗ qua. Oành, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất. Giết chết hai người về sau, Cố Trần không có dừng lại, quay người hướng về Thái Ất môn đi đến. Bá, lúc này, một đạo thân ảnh từ Thái Ất môn bên trong bay thân mà đến. Cố Trần dừng bước lại, ngước mắt nhìn về phía trước. Người đến là một tên thanh niên nam tử, là hắn lúc trước quen biết Thái Ất môn đại sư mình, Lục Trường Sinh. Trần huynh. Lục Trường Sinh cũng nhận ra hắn, lập tức hướng hắn bên này bay tới. Cố Trần cũng cất bước đi tới, "Lục huynh, Thiên Huyền Minh người làm sao biết đến các ngươi Thái Ất môn? Chuyện gì xảy ra?" Lục Trường Sinh tại trước người hắn rơi xuống, cau mày, sắc mặt lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, vừa rồi Thiên Huyền Minh đột nhiên đến một vị trưởng lão, nói muốn dẫn đi sư muội ta, mang đi Sở Diệu Ngưng. Cố Trần sững sờ. Hắn vừa muốn tìm Sở Diệu Ngưng chuẩn bị làm đại sự, lại nghe được Sở Diệu Ngưng cũng bị người mang đi, sắc mặt hắn từ từ lạnh xuống, "Thiên Huyền Minh tại sao phải mang đi sư muội của ngươi?" Lục Trường Sinh lắc đầu, "Không biết, hắn đi vào liền muốn để sư muội ta cùng hắn đi một chuyến." Cố Trần nhíu mày, "Bọn hắn hiện tại ở đâu?" "Lục Trường Sinh, tại chúng ta Thái Ất môn chủ điện." "Cố Trần, mang ta tới." "Tốt." Lục Trường Sinh gật đầu, dẫn Cố Trần hướng Thái Ất môn chỗ sâu bay đi. Thái Ất môn trong chủ điện, Sở Bá Thiên cùng một tên tóc trắng lão giả phân biệt ngồi tại chủ vị hai bên. Sở Diệu Ngưng đứng tại trước mặt hai người, trợn mặt, ánh mắt hơi lạnh, thần sắc lộ ra cực kỳ không vui. Thấy nàng như thế, Sở Bá Thiên quay đầu nhìn về phía lão giả, ánh mắt có chút nặng nề, "Triệu trưởng lão, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao phải mang Ngưng Nhi đi Thiên Huyền Minh?" Triệu trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Diệu Ngưng, vuốt vuốt trùm râu, cười khẽ mở miệng, "Ngươi nữ nhi nắm giữ Tiên Thiên linh thể, lưu tại các ngươi Thái Ất môn hiển nhiên không thích hợp. Đi với ta Thiên Huyền Minh, ta có thể cho nàng giới thiệu cái trận pháp đại sư, có thể thu nàng làm đồ." Sở Bá Thiên, thế nhưng là Ngưng Nhi đối với trận pháp tu luyện cũng không cảm thấy hứng thú. Triệu trưởng lão ngươi nhìn, việc này có thể hay không đang thương lượng thương lượng? Sở Bá Thiên thần thái ôn hòa, hiển thị rõ ý lấy lòng. Triệu trưởng lão quay đầu, hơi run sợ suy nghĩ thần nhìn chằm chằm hắn, đây không phải cảm giác không có hứng thú vấn đề. Đã nàng nắm giữ thể chất đặc thù, như vậy nàng vận mệnh đem sẽ không lại từ chính nàng khống chế. Lại nói, chúng ta minh chủ sau đó phải làm sự tình, vừa bạn cần dùng đến nàng thể chất. Chẳng lẽ các ngươi Thái Ất môn muốn không nhìn chúng ta minh chủ sao? Nàng đến chúng ta Thiên Huyền Minh, chẳng lẽ chúng ta minh chủ còn sẽ bạc đãi nàng sao? Đây, Sở Bá Thiên đắng bên dưới sắc mặt, lại không biết như thế nào phản bác. Ta không đi. Sở Diệu Ngưng tiến về phía trước một bước, dương mắt lạnh lẽo, "Triệu trưởng lão, ta mới không cần tu luyện trận pháp gì, ta chỉ muốn lưu tại chúng ta Thái Ất môn, ta cũng là không đi." Làm cản. Triệu trưởng lão bay thẳng đến nàng lớn tiếng quát lạnh, "Nha đầu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, các ngươi Thái Ất môn thế nhưng là về chúng ta Thiên Huyền Minh quản lý. Cha ngươi có thể làm được Thái Ất môn môn chủ vị trí cũng không dễ dàng. Ngươi phải biết, chúng ta minh chủ có thể tùy thời thay đổi các ngươi Thái Ất môn môn chủ. Ngươi không vì chính ngươi cân nhắc, cũng phải vì cha ngươi cân nhắc." "Các ngươi?" Nghe hắn cầm chuyện này đến uy hiếp mình, Sở Diệu Ngưng sắc mặt âm trầm mà xuống, mi tâm chăm chú khóa lại. "Ai?" Sở Bá Thiên than nhẹ một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Triệu trưởng lão, thần sắc trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc, "Đã Ngưng Nhi nàng không muốn đi, Triệu trưởng lão cũng đừng khó xử nàng. Thái Ất môn môn chủ vị trí, ta có thể cho đi ra. Mời các ngươi buông tha Ngưng Nhi a." "Cha." Nghe vậy, Sở Diệu Ngưng bước nhanh về phía trước, ôm lấy hắn. Sở Bá Thiên vươn tay, một mặt yêu thương sờ lên đầu nàng. "Các ngươi đây là đang công nhiên chống lại chúng ta Thiên Huyền Minh." Triệu trưởng lão đứng dậy, nhìn chằm chằm hai người, miệng bên trong quát chói tai lên tiếng. "Đó là chống lại các ngươi Thiên Huyền Minh thì sao?" Lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh đột nhiên từ đại điện truyền ra ngoài đến. Mấy người thần sắc một trận, đồng thời ngẩng đầu hướng ngoài điện nhìn lại. Cửa đại điện, Cố Trần cùng Lục Trường Sinh hai người từ bên ngoài đi vào. "Trần thiếu hiệp, Trần ca." Nhìn thấy Cố Trần thân ảnh, Sở Bá Thiên cùng Sở Diệu Ngưng hai người đồng thời thở nhẹ một tiếng. "Trần ca." Sở Diệu Ngưng bước nhanh chạy đến Cố Trần trước mặt, miệng bên trong trầm thấp hô hắn một tiếng, vốn lên cánh ngôi, bộ dáng lộ ra mười phần ủy khuất. Cố Trần cười khẽ nhìn nàng, âm thanh nhu hòa, "Yên tâm đi, ngươi không muốn đi ngày đó Huyền Minh, không ai có thể mang đi ngươi." Sở Diệu Ngưng gật gật đầu, thân thể chuyển đến bên cạnh hắn, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu trưởng lão. Thật lớn hơi thở. Nghe Cố Trần nói, Triệu trưởng lão trong mắt lập tức lệ khí chợt lóe, "Tiểu tử, ngươi là người nào? Cả gan khiêu khích chúng ta Thiên Huyền Minh, thật sự là không biết sống chết." Cố Trần lãnh đạm mở miệng, "Người giết ngươi." "Giết ta?" "Ha ha ha ha." Triệu trưởng lão hơi sững sờ, lập tức ngửa đầu cuồng tiếu đứng lên, dường như nghe được cực kỳ buồn cười sự tình. Hắn tại Cố Trần trên thân trên dưới nhìn lướt qua, trên mặt đều là khinh thường, đáy mắt lóe lạnh lẽo vô tình khí tức sơ sát, xem ra chúng ta Thiên Huyền Minh quả nhiên là điệu thấp quá lâu. Từng cái hiện tại cũng dám khiêu khích chúng ta Thiên Huyền Minh. "Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi." "Bá." Không chờ hắn nói hết lời,
Cố Trần thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đứng ở trước mặt hắn. Thật nhanh. Hắn lập tức giật mình, vô ý thức nhấc chân muốn lui lại. Cố Trần không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Cố Trần một thanh khóa lại cổ của hắn, khủng bố khí kình trong nháy mắt rót vào trong cơ thể hắn. Bành bành bành, chỉ một cái chớp mắt, toàn thân hắn trên dưới tất cả kinh mạch toàn bộ bạo liệt, trên thân tu vi tại trong khoảnh khắc toàn bộ bị phế. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Tốt, thật mạnh. Hắn trừng mắt, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Trần. Trước mắt cái này nhìn không đáng chú ý tiểu tử, vậy mà vừa đối mặt đem hắn phế đi. Hắn còn không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhưng là vạn tượng cảnh tu vi, một đạo khí tức đem hắn phế bỏ, trước mắt tiểu tử này tu vi cỡ nào cao. Cố Trần nhạt tâm thanh, ngươi mới vừa nói muốn đem ta thế nào? Triệu trưởng lão mặc dù mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng ngựa khí như cũ phế lối, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi đắc tội chúng ta Thiên Huyền Minh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người đều sẽ chết, bao quát đầy Thái Ất môn. Cố Trần khinh thường, ta chờ. Bành, trên tay hắn phóng thích một đạo khí tức, đem Triệu trưởng lão toàn bộ thân thể chấn thành một mảnh huyết vụ, biến mất trong không khí. Chương 71, lão giả đáng chết đây. Vạn tượng cảnh Triệu trưởng lão, cứ như vậy, chết. Sở Bá Thiên biểu lộ dừng lại, trừng mắt mắt to, một mặt kinh ngạc nhìn Cố Trần. Hắn lúc trước chỉ nghe nói Cố Trần rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Cố Trần xuất thủ. Vừa ra tay liền nhẹ nhõm bóp chết một cái vạn tượng cảnh cường giả, cho hắn nội tâm mang đến cực lớn chủ kích. Đây Triệu trưởng lão thế nhưng là vạn tượng cảnh tứ trọng cường giả, cứ như vậy bị Cố Trần nhẹ nhõm diệt sát. Cái kia Cố Trần đến mạnh bao nhiêu? Vạn tượng cảnh đỉnh phong sao? Hoặc là cao hơn? Lục Trường Sinh biểu lộ ngược lại là không nhiều thiếu biến hóa, hắn mặc dù cũng đồng dạng khiếp sợ, nhưng là không có Sở Bá Thiên khoa trương như vậy. Dù sao lúc trước hắn đã từng gặp qua Cố Trần thực lực, mà Sở Diệu Ngưng lại không đồng dạng. Nàng hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy Cố Trần xuất thủ. Nàng đang dương miệng nhỏ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Cố Trần, đẹp mắt trong đôi mắt lóe dị sắc, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Cố Trần xoay người, trong mắt chứa ý cười nhìn nàng, ngươi nhìn, ta hiện tại giúp ngươi chút giận, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp ta một cái? A. Sở Diệu Ngưng hoàn hồn sững sờ, báo đáp thế nào? Làm đạo lữ giữa làm sự tình sao? Đạo lữ giữa làm sự tình. Nghe được Sở Diệu Ngưng nói ra nói, Sở Bá Thiên tâm thần đột nhiên nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng phía nàng và Cố Trần hai người nhìn lại. Mình nữ nhi vậy mà hướng Cố Trần đưa ra, muốn làm đạo lữ giữa làm sự tình. Sở Bá Thiên ánh mắt hơi trừng, tâm thần chấn động. Hắn tại hai người trên mặt vừa đi vừa về nhìn một chút, đối với hai người quan hệ ngờ vực vô căn cứ, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số loại. Hai người quan hệ thế nào? Đều nói tới đạo lữ. Nữ nhi hắn còn không có phát dục tốt đâu. Cố Trần làm sao hạ phải đi tay a? Chẳng lẽ hai người đã sớm đã làm? Đây chính là hắn nữ nhi bảo bối a. Liền, cứ như vậy bị Cố Trần cho. Thấy Sở Bá Thiên phản ứng như vậy lớn, Cố Trần khẽ mắt có chút quất đứng lên. Sở Diệu Ngưng nha đầu này thật đúng là nói lời kinh người, liên chàng hợp đều không phân. Ta làm cái đầu của ngươi a. Hắn đưa tay một cái đại bạo lật, dùng sức đập vào Sở Diệu Ngưng trên đầu. A, Sở Diệu Ngưng kinh hô một tiếng, lập tức rỗi ra đôi tay ôm đầu, ngươi làm gì đột nhiên đánh ta? Cố Trần tức giận trừng nàng một chút, lập tức quay đầu hướng về Sở Bá Thiên nhìn lại, Sở môn chủ, liên quan tới Thiên Huyền Minh sự tình ngươi không cần phải lo lắng, ta tự sẽ xử lý. Sở Bá Thiên không quan tâm nhẹ gật đầu, vậy liền đa tạ Trần Thiếu Hiệp. Chỉ là ngày đó Huyền Minh làm việc luôn luôn bá đạo vô lý, ngươi giết bọn hắn trưởng lão, Trần Thiếu Hiệp xin mời nhiều hơn coi chừng. Cố Trần gật đầu, Sở môn chủ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nữ nhi nói riêng một chút nói chuyện, không biết có được hay không, cái thuận tiện. Nghe xong lời ấy, Sở Bá Thiên nội tâm lại là thịt một cái, vốn là tâm thần không yên suy nghĩ, hiện tại trong nháy mắt trở nên bất an đứng lên. Hiện tại nhưng vẫn là giữa ban ngày a. Cố Trần chẳng lẽ hiện tại liền muốn cùng nàng nữ nhi? Ai? Sở Bá Thiên không nói gì thở dài. Con gái lớn không dùng được a. Ngẫm lại Cố Trần có thực lực như thế, mình nữ nhi theo Cố Trần, hắn cũng có thể an tâm. Chỉ là, hắn tâm lý đau quá. Hy vọng Cố Trần về sau có thể hảo hảo đối đại nữ nhi hắn. Trường Sinh, ngươi đi theo ta, ta có một số việc muốn an bài ngươi đi làm. Hắn hướng về Lục Trường Sinh hô một câu về sau, dẫn đầu hướng về đại điện đi ra ngoài. Tốt. Lục Trường Sinh lên tiếng về sau, cũng đi theo hắn ra đại điện. Cố Trần lại là ra mặt mày lên, nhìn Sở Bá Thiên cái kia một bộ đau lòng, như mất đi tình cảm chân thành một dạng thân sắc, hắn cũng biết, Sở Bá Thiên khẳng định là hiểu lầm. Hắn lắc đầu, quyết định tối nay hướng Sở Bá Thiên giải thích một phen. "Trần ca, ngươi muốn nói cùng cái gì nha?" Sở Diệu Ngưng ngẩng cái đầu nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. "Cố Trần, trước hết để cho ngươi thấy cá nhân." "Gặp ngươi." Sở Diệu Ngưng sững sờ, "Ai vậy?" Cố Trần cổ tay khẽ đảo, đem thu hồn bàn đem ra. Sở Diệu Ngưng cúi đầu xuống, một mặt hiếu kỳ hướng cái kia la bàn nhìn lại. Cố Trần vung tay lên, đem phong cổ linh hồn phân thân từ bên trong phóng ra. Đột nhiên bay ra một thân ảnh, Sở Diệu Ngưng trừng mắt, giật mình kêu lên. Nàng ngước mắt, hướng về kia đạo thân ảnh nhìn lại. Khi thấy rõ thân ảnh kia khuôn mặt về sau, nàng song mi trong nháy mắt nhăn đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kia, tựa hồ rất là không cao hứng, lại là ngươi cái lao giả đáng chết này. A a. Phong cổ nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không có bởi vì nàng lời nói mà tức giận, ngược lại ánh mắt cực kỳ nhu hòa, "Tiểu Ngưng Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Ta tuyệt không muốn gặp ngươi." Sở Diệu Ngưng lạnh lùng trở về hắn một câu về sau, ánh mắt không vui chuyển hướng Cố Trần, "Trần ca, ngươi làm gì đem cái lao giả đáng chết này mang tới a? Hắn có thể đáng ghét. Đoạn thời gian trước, ta ra ngoài đi thành bên trong mua sắm vật phẩm thì
bị hắn theo dõi. Hắn nói ta là cái gì tiên tiên linh thể, chỉ cần bái hắn làm thầy, liền có thể trở thành thần cấp trận pháp đại sư. Ta không đồng ý, hắn còn cứng rắn quấn lấy ta, không cho ta đi. Ngươi làm sao biết hắn a? Hắn không hề giống người tốt. Cố Trần cười khẽ, kỳ thực ta cũng cần ngươi bái hắn làm thầy. A. Sở Diệu Ngưng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Cố Trần không chỉ có quen biết lão nhân này, vậy mà cũng muốn để nàng bái lão nhân này vi sư, vì cái gì a? Cố Trần giải thích, bởi vì ta tiếp xuống đi địa phương, cần dùng đến một loại nào đó trận pháp, mà cái kia trận pháp chỉ có nắm giữ tiên thiên linh thể ngươi mới có thể học được. Sở Diệu Ngưng nhếch môi, thần sắc có chút bất mãn, thế nhưng là ta một điểm đều không thích trận pháp. Cố Trần, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần bái hắn làm thầy, hắn không chỉ có thể dạy ngươi trận pháp, các phương diện khác cũng đều có thể dạy ngươi. Bởi vì hắn cũng không phải bình thường người, hắn là đã sống 100 vạn năm lão cổ đồng. Cái gì? 100 vạn năm? Sở Diệu Ngưng kinh hô, ánh mắt chuyển hướng Phong Cổ, khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, ánh mắt kia tựa như nhìn quái vật nhìn hắn. Phong Cổ hướng Cố Trần thụ một cái ngón tay cái, lập tức bày ra một bộ tự hào lại thần khí bộ dáng. Tiểu Ngưng Nhi, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm sư, mặc kệ ngươi thích gì, lại muốn học cái gì, ta đều có thể dạy ngươi. Chờ ta thân thể khôi phục về sau, ta liền mang ngươi tiến về thánh địa đi tu luyện. Vậy ta cũng không bái sư. Sở Diệu Ngưng bỉnh lên miệng nhỏ, ánh mắt ngạo kiều liếc nhìn một bên. Đây. Phong Cổ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình đều đưa ra tiến về thánh địa, Sở Diệu Ngưng thế mà ngay cả do dự đều không có do dự liền tự tuyệt. Đây chính là thánh địa, toàn bộ đại lục người người đều muốn đi thánh địa, nha đầu này vậy mà không muốn đi, không có cách nào. Hắn đỉnh lấy cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Cố Trần. Cố Trần mình cũng là rất ngoài ý muốn. Nghe được thánh địa, Sở Diệu Ngưng trong mắt vậy mà không có một tia gợn sóng. Cố Trần nghi vấn, ngươi vì cái gì không muốn bái hắn làm thầy? Nếu là người khác biết hắn thân phận chân thật, sợ là đều phải xếp thành đội đi cầu bái hắn làm thầy. Sở Diệu Ngưng sụ mặt hồng, không phải ta không muốn bái sư, là hắn để ta làm sự tình quá khó khăn, ta căn bản làm không được. Sự tình? Cố Trần nghi hoặc nhìn về phía Phong Cổ. Chương 72, Kim Văn Bách Phượng độ váy hoa. Phong Cổ thần sắc chìm xuống, lộ ra một bộ khó xử bộ dáng. Bởi vì phá vỡ Lang Gia Sơn, hết thảy cần 10 dạng vật liệu. Ta đã dùng phân thân lấy được 8 dạng, còn kém 2 loại. Cái kia 2 dạng đồ vật theo ta điều tra, đã bị người khác lấy đi, chỉ dựa vào ta dùng phân thân nói, có chút khó mà cầm tới. Nghe vậy, Cố Trần chuyển hướng Sở Diệu Ngưng, ánh mắt nghiêm túc lại kiên định, chỉ cần ngươi chịu bái hắn làm thầy, sau đó cùng hắn học trận pháp, còn lại cái kia 2 loại vật liệu, ta dẫn ngươi đi lấy. Sở Diệu Ngưng lông mày vừa nhấc, thật sao? Cố Trần gật đầu, thật. Sở Diệu Ngưng trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ vui mừng, lập tức lại hỏi, vậy ngươi về sau sẽ đi thánh địa sao? Hắn khẳng định sẽ đi. Không đợi Cố Trần nói chuyện, Phong Cổ ngược lại là mở miệng trước, hắn tương lai muốn đi cổ thần giới, cho nên hắn khẳng định phải đi trước thánh địa. Sở Diệu Ngưng mặt mày khẽ động, "Tốt, vậy ta bái ngươi làm thầy." "A." Thấy đây, Phong Cổ người trực tiếp choáng váng. Lấy hắn Phong Thiên Thần Vương thân phận, đau khổ cầu thật lâu, đều không có thể làm cho Sở Diệu Ngưng bái sư. Nghe xong Cố Trần muốn đi thánh địa, nha đầu này thậm chí ngay cả do dự đều không do dự sẽ đồng ý. Đây để hắn tâm lý trong nháy mắt bị đả kích. Đây Phong Thiên Thần Vương xưng hào không cần cũng được. Người đó là cái gì thánh địa? Sở Diệu Ngưng lại hướng hắn hỏi một câu. Phong Cổ lập tức bày ra một bộ cực kỳ thần khí bộ dáng, Càn Khôn Thánh Địa. Ta là cái kia Thánh Địa khai phái thủy tổ. Ngươi thân là ta đệ tử, về sau đến Càn Khôn Thánh Địa, ngươi chính là Thánh Địa lão đại, cũng là tổ nãi nãi cấp bậc nhân vật. Ai nếu dám khi dễ ngươi, ta một bàn tay có thể chụp chết hắn. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, càng biết có vô số cường giả đứng tại phía sau ngươi. A. Sở Diệu Ngưng bình tĩnh ồ một tiếng, không tiếp tục để ý đến hắn, mà là đưa mắt nhìn sang Cố Trần, trong mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Trần ca, ngươi về sau muốn đi là cái nào thánh địa? Nghe xong lời ấy, Phong Cổ tâm lập tức nắm chặt lên, sợ Cố Trần trả lời lệnh Sở Diệu Ngưng không hài lòng, lại bỏ đi bái sư suy nghĩ. Biết được Phong Cổ là một chỗ đỉnh cấp thánh địa khai phái thủy tổ, Cố Trần nội tâm cũng là có chút khiếp sợ. Hắn sư tôn cùng Trần Huyền bọn hắn đều tại Ngọc Hư Thánh Địa, hắn muốn đi nói khẳng định muốn đi Ngọc Hư Thánh Địa. Nhìn Sở Diệu Ngưng cái kia một bộ khẩn cấp hỏi thăm ánh mắt, hắn cũng sợ chính mình nói ra Ngọc Hư Thánh Địa về sau, nha đầu này sẽ cải biến chủ ý, ảnh hưởng hắn kế hoạch. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể trước qua loa Sở Diệu Ngưng một cái. Ta tạm thời còn không biết, dù sao ta đi thánh địa về sau nhất định có thể nhìn thấy ngươi. Nói không chừng, đến lúc đó ta còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Tốt. Sở Diệu Ngưng lên tiếng về sau, không có ở do dự, nàng trực tiếp quay người hướng Phong Cổ quỳ xuống, Ngưng Nhi bái kiến sư tôn. Tốt tốt tốt. Thấy nàng rốt cuộc chịu bái sư, Phong Cổ lông mày khẽ động, lập tức vui vẻ cười đứng lên, "Tiểu Ngưng Nhi mau mau đứng lên, vi sư có lễ gặp mặt muốn cho ngươi." "Lễ gặp mặt?" Nghe xong có lễ gặp mặt, Sở Diệu Ngưng lúc này đứng dậy, ánh mắt lóng lánh nhìn chằm chằm hắn, lộ ra rất là kích động, "Sư tôn muốn cho Ngưng Nhi cái gì lễ gặp mặt?" Phong Cổ trên mặt mang thần bí cười, lập tức cổ tay khẽ đảo. Bá, một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ trong tay hắn lóe ra, trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng trưng. Sàn nhà, vách tường, đại môn, cái bàn, cái ghế, cây cột, tất cả đều bị nhuộm thành màu vàng. Nhìn kỹ, lại có mấy cái kim phượng tại vàng rực bên trong bay, tràn diện cực kỳ rung động. Đợi quang mang tán đi về sau, Phong Cổ trên tay thêm ra một kiện nhìn qua, phi thường hoa lệ quần áo. Thật xinh đẹp váy. Nhìn thấy cái kia váy, Sở Diệu ngưng ánh mắt một cái liền sáng lên đứng lên. Nàng lập tức tiếp nhận váy, yêu thích không buông tay nhìn đứng lên. Cố Trần cũng trong nháy mắt bị cái kia váy hấp dẫn ánh mắt. Đó là một kiện lấy màu trắng cơ sở, dùng tơ vàng văn bên cạnh váy hoa.
váy bên trên dùng tơ vàng khắc họa nước cờ 10 cái kim vượng bên cạnh vây quanh từng đóa đóa hoa màu vàng nóng, kim hoa cũng đều là dùng tơ vàng vân đâm. Cố Trần thả ra thần thức cảm giác một cái về sau, hắn trong lòng nhất thời gợn sóng sóng lớn. Hắn vậy mà đang món kia váy hoa bên trên cảm giác được luân hồi cảnh khí tức. Cái kia từng đầu tơ vàng bên trên cũng tản ra thánh giai linh bảo khí tức. Hắn tâm lý sợ hãi thán phục. Phong cổ lão già này thật đúng là thật lớn thủ bút. Thấy Sở Diệu Ngưng như vậy ưa thích, Phong cổ trên mặt mang thần khí cười, cái này váy hoa tên là Kim Văn Bách Phượng Độ váy hoa, là từ luân hồi cảnh yêu thú tinh huyết đúc thành. Phía trên những cái kia tơ vàng theo thừa, là dùng thánh giai linh bảo vĩnh hằng kim tinh. Mặc nó vào, thấp hơn trạng đạo cảnh tu sĩ, đều không gây thương tổn ngươi. Tiểu Ngưng Nhi ngươi thích không? Ưa thích. Sở Diệu Ngưng hưng phấn gật đầu, khắp khuôn mặt là hoan hỉ, cảm ơn sư tôn. Thấy hai người thành công trở thành sư đồ, Cố Trần trên mặt cũng là lộ ra một sợi nụ cười, đã các ngươi thành công trở thành sư đồ, như vậy chúng ta muốn bắt đầu tiếp xuống chuẩn bị. Phong cổ quay đầu hướng hắn xem ra, còn lại cái kia hai dạng đồ vật, ta đã nói cho Tiểu Ngưng Nhi địa điểm, ngày mai để Tiểu Ngưng Nhi dẫn ngươi đi là tốt. Cố Trần gật đầu, tốt. Ta về trước thu hồn bản, các ngươi tìm tới cuối cùng cái kia hai loại vật liệu về sau, lại thả ta đi ra. Bước xuống câu nói này, Phong cổ thân hình khẽ động, trực tiếp chui trở về thu hồn bản bên trong. Sở Diệu Ngưng lại là hoàn toàn không có để ý sư tôn của nàng rời đi, nàng ôm lấy món kia váy hoa, đây sờ sờ, sờ chỗ kia một chút, ưa thích ghê gớm. Cố Trần cười khẽ lắc đầu. Nữ hải tử thích trưng diện quả nhiên là thiên tính. Trần Thiếu Hiệp. Sở Bá Thiên lúc này từ ngoài điện đi đến, Trần Thiếu Hiệp, có một nam một nữ mới vừa tới đến Thái Ất Môn, nói là ngươi bằng hữu. Cố Trần sững sờ, hẳn là Thư Khuynh Tuyết cùng Hắc Độc hai người đến. Quả nhiên, Hắc Độc cùng Thư Khuynh Tuyết hai người đi theo Sở Bá Thiên sau lưng đi đến. Để Cố Trần ngoài ý muốn là, Thư Khuynh Tuyết nữ nhân này đi ra ngoài một chuyến, lại đem trên mặt sa hái, đem nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ triển lộ đi ra. Đại ca, Hắc Độc bước nhanh đi đến Cố Trần trước mặt. Cố Trần gật đầu. Thấy Hắc Độc cái kia một bộ quái dị tướng mạo, Sở Diệu Ngưng tâm thần đột nhiên run lên, bị dọa đến không nhẹ. Khi nàng nhìn thấy Thư Khuynh Tuyết thì ánh mắt một cái chấn dừng lại. Nhìn Thư Khuynh Tuyết cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có cái kia duyên dáng dáng người, trong mắt nàng lộ ra nồng đậm kinh diễm chi sắc, thật xinh đẹp tỉ tỉ. Nghe được bị người khen, Thư Khuynh Tuyết lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Nhìn trước mắt xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hải, Thư Khuynh Tuyết thì thầm, ngươi cũng rất xinh đẹp. Sở Diệu Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, không có tỉ tỉ ngươi xinh đẹp, tỉ tỉ ngươi là làm sao lớn lên? Làm sao biết xinh đẹp như vậy? Một mực bị nàng khen, Thư Khuynh Tuyết trước sau như một lạnh lùng trên mặt, cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười, ngươi bây giờ còn nhỏ liền đã xinh đẹp như vậy, chờ ngươi đang lớn lên 2 tuổi sẽ trở nên càng xinh đẹp. Thật sao? Sở Diệu Ngưng ánh mắt khẽ động, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, sẽ cùng tỷ tỷ ngươi đồng dạng xinh đẹp không? Đương nhiên. Thư Khuynh Tuyết rất chân thành gật gật đầu, nàng cảm thấy trước mắt cô bé này rất đáng yêu. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là gương mặt kia, cái kia ngũ quan đều xinh tuyệt mỹ. Chỉ là bây giờ nhìn lấy có chút non nớt, đang lớn lên một chút, tuyệt đối cũng là diễm sắc tuyệt thế nữ tử, tuyệt đối sẽ không thua ở nàng. Thư Khuynh Tuyết thu hồi ánh mắt, hướng Cố Trần nhìn lại, sự tình tiến triển như thế nào? Cố Trần gật đầu, hai người đã trở thành sư đồ, bất quá, còn kém hai loại vật liệu, ngày mai ta đi lấy, đêm nay chúng ta tạm thời trước ở tại nơi này. Ân. Thư Khuynh Tuyết gật đầu khẽ dạ. Trần Thiếu Hiệp. Sở Bá Thiên hướng Cố Trần bên này đi tới, ta vừa rồi ra lệnh người chuẩn bị bữa tối, đoán chừng hiện tại cũng kém không nhiều tốt. Chư vị trước theo ta đi dùng cơm, sau khi ăn xong đang vì các ngươi chuẩn bị phòng khách nghỉ ngơi. Cố Trần hướng hắn ôm quyền, vậy liền phiền phức Sở môn chủ. Không phiền phức, chư vị xin mời đi theo ta. Sở Bá Thiên hướng mấy người làm cái mời thủ thế, đi ở phía trước vì mấy người đưa tới đường. Đêm kia, Cố Trần đám người sau khi ăn cơm tối xong, Sở Bá Thiên vì mấy người riêng phần mình an bài một chỗ phòng khách. Cố Trần rửa mặt xong, thắt đăng, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, một đạo thân ảnh im ắng đi đến hắn trước của phòng. Cố Trần lập tức mở to mắt hướng về cửa phòng nhìn lại. Hắn nhìn thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn hấp ảnh đang dán tại hắn trên cửa phòng. Chương 73, Dương Trúc Trần Ca, ngươi ngủ không? Bên ngoài gian phòng truyền đến một đạo trầm thấp giọng nữ. Nghe thanh âm này Cố Trần sững sờ, đây là Sở Diệu Ngưng âm thanh. Cô nàng này hơn nửa đêm không ngủ được vậy mà chạy hắn nơi này. Cách, không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, lại nhanh chóng bị nốt. Thấy Cố Trần con mắt mở to, Sở Diệu Ngưng một mặt cười đùa hướng hắn đi đến. Cố Trần ngồi dậy, vai tạ tựa ở trên mép giường, tức giận trừng mắt nàng, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta tới đây làm gì? Xuyệt, Sở Diệu Ngưng hướng hắn làm cái im lặng thủ thế, nhẹ chân đi vào hắn bên giường, trong mắt lóe vội vàng ánh sáng, ta tới tìm ngươi làm đạo lữ giữa làm sự tình. Cố Trần tức sạm mặt lại, không làm, ngươi nhanh đi về. Sở Diệu Ngưng mân mê miệng, một mặt không vui đưa tay chỉ trước ngực mình, không làm, vậy ta đây bên trong muốn làm sao? Ngươi làm chuyện xấu, ngươi không muốn phụ trách nhiệm có phải hay không? Cố Trần khỏe miệng co quắp động, một mặt vô ngữ, ta hiện tại cho ngươi biến trở về đi, ngươi đi nhanh lên. Thật. Sở Diệu Ngưng thần sắc nhất chuyển, ánh mắt khẩn cấp nhìn chằm chằm hắn, một cái liền có thể biến trở lại sao? Cố Trần gật đầu, ân, một cái liền có thể biến trở lại. Tới đi. Sở Diệu Ngưng ngồi dậy tấm, hướng hắn triển khai ý chí, nhanh bắt đầu đi. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài cửa phòng truyền đến. Sở Diệu Ngưng dọa đến thần sắc lập tức siết chặt, nàng trừng mắt hai mắt, lộ ra một mặt bối rối bộ dáng, không phải là cha ta à? Nàng ánh mắt kinh hoàng hướng về nhìn chung quanh một lần, dường như đang tìm kiếm ẩn nút địa phương. Nhìn hồi lâu cũng không tìm được phù hợp địa phương, cuối cùng nội tâm của nàng quý lên, trực tiếp bỏ lên trên Cố Trần giường, lập tức một đầu chui vào Cố Trần trong chăn. Cố Trần, ngươi ngủ không?
Ngay tại hắn bối rối thần thì, bên ngoài phòng truyền đến Thư Khuynh Tuyết âm thanh.
Ngươi có chuyện gì sao?
Cố Trần hướng về cổng lên tiếng hỏi thăm.
Cách, Thư Khuynh Tuyết không có trả lời, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi đến.
Thấy nàng đột nhiên tiến đến, Cố Trần tâm thần chấn động, giật nảy mình.
Thừa dịp Thư Khuynh Tuyết trở lại đóng cửa thì, hắn nhanh chóng đưa tay, đem Sở Diệu Ngưng nằm vị trí đập bình chút.
Thấy hắn tựa hồ rất khẩn trương bộ dáng, Thư Khuynh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi thế nào?
Không có gì.
Cố Trần trong nháy mắt phóng bình tâm thái, giả bộ như một bộ cũng không có chuyện gì bộ dáng, ngươi muộn như vậy tới tìm ta, chuyện gì?
Thư Khuynh Tuyết hướng hắn đến gần một bước, nhẹ giọng mở miệng, ta tìm Sở môn chủ mượn ở giữa tu luyện thất.
Hai ngày này ta muốn bế quan tu luyện, chờ ngươi tìm đủ cái kia hai loại vật liệu về sau, ta tại đi ra.
Cố Trần gật đầu, tốt, ta đã biết, ngươi mau đi đi.
Thấy Cố Trần mở miệng thúc giục nàng, Thư Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, biểu lộ có chút không vui, trong mắt lóe từng tia lanh ý. Cố Trần miệng bên trong vội vàng ngáp một cái, rủi rủi con mắt, lộ ra một bộ cực kỳ mỏi mệt thần sắc, ta là buồn ngủ quá, nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc.
Thư Khuynh Tuyết lạnh liếc mắt nhìn hắn, lập tức cổ tay khẽ đảo, lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay màu trắng tinh cầu.
Khối này bạch nguyên tinh quá nhỏ, không đủ ta đột phá tu vi dùng.
Ngươi cái kia quỷ dị thần thông, hẳn là có thể đem nó biến lớn đúng không?
Có thể.
Cố Trần gật đầu, ngươi nghĩ muốn bao lớn?
Thư Khuynh Tuyết do dự một cái về sau, đưa tay chỉ đầu hắn, ngươi đầu như vậy lại.
Cố Trần.
Cố Trần khỏe mắt co rúm, lập tức vung tay lên, trực tiếp đem cái kia bạch nguyên tinh biến thành một cái đường kính 1 mét đại bạch cầu.
A, đột nhiên một cái đại bạch cầu xuất hiện, Thư Khuynh Tuyết dọa kinh hô một tiếng, vội vàng dùng song tí ôm lấy đại cầu, ngươi có bệnh à?
Biến như vậy đại cũng không nói một tiếng.
Cố Trần cười hắc hắc, tốt, như vậy đại đủ ngươi tu luyện dùng.
Thư Khuynh Tuyết đem đại cầu thu vào chữ vật giới chỉ, hung hăng quét hắn một chút, còn có đây này.
Còn có.
Cố Trần nghi hoặc.
Đừng giả bộ tỏi.
Thư Khuynh Tuyết ngữ khí oán trách hướng hắn khẽ quát một tiếng, trong mắt xen lẫn một chút nổi giận chi ý, nên đem ta nơi đó biến trở lại đi.
Có thể.
Cố Trần cười khẽ, đưa tay hướng trước người nàng nhẹ vung lên, đem trước người nàng biến mất đồ vật cho thay đổi trở về.
Hừ.
Thư Khuynh Tuyết hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Không biết là vô tình hay là cố ý, đi tới cửa bên ngoài thì nàng hướng về Cố Trần ổ chăn liếc qua.
Đây thoáng nhìn, đem Cố Trần dọa cho đến trái tim thình thịch nhảy lên.
Thấy nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền đi, Cố Trần lúc này mới chậm một hơi.
Ngươi đi ra cho ta.
Hắn một tay lấy chăn mền cho xốc lên, chuẩn bị đem Sở Diệu Ngưng đuổi đi ra. Nhưng nhìn thấy Sở Diệu Ngưng lúc này trạng thái về sau, hắn lại sửng sốt một cái. Sở Diệu Ngưng nghiêng thân thể ở bên cạnh hắn ngủ tiếp đi, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt cười, giống như đang làm cái gì ghê gớm mộng. Như vậy xem xét, Cố Trần đột nhiên cảm thấy nha đầu này vẫn rất đáng yêu. Lập tức hắn thần sắc nhất chuyển, mặt lạnh lấy, một tay lấy Sở Diệu Ngưng cho ôm đứng lên.
Đứng lên.
Mà nhưng, một tiếng quát khẽ này, Sở Diệu Ngưng cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, như cũng nhắm mắt ngủ say.
Cố Trần khẽ miệng co giật.
Hắn đưa tay ngay tại Sở Diệu Ngưng trên mông dùng sức quất xuống.
Ba, Sở Diệu Ngưng lông mi giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra, miệng bên trong phát ra tinh tế âm thanh, trời đã sáng à.
Lượng cái đầu của ngươi.
Cố Trần mang theo nàng đi vào cửa phòng, tiếp lấy vung tay lên, đem trước người nàng vật kia thay đổi trở về.
Đi ra ngoài cho ta.
Cố Trần một tay lấy nàng ném ra, sau đó cấp tốc khép cửa phòng lại.
Ở ai trở về rồi?
Ngoài cửa truyền đến Sở Diệu Ngưng kích động mừng rỡ âm thanh.
Cố Trần lắc đầu, trở về ngủ trên giường xuống dưới.
Thiên Huyền Minh,
một gian phòng tối bên trong, hai tên trung niên nam tử đang đứng tại một chỗ màn sáng trước.
Màn sáng lấy Triệu trưởng lao ánh mắt, đang tại để đó hắn lúc ấy bị Cố Trần đánh giết chẳng cảnh.
Như thế nhẹ nhõm liền đánh chết vạn tượng cảnh tứ trọng Triệu trưởng lão, tu vi của người này chí ít tại vạn tượng cảnh thất trọng trở lên.
Người này đến cùng là ai?
Ta chưa từng tại Thiên Huyền Sơn mạch gặp qua trẻ tuổi như vậy vạn tượng cảnh cường giả.
Phó minh chủ chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?
Xem ra, đây thiếu niên cũng là đang vì tiến vào Tà Thần cấm khu làm chuẩn bị.
Cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, tối thiểu chúng ta không chi phí lực đi tìm tài liệu, chờ hắn cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta trực tiếp cướp đoạt càng bất việc. Tất cả còn chờ minh chủ trở về làm tiếp định đoạn.
Hôm sau,
Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người trước kia đứng lên liền xuất phát.
Hắc Độc muốn theo tới, để hắn cho an bài đi bế quan.
Gần nhất đụng phải vạn tượng cảnh địch nhân càng ngày càng nhiều.
Hắc Độc tu vi vẫn còn dừng ở vạn tượng cảnh ngũ trọng.
Cố Trần đem hắn tu luyện dùng vật liệu biến lớn về sau, an bài hắn đi bế quan tu luyện.
Cho hắn nhiệm vụ là đột phá đến vạn tượng cảnh bắt trọng trở lên.
Đuổi đến một canh giờ đường,
Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người tới một chỗ trong rừng trúc, vị trí rất lệch, ở vào tây nam khu nơi hẻo lánh.
Theo Sở Diệu Ngưng giảng, bọn hắn muốn đi lấy đồng dạng tên là Thành Thơi Thạch đồ vật.
Tác dụng tựa như là đặt ở trên thân có thể phòng ngự tinh thần loại công kích, thuộc về thiên giai trung phẩm linh bảo.
Thứ này tại một đội dòng binh đoàn trong tay, cái kia đội dòng binh đoàn liền giấu ở đây sâu trong rừng trúc.
Trên đường đi, Cố Trần phát giác được một kiện cực kỳ kỳ quái sự tình.
Đó là bên cạnh hắn Sở Diệu Ngưng.
Nữ nhân này hôm nay nhìn hắn ánh mắt là lạ,
một hồi giận, một hồi xấu hổ, một hồi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm.
Cố Trần một mặt không hiểu, ngươi hôm nay thế nào?
Sở Diệu Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn lại cúi đầu, lại nhìn lại cúi đầu, biểu lộ cổ quái, đó là không nói lời nào.
Cố Trần,
Cố Trần, nói a ngươi ngược lại là.
Sở Diệu Ngưng đột nhiên một cái ngẩng đầu, đỏ mặt, cắn răng, ánh mắt nổi giận nhìn chằm chằm hắn,
ngươi,
ngươi nói, ngươi có phải hay không nhớ gạt ta cho ngươi sinh hải tử?
Chương 74, Trần Sơn A.
Lời vừa nói ra,
Cố Trần trực tiếp tại chỗ ngộp bức, ngươi đột nhiên mắc bệnh gì?
Ai nhớ lừa ngươi sinh hải tử?
Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới,
Sở Diệu Ngưng đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Liên quan tới Sở Diệu Ngưng hôm nay vì cái gì cổ quái như vậy, trong đầu hắn nhớ rất nhiều loại khả năng. Nghĩ đến Sở Diệu Ngưng có thể là bởi vì hôm qua tiến vào hắn ổ chăn mà xấu hổ, bởi vì trước ngực trước đó bị hắn biến không có mà giận. Làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Diệu Ngưng đột nhiên đến bên trên một câu nói như vậy, làm hắn ngậm bực đồng thời, lại có chút trở tay không kịp. Hừ. Sở Diệu Ngưng khẽ hừ một tiếng, bày ra một mặt hung tướng, tối hôm qua sau khi trở về, ta hỏi chúng ta trong môn một tên nữ trưởng lão. Nàng đem đạo lữ giữa biết làm sự tình đều nói cho ta biết. Ngươi ngay từ đầu trước tiên đem ta nơi đó biến không có, sau đó tại nói cho ta biết, nói muốn làm đạo lữ giữa sự tình mới có thể khôi phục. Ngươi từng bước một đập bẫy, mục đích đó là nhớ gạt ta cho ngươi sinh hải tử. Đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch. Trưởng lão nói, nam nhân vì lừa gạt nữ nhân, hoa gì dạng đều có. Ngươi cái lừa đảo này, lưu manh. Ha ha. Nhìn nàng cái kia chứng trạc đàng hoàng, lại đần độn bộ dáng, Cố Trần nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi còn cười. Sở Diệu Ngưng bất mãn hướng hắn nhếch lên miệng nhỏ, ngươi quỷ kế đều bị ta bạch trần, ngươi làm sao cười đi ra? Cố Trần gảy nhẹ bên dưới lông mày, khoe miệng tràn lên một tia đường cong, cho nên, ta ý nghĩ bây giờ bị ngươi bạch trần, ngươi định làm như thế nào? Ngươi quả nhiên thừa nhận. Sở Diệu Ngưng nắm chặt nắm đấm, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra rất là không cao hứng, ta đều còn không có phát dục hoàn toàn, ngươi sao có thể đối với ta có loại kia ý nghĩ? Chính ta đều không lớn lên, ngươi liền muốn để ta khi mẹ. Cố Trần bỗng nhiên cong người, đem đầu tiến đến nàng trước mặt, nhìn chăm chú nàng hai mắt, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười, vậy nếu như ta thật có loại kia ý nghĩ, ngươi muốn làm sao? Còn muốn theo ta không? Ngươi không sợ ta nửa đường đem ngươi ăn? Thấy Cố Trần đột nhiên dán nàng gần như vậy, Sở Diệu Ngưng bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên đến, khuôn mặt bá một cái đỏ lên một mảnh. Nhìn em ngươi dọa đến, nhanh lên đi đường biết đi, không cần luôn nghĩ đến một chút có không có. Bước xuống câu nói này, Cố Trần tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước, đem nàng cho bỏ lại đằng sau. Thấy Cố Trần đột nhiên đi nhanh chóng, Sở Diệu Ngưng thần sắc một cái trở nên vừa sợ lại hoảng, vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Thấy nàng đuổi theo, Cố Trần tức giận trừng mắt nàng, hiện tại bắt đầu đừng lại thảo luận cái đề tài kia. Sở Diệu Ngưng nhíu môi, biết. Đi tới, nàng đỏ mặt, cúi đầu xuống, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên, kỳ thực, ngươi nếu là muốn mà nói, cũng không phải không được. Phải chờ ta đang lớn lên 2 tuổi, còn muốn đáp ứng cưới ta, ta mới có thể cho ngươi sinh hài tử. Cố Trần liếc mắt liếc nhìn nàng, trong giọng nói mang theo một chút nghiêm khắc, vậy thì chờ ngươi lại dài 2 tuổi lại nói, hiện tại im lặng, không cần nói. Thấy hắn đột nhiên hung ác như thế, Sở Diệu Ngưng cũng lập tức bày ra một mặt hung tướng, thở phì phì nhìn chằm chằm hắn, ta đều còn không có gả cho ngươi, ngươi cứ như vậy hung ta có phải hay không? Cố Trần, ngươi nào? Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên từ hai người phía trước truyền đến. Hai người lập tức dừng bước lại, hướng về phía trước nhìn lại. Tại hai người phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trung niên nam tử. Nam tử con mắt chứa lanh ý, một mặt đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Cố Trần ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua, hắn nhìn thấy, tại nam tử sau lưng cách đó không xa, có năm tòa dùng cây trúc lập phòng ốc. Xem ra hai người bọn họ bất chi bất giác đi tới chỗ kia dòng binh đoàn nơi đặt chân. Đại mãnh, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một người trung niên nam tử từ tiền phương một gian phòng trúc đi vào trong đi ra. Lão đại. Đại mãnh trở lại hướng hắn bẩm báo, mới vừa đột nhiên từ rừng trúc từ bên ngoài đến một nam một nữ, không biết là người nào. Nghe vậy, trung niên nam tử lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng trên thân hai người, thần sắc cũng là mười phần đề phòng. Cố Trần cũng dương mắt hướng hắn dò xét đi qua. Người này mọc ra một bộ phi thường hung hãn mặt, phía trên có đạo thật sâu mặt sẹo, thân hình mười phần cường tráng, xem xét đó là quanh năm bên ngoài chém giết loại người kia. Cố Trần dùng hệ thống quét dưới, người này tên là Trần Sơn, vạn tượng cảnh nhất trọng tu vi. Từ đại mãnh mới vừa đối với hắn xưng hô đến xem, người này hẳn là lính đánh thuê này đoàn đội trưởng. Thấy hắn tướng mạo hung hãn như vậy, Sở Diệu Ngưng vô ý thức đi Cố Trần trên thân nhích lại gần, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nhìn như có chút sợ hãi. Thấy Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người niên kỷ đều nhỏ như vậy, vốn là một mặt tình trạng giới bị Trần Sơn từ từ chậm lại thần sắc, các ngươi là ai? Đến chúng ta nơi này làm gì? Cố Trần nói thẳng, chúng ta tới đây muốn cùng các ngươi đổi lấy một vật. Đổi đồ vật? Trần Sơn mặt lộ vẻ nghi hoặc, các ngươi muốn đổi lấy thứ gì? Cố Trần, thành thơi thạch. Cái gì? Trần Sơn thần sắc đột biến, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lập tức lạnh xuống, các ngươi muốn tay ta bên trên thành thơi thạch? Không có khả năng. Trước người hắn cái kia đại mãnh cũng là như thế, nhìn chằm chằm Cố Trần ánh mắt bên trong bắn hàn quang. Cố Trần thần sắc lại là không thay đổi, ngựa khí bình đạm, ta có thể dùng Vương Giai Linh Bảo cùng người trao đổi. Vương Giai Linh Bảo? Trần Sơn nghe vậy khẽ giật mình, mang theo hoài nghi ánh mắt hướng trên người hắn trên dưới nhìn một chút, ngươi có Vương Giai Linh Bảo? Cố Trần gật đầu. A a. Đại mãnh lại là cười nhạo xuống, trong mắt mang theo khinh thường nhìn chằm chằm hắn, tiểu quỷ, ngươi cho rằng Vương Giai Linh Bảo là cái gì? Toàn bộ Thiên Huyền Sơn mạch cũng tìm không ra một kiện Vương Giai Linh Bảo. Liền ngươi, còn Vương Giai Linh Bảo? Ngươi cho rằng Vương Giai Linh Bảo là rau cải trắng sao? Thấy Cố Trần mặc phổ thông, tướng mạo tuổi trẻ, hắn là không tin Cố Trần có thể xuất ra Vương Giai Linh Bảo. Nghe vậy, Cố Trần cũng không có nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, lấy ra Vương Giai hạ phẩm linh bảo, Thái Dương Chân Tinh. Thoáng chốc, một cỗ mênh mông bàng bạc tinh thuần linh khí từ trong tay hắn tràn ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm mấy người chỗ phiến khu vực này. Đây, cảm nhận được cỗ khí tức này, đại mãnh con ngươi co rụt lại, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn về phía Cố Trần trong tay khối kia chiếu lấp lánh kim loại tảng đá, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Thật sự là Vương Giai Linh Bảo. Trần Sơn nhìn chằm chằm mặt trời kia thật tinh, trong mắt không ngừng lay động, ánh mắt chớp động ở giữa,
lộ ra một vẻ khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi coi chừng Trần một thân một mạc căn mặc, niên kỷ còn hơi nhỏ, căn bản là không có đem Cố Trần để vào mắt. Hiện tại thấy Cố Trần tiện tay liền lấy ra một kiện vương giai linh bảo, tâm lý lập tức liền đối với Cố Trần có đổi mới. Hắn thường xuyên trà trộn giang hồ, hành tẩu tại xa trường, người nào đều đã từng quen biết, tự nhiên biết có thể xuất ra loại vật này người tuyệt không phải người bình thường. Huống hồ cái kia vương giai linh bảo, tại ngày này Huyền Sơn mạch hắn căn bản là không có gặp qua. Hiện tại hắn mới đột nhiên chú ý đến, Cố Trần bên người thiếu nữ kia mặc trên người váy hoa, không chỉ có nhìn qua đắt vô cùng, còn cho hắn mang đến một loại vô hình cảm giác sợ hãi. Điều này làm hắn nội tâm khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn một kiện váy hoa, liền để hắn cảm thấy e ngại. Phải là cấp bậc gì chất liệu, có thể làm hắn một cái vạn tượng cảnh xuất hiện sợ hãi chi tâm. Nhìn kỹ cái kia hoa đàn bên trên cái kia từng đầu kim vượng, giống như sống đồng dạng, tản mát ra khí tức khủng bố phảng phất có thể đem trời vớt. Hắn hiện tại có thể xác định, trước mắt hai người này địa vị tuyệt đối không đơn giản. Chương 75, Ngân Giác Thiên Nhu Trần Sơn thần sắc từ từ hòa hoan xuống tới, thái độ cũng biến thành vô cùng tốt, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Trần. Cố Trần nhạt âm thanh đáp lại, không biết mặt trời này thật tinh năng không đổi lấy ngươi khối kia thành thơi thạch. Thấy Cố Trần không có nói ra tên đầy đủ, Trần Sơn cũng không có để ý, trên mặt lại là lộ ra vẻ làm khó. Trần công tử, theo đạo lý đến nói, ta đây thành thơi thạch cùng ngươi mặt trời kia thật tinh so với đến, đơn giản đó là không đáng một đồng. Nhưng là đây thành thơi thạch với ta mà nói, có bảo mệnh tác dụng. Bởi vì ta cựu gia là một tên tu luyện tinh thần lực cao thủ, cho nên ta phải dùng thành thơi thạch đến phòng bị ta địch nhân. Xin mời Trần công tử chớ trách. Nghe vậy, Cố Trần nhíu nhíu mày, ngươi cựu gia là người nào? Ta có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết, mà ta chỉ cần trong tay ngươi thành thơi thạch. Cái gì? Ngươi muốn giúp ta giải quyết địch nhân? Nghe Cố Trần lời ấy, Trần Sơn trực tiếp kinh ngạc tại chỗ. Hắn địch nhân không chỉ có am hiểu tinh thần công kích, với lại tu vi vẫn là so với hắn cao hơn bạn tượng cảnh cường giả. Hắn thừa nhận Cố Trần hai người lai lịch không đơn giản, nhưng cũng không cho rằng Cố Trần có đánh bại hắn địch nhân thực lực. Cố Trần gật đầu, đúng, nếu là ta giúp ngươi giải quyết hết người địch nhân, ngươi có thể đem cái kia thành thời thạch cho ta không? Trần Sơn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, có thể là có thể, nhưng là ta địch nhân kia thế nhưng là một tên vạn tượng cảnh tứ trọng cường giả. Trần công tử ngươi, hắn dừng lại tiếng nói, lại trên dưới nhìn một chút Cố Trần, hắn muốn xem xét Cố Trần tu vi, lại hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Ngay cả như vậy, hắn cũng không cho rằng Cố Trần có thể đánh bại vạn tượng cảnh tứ trọng cường giả. Liên tính Cố Trần lai lịch bất phàm, cũng không thể nào làm được. Hắn ngẩng đầu hướng về bốn phía quan sát một vòng về sau, lại hỏi, Trần công tử, ngươi thế nhưng là có mang đi theo hộ vệ? Hắn cho rằng, Cố Trần sở dĩ nói ra như vậy có lực lượng nói, khẳng định là mang theo đi theo hộ vệ ra ngoài. Cũng không có. Cố Trần rung phía dưới, ta sẽ đích thân ra tay giúp ngươi giải quyết địch nhân. Đây. Trần Sơn chố mắt ngay tại chỗ. Không phải hắn không tin Cố Trần, mà là Cố Trần nhìn qua quá trẻ tuổi. Nếu như cái tuổi này, liền có vạn tượng cảnh tu vi, cái kia quá kinh khủng. Đạp đạp đạp, lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng phía sau hai người truyền đến. Cố Trần lập tức trở về thân nhìn lại. Tại hắn phía trước cách đó không xa, có ba tên dáng người khôi ngô trung niên nam tử đang hướng bên này chạy tới, bọn hắn bước chân gấp rút, thần sắc lộ ra mười phần lo lắng. Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ. Nhìn thấy ba người chạy tới, Trần Sơn lập tức khởi hành đi ra phía trước. Lao đại. Ba người cũng là bước nhanh chạy tới trước mặt hắn. Trần Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mấy người, các ngươi vội vội vàng vàng như vậy đã xảy ra chuyện gì? Ba người sắc mặt dị thường kinh hoàng, miệng bên trong ngụm lớn thở phì phò. Lão đại, không xong, có một đầu vạn tượng cảnh tam trọng yêu thú đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Cái gì? Trần Sơn cùng Đại Mãnh hai người đồng thời kinh hãi, vạn tượng cảnh tam trọng yêu thú. Ầm ầm, lúc này, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến từng đợt tiếng nổ lớn, cả vùng bắt đầu có chút run run đứng lên. Đám người lại là giật mình, lập tức khóa chặt phương hướng bắt đầu đề phòng đứng lên. Ầm ầm, âm thanh càng ngày càng tiếng vang. Cố Trần ngẩng đầu hướng về ngay phía trước nhìn lại. Âm thanh nguồn gốc đó là từ hắn phía trước sâu trong rừng trúc truyền đến. Sở Diệu Ngưng mi tâm khóa chặt, khuôn mặt nhỏ căng cứng, dưới thân thể ý thức rời đến phía sau hắn. Giang rắc, phía trước một mảnh cây trúc đột nhiên đại diện tích đứt gãy. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu vô cùng to lớn yêu thú đột nhiên xông ra, hướng về mấy người nơi này phi tốc chạy tới. Đến, nó đến. Là Ngân Giác Thiên Nhu. Nhìn thấy yêu thú vọt tới, Đại Mãnh mấy người thần sắc đột biến, từng cái khủng hoảng sắc mặt tóc thẳng bạch. Chuẩn bị tác chiến. Trần Sơn ngưng tâm thần hướng mấy người hét lớn lên tiếng. Mấy người không do dự, lập tức phân tán ra đến, bày ra tác chiến trạng thái. Cố Trần ánh mắt hướng phía con yêu thú kia dò xét đi qua. Đó là một con trâu hình yêu thú, chiều cao hơn 10 mét, đỉnh đầu mọc ra một đôi lóe ngân mang đại ngư góc, vạn tượng cảnh tam trọng tu vi. Trần công tử, các ngươi hai cái mau lui lại. Thấy Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người thờ ơ, trực diện Ngân Giác Thiên Nhu, Trần Sơn lập tức mở miệng hướng hai người hô một tiếng. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ân, hắn ở đâu? Mọi người đều là sửng sở. Cố Trần mới vừa rõ ràng tại mấy người trước mắt, lại đột nhiên một cái biến mất. Hắn tại cái kia. Đại Mãnh bỗng nhiên hô to một tiếng, đưa tay chỉ hướng Ngân Giác Thiên Nhu bên kia, con mắt trừng cực lớn. Nghe vậy, đám người lập tức dương mắt hướng bên kia nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy, Cố Trần giờ phút này liền đứng tại Ngân Giác Thiên Nhu trước mặt, khoảng cách gần vô cùng. Mắt thấy Ngân Giác Thiên Nhu lập tức liền muốn đụng vào hắn, đám người siết quả đấm, khẩn trương tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Mọi người ở đây kinh ngạc thì, Cố Trần đưa tay một bàn tay, trực tiếp hướng về Ngân Giác Thiên Nhu trên đầu vỗ qua. Bành, một trận rung trời nổ vang truyền ra. Ngân Giác Thiên Nưu toàn bộ thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ, biến mất trong không khí.
A, đây, chết, chết, Ngân Giác Thiên Nưu chết.
Hắn một bàn tay chụp chết Ngân Giác Thiên Nưu. Đám người toàn bộ kinh ngạc thất sắc, trừng mắt mắt to trực lăng lăng nhìn trước mắt tất cả, hai cái con ngươi tử đều nhanh rơi ra đến, phản phất choáng váng đồng dạng. Sở Diệu Ngưng cũng giống như thế, nàng khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Cố Trần, trong mắt dị sắc liên tục, một đôi tay nắm tại trước ngực, lộ ra cực kỳ kích động. Mặc dù nàng trước đó kiến thức qua một lần Cố Trần miểu sát vạn tượng cảnh cường giả, nhưng là lại một lần nữa nhìn thấy Cố Trần một bàn tay hô chết vạn tượng cảnh yêu thú, nội tâm vẫn là bị trùng kích ghê gớm. Trái tim ầm ầm nhanh chóng nhảy, khiếp sợ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Cố Trần quay người hướng về mấy người đi tới.
"Lão,
lão đại,
hắn là ai?
Thật mạnh.
Với lại,
hắn thật trẻ tuổi." Nhìn thấy Cố Trần trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, trong lòng ba người lại một lần nhận lấy trùng kích. Vừa rồi ba người bọn họ chạy tới, bởi vì quá kinh hoàng, hoàn toàn không có đem Cố Trần hai người để ở trong lòng. Bây giờ thấy, làm bọn hắn vô cùng e ngại Ngân Giác Thiên Nưu, cứ như vậy bị Cố Trần nhẹ nhõm miểu sát. Mấy người lúc này mới đem hắn coi trọng hơn đến. Trần Sơn không có trả lời ba người, mà là cất bước hướng Cố Trần đi tới, ánh mắt chớp động lên, hiển nhiên cũng không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không nghĩ tới, Trần công tử tuổi còn trẻ, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Là ta Trần Sơn tầm mắt thấp, lúc trước vậy mà đối với Trần công tử lên hoài nghi chi tâm. Ta tại đây hướng Trần công tử bồi lễ. Hắn đôi tay ôm quyền, không người hướng Cố Trần trùng điệp thi lễ một cái.
Không cần như thế.
Cố Trần khoát tay áo, vẫn là câu nói kia. Ta giúp các ngươi giải quyết địch nhân, ngươi đem thành thơi thạch giao cho ta, như thế nào?
Có thể.
Trần Sơn lần này ngay cả do dự đều không do dự trực tiếp sẽ đồng ý hiện tại hắn thế, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi Cố Trần thực lực. Mặc dù hắn nhìn không thấu Cố Trần là tu vi gì, nhưng có thể một bàn tay quạt chết Ngân Giác Thiên Nưu, giết một cái vạn tượng cảnh tứ trọng cũng hẳn là không nói chơi. Hắn quay người nhìn về phía Đại Manh bốn người, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, Đoạn Phong hiện tại thân giấu nơi nào? Đại Manh tiến lên đáp lời, gần nhất nhận được tin tức sừng, Đoạn Phong ẩn thân tại Nam Sơn bãi Tha Ma. Trần Sơn gật gật đầu, ánh mắt trở nên ngưng thực kiên định, đi, xuất phát bãi Tha Ma, chúng ta trợ Trần công tử chém giết ma đầu Đoạn Phong.
Vâng.
Mấy người cùng kêu lên đáp lại, thần sắc cũng biến thành kích động đứng lên.
Trần công tử, xin mời đi theo ta.
Trần Sơn hướng Cố Trần nói một tiếng về sau, dẫn đầu Đại Manh bốn người hướng phía phương nam chân trời bay đi.
Đi, chúng ta đuổi theo.
Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người phi thân bật lên, theo sát phía sau.
Chương 76, Đoạn Phong Cố Trần cùng Trần Sơn đám người hành tẩu tại một chỗ rừng rậm bên trong.
Nơi này tia sáng mười phần hôn ám, lâm tử an tĩnh dị thường. Trên đường đi, bọn hắn không có đụng phải bất luận kẻ nào, ngay cả một đầu yêu thú cũng đều không nhìn thấy qua. Trần Sơn mấy người, trên đường đi thần sắc căng thẳng, cũng không nói chuyện. Đây để nơi đây trở nên càng thêm yên tĩnh quỷ dị, thỉnh thoảng từ đằng xa cạo đến một trận âm phong, dọa đến Sở Diệu Ngưng chăm chú dắt lấy Cố Trần ống tay áo. Thấy nàng như vậy sợ hãi, Cố Trần một thanh dắt nàng tay.
A, Sở Diệu Ngưng nhỏ giọng duyên dáng gọi to xuống, ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại.
Thấy hắn mắt thấy phía trước, Sở Diệu Ngưng đỏ mặt, thấp thấp đầu, không có mở miệng nói chuyện.
Trần Sơn năm người đi tại phía trước, con mắt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút phi thường cẩn thận.
Càng đi chỗ sâu đi, mấy người thần sắc trở nên càng là ngưng trọng.
Vừa rồi tại trên đường, Cố Trần từ Trần Sơn trong miệng biết được,
tên kia gọi Đoạn Phong Ma Đầu, vốn là một cái danh môn chính phái thủ tịch đại đệ tử.
Ngẫu nhiên một lần,
Trần Sơn mấy người tại làm nhiệm vụ thì tại giã ngoại gặp được hắn đang len lén tu luyện tà công, còn giết hại đông đảo dân chúng vô tội.
Về sau, Trần Sơn đem việc này cáo chi hắn chỗ tông môn.
Từ đó, Đoạn Phong liền được các đại môn phái hạ lệnh truy nã.
Trần Sơn cũng bởi vậy đắc tội Đoạn Phong, bị Đoạn Phong không ngừng nghỉ truy sát.
Bọn hắn dòng binh đoàn lúc đầu có hơn 20 người, bây giờ bị Đoạn Phong giết cũng chỉ thừa bọn hắn 5 người.
Không chỉ đám bọn hắn, những cái kia phát ra lệnh truy nã môn phái đều bị Đoạn Phong cấy không được an bình.
Môn hạ đệ tử xuất ngoại lịch luyện, trên cơ bản đều sẽ bị Đoạn Phong cướp giết.
Đoạn Phong cũng bởi vậy trở thành Thiên Huyền Sơn mạch Tây Nam khu tiếng tăm lừng lẫy ma đầu.
Theo Trần Sơn giảng, Đoạn Phong nắm giữ một môn tinh thần công kích pháp môn.
Vì chống cự pháp môn này, bọn hắn tốn hao to lớn đại giới mới đến cái kia thành thời thạch.
Đỉnh.
Lúc này,
đi ở phía trước Trần Sơn đột nhiên dừng bước. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ngay phía trước, nhíu mày, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Thấy hắn như thế, mấy người cũng đều hướng về phía trước nhìn đi qua.
Đây, thật nhiều quan tài.
Mấy người đều bị cảnh tượng trước mắt rung động đến.
Phía trước một mảnh trên đất trống, nơi đó bày đầy to to nhỏ nhỏ, hình dạng không đồng nhất màu đen quan tài.
Liếc nhìn lại, vậy mà trông không đến cuối cùng.
Từng đợt âm phong không ngừng tại đây thổi qua, phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng rít, tăng thêm tia sáng hôn ám, lộ ra cực kỳ khiếp người.
Thật là khủng khiếp.
Sở Diệu Ngưng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc có chút trắng bệnh, doa đến vội vàng chạy đến Cố Trần trước người, một cái nhào vào trong ngực hắn, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn eo.
Mọi người phải chú ý bốn phía.
Trần Sơn hướng đám người phát ra cảnh cáo, Đoạn Phong lấy luyện hóa nhân hồn từ đó tu luyện, chắc hẳn hắn khẳng định liền ẩn thân tại cái nào đó trong quan tài.
Nghe vậy, phía sau hắn bốn người nhao nhao xuất ra một thanh trường kiếm nắm tại trên tay, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía.
Bá, lúc này,
một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh phi thân mà đến, rơi vào mấy người cách đó không xa.
Trần Sơn năm người lập tức giật mình, lập tức bày ra phòng bị tư thế hướng người tới nhìn lại.
Cố Trần cũng quay đầu nhìn đi qua.
Người đến là một tên tóc trắng lão giả, mặc một thân màu nâu trường bào.
Đao,
Đao Cuồng Tiên Bối.
Thấy rõ người này diện mạo về sau, Trần Sơn biến sắc, lúc này kinh hô một tiếng.
Thật sự là Đao Cuồng Tiên Bối. Không sai, đó là hắn, Đao Cuồng Đường Trạm. Hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy lão giả, đại manh bốn người trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ lão nhân kia danh hào rất có lực uy hiếp. Cố Trần cảm giác một phen về sau, phát hiện lão giả lại có vạn tượng cảnh tứ trọng tu vi. Hắn cúi đầu nhìn về phía ghé vào trong ngực hắn Sở Diệu Ngưng, nhỏ giọng hỏi thăm, người kia là ai? Tại Tây Nam khu rất nổi danh sao? Ân. Sở Diệu Ngưng gật gật đầu, thấp giọng đáp lại, là rất lợi hại, nhưng hắn thanh danh cũng không tốt, với lại tàn nhẫn vô cùng. Đã từng hắn vì một chỗ bí cảnh bên trong một vật, đem cùng một chỗ tiến vào bí cảnh tất cả mọi người đều giết đi. Nghe mấy người lên tiếng nghị luận hắn, Đường Trạm ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn, đáy mắt lộ ra nhẹ ngạo chi sắc, các ngươi là ai? Trần Sơn lập tức hướng về phía trước hướng hắn túi người thi lễ, Đao Cuồng tiền bối, chúng ta là một cái Dòng Binh tiểu đội. Dòng Binh tiểu đội? Đường Trạm hơi sững sờ, lập tức lộ ra một mặt khinh thường, đây không phải các ngươi nên đến địa phương. Đoạn Phong đầu người ta muốn, các ngươi từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Đừng ép ta động thủ bổ các ngươi. Trần Sơn mấy người dọa đến thân thể run lên bần bật, sợ hãi lui về phía sau một chút. Ha 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 ha. Lúc này, một trận tiếng cuồng tiếu đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Đám người đồng thời quay đầu hướng về kia bên trong nhìn lại. Bành, chỗ sâu một cái quan tài tấm đột nhiên bay vút lên trời. Bá, mọi người ở đây kinh ngạc thì, một đạo màu đen thân ảnh từ cố quan tài kia bay ra, đứng ở giữa không trung. Hắn hướng về đám người liếc nhìn một chút về sau, ánh mắt rơi vào Trần Sơn trên thân, lạnh lẽo ánh mắt bên trong tản ra một cỗ khí tức sơ xác, "Trần Sơn, ngươi thật đúng là thật can đảm. Ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà tự mình chạy tới chịu chết." Là Đoạn Phong. Thấy rõ người kia diện mạo về sau, Trần Sơn mấy người thần sắc đống nhiên biến đổi, thân hình lần nữa lùi về phía sau mấy bước. Nghe vậy, Cố Trần ánh mắt hướng phía người kia dò xét đi qua. Đó là một tên người mặc hắc bào nam tử. Nhìn không sai biệt lắm có chừng 30 tuổi, khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, trong mắt hiện ra màu đỏ máu, lộ ra cực kỳ khiếp người. Hắn tu vi cùng cái kia Đường Trạm đồng dạng, đều là vạn tượng cảnh tứ trọng. Hắn từ Trần Sơn trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Đường Trạm, hai mắt có chút híp híp, đã sớm nghe nói ngươi Đường Trạm cũng đang đuổi bắt ta, ta cũng đã sớm nghĩ đến sẽ phải sẽ ngươi. Bất quá, tại hai chúng ta đánh trước đó, trước hết để cho ta giải quyết một cái việc tư có thể. Nghe vậy, Đường Trạm phi thân bật lên, đứng tại giữa không trung, nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Thực sự không được, ngươi nói một câu, ta có thể giúp ngươi xuất thủ cùng một chỗ diệt bọn hắn, dạng này càng tiết kiệm thời gian. Không cần. Đoạn Phong ngưng lông mày suy âm thanh, ánh mắt chuyển hướng Trần Sơn, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo khát máu cười, ngươi dám đến đây tìm ta, xác thực làm ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi đã đến, nên cũng làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị tư tưởng. Tiếng nói vừa ra, hắn ánh mắt khẽ run, trong mắt trong nháy mắt bắn ra một đạo hồng quang, hướng về Trần Sơn mấy người cực tốc bay đi. Không tốt, là tinh thần công kích. Trần Sơn la hét một tiếng, lập tức xuất ra một mai màu xanh sẫm hòn đá. Bá, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục từ hòn đá bên trong lóe ra, đem hắn bên này bảy người đầy đủ đều che lên đứng lên. Cái kia đạo hồng quang đụng phải quang cháo về sau, trong nháy mắt bị thôn vệ đi vào. Thành thơi thạch. Nhìn Trần Sơn trong tay hòn đá, Đoạn Phong ánh mắt hơi trừng, lộ ra rất là kinh ngạc, chắc không được dám đến tìm ta, nguyên lai là chuẩn bị thứ này. Bất quá thì tính sao? Liền tính không sử dụng tinh thần lực, liền các ngươi điểm này tu vi, ta làm theo nhẹ nhõm đánh chết ngươi nhóm. Ta đang cần tu luyện tinh thần lực vật liệu, các ngươi bây giờ lại đưa tới cho ta. Ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi nhóm. Thân hình hắn khẽ động, hướng về Trần Sơn mấy người cực tốc bay đi. Thấy hắn bắt tới, Trần Sơn Dòng Binh tiểu đội đều là dọa đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trần Sơn cắn răng một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Trần, "Trần công tử, liền nhìn ngươi." Cố Trần gật gật đầu, ngước mắt khóa chặt vào phòng, lập tức một cái lắc mình, trong nháy mắt đứng ở trước mặt hắn. "Ân." Trước người đột nhiên dần hiện ra một đạo thân ảnh, Đoạn Phong tâm thần đỗng nhiên dừng lại. "Bành!" Không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, Cố Trần một cánh tay trực tiếp quán xuyên bộ ngực hắn. Đoạn Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy bộ ngực mình bị đuổi một cái lỗ máu, máu tươi từ bên trong phun ra ngoài, hắn hai mắt lập tức trừng cực kỳ. Trong chốc ngắn này, hắn cảm thấy phảng phất trời đất sụp đổ, trong mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ tuyệt vọng. Phúc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Với anh, Cố Trần cánh tay dùng sức chấn động. Chỉ một cái chớp mắt, Đoạn Phong thể nội sinh cơ liền toàn bộ sói mòn hầu như không còn, mắt nhắm lại, thân thể bất lực hướng về mặt đất văng đi. Chương 77, người giết ngươi đây. Đoạn. Đoạn Phong chết. Vạn tượng cảnh tứ trọng cường giả cứ thế mà chết đi. Thấy Đoạn Phong bị giết, Trần Sơn đám người đều là hoảng sợ biến sắc, khiếp sợ há to miệng, trừng mắt hai mắt. Đoạn Phong bị giết. Một bên quan chiến Đường Trạm, khi nhìn đến Đoạn Phong bị diệt sát về sau, lập tức quá sợ hãi. Đoạn Phong thế nhưng là cùng hắn đồng tu vì vạn tượng cảnh cường giả, lại bị một cái không đáng chú ý tiểu tử nhẹ nhõm đánh chết. Giết chết Đoạn Phong về sau, Cố Trần quay đầu hướng về Đường Trạm nhìn lại. Thấy hắn nhìn về phía này, Đường Trạm sắc mặt đỗng nhiên biến đổi. Một chốc, toàn thân hắn căng cứng giống một khối đá, tâm rơi xuống giống như rót đầy lạnh chỉ. Hắn trừng mắt hai mắt, nuốt từ khủng hoảng mà nổi lên đến nước bọt. Ngươi là ai? Hắn mặc dù đối với Cố Trần cực kỳ e ngại, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì trực diện Cố Trần. Có thể một chiêu diện sát vào phòng, Cố Trần nếu muốn giết rơi hắn cũng đồng dạng đơn giản. Hắn muốn xem thấu Cố Trần tu vi, lại hoàn toàn không phát hiện được Cố Trần trên thân khí tức. Xuất hiện loại tình huống này, làm hắn nội tâm càng thêm sợ hãi đứng lên. Không phát hiện được tu vi, hoặc là Cố Trần là tu luyện quỷ mục, hoặc là tu vi viễn siêu với hắn, có thể giết chết vào phòng, là loại tình huống nào liền rõ ràng. Người giết ngươi. Cố Trần lãnh đạm âm thanh truyền đến. Đường Trạm trong lòng mãnh liệt run lên, mi tâm thật sâu cao lên đến, ánh mắt bên trong khiếp đảm hiện lộ không bỏ sót. Cố Trần hắn không thể chơi vào, hắn hiện tại duy nhất có thể làm đó là hướng Cố Trần hòa giải. Hắn ngắn ngủi thở ra một hơi, hướng về Cố Trần nhà tâm thanh mở miệng, các hạ đã cùng ta có đồng dạng mục đích, cũng là vì đánh giết Đoạn Phong. Hiện tại Đoạn Phong đã chết, các hạ vì sao lại muốn tìm ta phiền phức? A, Cố Trần mặt lạnh cười nhạo, khoe miệng kéo ra một vệt trêu tức đường cong, mới vừa chẳng lẽ không phải ngươi nói, muốn giúp cái kia Đoạn Phong diệt sát chúng ta mấy người? Hiện tại lại theo ta nói mấy cái này vô dụng, ta sẽ không lưu lại một cái người muốn giết ta. Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi? Đường Trạm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen, các hạ không khỏi cũng quá xem thường ta đào cùng đi. Cố Trần lãnh đạm mở miệng, không phải xem thường ngươi, mà là căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Cuồng vọng. Thấy Cố Trần lớn lối như thế, Đường Trạm ánh mắt khẽ run, nhanh chóng lật ra cổ tay, một thanh màu bạc đại đao bị hắn cầm tại trên tay. Hắn nắm lên đại đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cố Trần, muốn giết ta, các hạ sợ là cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Cùng chém giết, không bằng mọi người giảng hòa, kết giao bằng hữu như thế nào? Ken. Ký chủ đối thủ xuất ra một thanh thiên giai thượng phẩm linh khí, Nhạc Sơn chấn địa đao. Ký chủ thu hoạch được vương giai hạ phẩm linh khí, Bách Xuyên buôn lôi đao. Đã để vào hệ thống thương cố. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Cố Trần cười nhạt một tiếng, cổ tay xoay chuyển, trực tiếp đem Bách Xuyên buôn lôi đao đem ra. Ầm, một đạo lôi quang từ trên đại đao lóe ra. Thoáng chốc, một cô nóng nảy khí tức từ thân đao bộc phát ra, kéo theo khủng bố uy thế, điên cuồng cuốn sạch lấy bốn phía đại khí. Đó là vương giai linh khí. Đường Trạm đột nhiên mở to hai mắt, thân thể không tự chủ được rung động xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần trong tay đại đao, lộ ra một mặt khó có thể tin, ngươi tại sao có thể có vương giai linh khí? Thiên Huyền Sơn mạch làm sao có thể có bực này cao giai linh khí? Hắn ánh mắt từ trầm xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho rằng xuất ra thiên giai thượng phẩm linh khí về sau, có thể củng cố Trần liệu một phép tử. Thật không nghĩ đến, Cố Trần trở tay liền lấy ra tới một cái vương giai linh khí. Hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, da mặt sợ hãi lay động. Bá, không do dự, hắn lập tức xoay người, hướng về phía chân trời bắt tới. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có đem hết toàn lực chạy trốn. Muốn chạy? Cố Trần kinh thường, vung lên đại đao hướng hắn rời đi phương hướng trùng điệp vung một cái. Bá, một đạo khủng bố năng lượng từ thân đao bay ra, hướng về Đường Trạm cực tốc đánh tới. Cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố, Đường Trạm thần sắc đột biến, lập tức quay người, đem đại đao đưa ngang trước người làm ra đón đỡ tư thế. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, Đường Trạm trước người đại đao ứng thanh đứt gãy. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, hắn toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới bị đánh thành hai nửa. Mảng lớn huyết thủy từ không trung giải rác, hắn bị một phân thành hai, thi thể cũng rơi xuống mặt đất. Tê nhìn thấy đây dọa người chẳng cảnh. Trần Sơn đám người nhao nhao dẫn theo cuống họng, hít sâu một hơi. Liên tiếp hai cái vạn tượng cảnh tứ trọng cường giả tại trước mặt bọn hắn bị giết. Từng cái kinh ngạc há to miệng, khiếp sợ thần sắc đều tê. Cố Trần thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đi tới Trần Sơn trước mặt. Trần Sơn đám người dọa đến mở trừng hai mắt, vô ý thức lui về phía sau một bước, bộ dáng kia, chỉ sợ Cố Trần giết mắt đỏ, đem bọn hắn cũng đều cùng một chỗ giết. Thấy mấy người như thế, Cố Trần cũng là rất vô ngữ, hắn nhìn về phía Trần Sơn, Đoạn Phong đã chết, thành thơi thạch có thể cho ta à? Nghe vậy, Trần Sơn liền vội vàng đem trong tay thành thơi thạch đưa về phía hắn, Trần công tử xin cầm đi. Cố Trần tiếp nhận thành thơi thạch, đi đến Sở Diệu Ngưng trước người, chuẩn bị mang nàng rời đi. Trần công tử xin chờ một chút. Trần Sơn đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Cố Trần nghi hoặc quay đầu, ngươi còn có việc? Trần công tử xin chờ một chút. Trần Sơn bước nhanh chạy đến Đoạn Phong trước thi thể, vung tay lên, đem thi thể thu vào một mai trong chữ vật giới chỉ. Hắn trở về Cố Trần trước người, đem chữ vật giới chỉ đưa cho Cố Trần, đoạn này phong bị nhiều cái tông môn treo giải thưởng, Trần công tử có thể mang cho hắn thi thể, về sau có lẽ sẽ dùng đến. Tốt, như vậy cáo tử. Cố Trần thu hồi chữ vật giới chỉ, mang cho Sở Diệu Ngưng hướng về phía chân trời cực tốc bay đi. Chờ sau khi hai người đi, Trần Sơn mấy người như chút được gánh nặng đồng dạng, thật sâu thở ra một hơi. Đại ca, hắn là ai a? Đó là a, người kia nhìn trẻ tuổi như vậy, lại nắm giữ cường hành như vậy thực lực. Ngay cả Đoạn Phong cùng Đường Trạm hai người đều không tiếp nổi hắn một chiêu. Bất kể hắn là ai, về sau chú ý tuyệt đối đừng trêu chọc đến hắn. Cùng hâm mộ người khác, không bằng mình cố gắng tu hành. Đã Đoạn Phong đã chết, chúng ta cũng nên triệu tập chút đội viên, tiếp tục liều bắt. Giữa không trung, Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng đang phi hành cực nhanh. Sở Diệu Ngưng nhìn chằm chằm Cố Trần, đáy mắt lóe lên qua mang, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy nha? Cố Trần nghiêng đầu, trong mắt chứa ý cười hướng phía nàng nháy mắt, ta vẫn luôn là lại soái, lại lợi hại, lại vô địch. Thế nào? Thích không? Hừ, giam túi. Sở Diệu Ngưng tiểu hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu chỗ khác, liền tính ta thích, sự kiện kia cũng phải chờ ta lại dài 2 tuổi mới có thể làm. Cố Trần một mặt vô ngữ, lúc đầu đối nàng không có cái gì suy nghĩ. Nghe nàng một mực nhắc tới, Cố Trần hiện tại thật đúng là muốn tìm cái địa phương đem nàng cho thu thập. Nói đi, tiếp xuống đi cái nào? Sở Diệu Ngưng, chúng ta muốn đi thấy một cái thợ săn tiền thưởng, gọi hồn rượu. Chúng ta muốn dùng thành thơi thạch cùng hắn trao đổi xương thép bảo thổ. Cái gì? Cố Trần lông mày vẩy một cái, ngươi ý là thành thơi thạch còn không phải ngươi cần đổ vật? Đúng thế. Sở Diệu Ngưng gật gật đầu, ta muốn là xương thép bảo thổ. Xương thép bảo thổ tại hồn tiểu trên thân, hắn cần thành thơi thạch. Cho nên chúng ta muốn cùng hắn trao đổi. Cố Trần khỏe mắt co rúm, phiền toái như vậy. Là. Sở Diệu Ngưng viết lên miệng, cho nên ta lúc ấy nghe được những này về sau, mới không muốn bái lao giả chết tiệt kia vi sư. Ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Hiện tại lại bắt đầu ngại phiền toái. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Cố Trần. Chương 78, Hồn Hữu Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người hành tẩu tại một đầu trong núi trên đường nhỏ. Hai người đang hướng về phía trước phía sau núi đi đến. Theo Sở Diệu Ngưng giảng, cái kia tên là Hồn Tiểu Thợ săn tiền thưởng, liền ở tại núi này về sau, cũng là một tên tinh thông tinh thần lực cường giả. Thường xuyên dựa vào làm một chút treo thưởng nhiệm vụ, đến thu hoạch tu luyện vật liệu. Bởi vì là một tên tán tu, cho nên một thân một mình ở tại trên núi. Chính là chỗ đó. Đi tới, Sở Diệu Ngưng đột nhiên hô một tiếng, đưa tay hướng về phía trước chỉ đi. Cố Trần dương mắt nhìn lên, nhìn thấy phía trước bên cạnh ngọn núi chỗ, đứng thẳng một tòa nhà lá. Hai người bước nhanh hướng về kia đi vào trong đi. À ngay tại hai người sắp tới gần nhà lá thì, Sở Diệu Ngưng đột nhiên quát to một tiếng, đôi tay ôm lấy đầu hướng phía sau chạy thật xa. Thấy thế, Cố Trần dừng bước lại, nghi hoặc quay người nhìn về phía nàng, ngươi thế nào? Sở Diệu Ngưng nhìn chằm chằm nhà lá phương hướng, cau mày, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, cái kia phòng nhỏ phụ cận, bố trí quấy nhiễu tinh thần trận pháp. Quấy nhiễu tinh thần? Cố Trần hoài nghi. Hắn thả ra thần thức, hướng về bốn phía cẩn thận cảm giác một phen về sau, hắn phát hiện tại hắn toàn thân đang vây quanh một cỗ vô hình lực lượng. Cỗ lực lượng này đang tại ý đồ quấy nhiễu hắn tâm thần, nhưng hắn nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra, lại là mình cái kia âm dương hỗn độn bất tử thần thể có tác dụng. Ngươi làm sao không có việc gì a? Sở Diệu Ngưng lúc này mới kịp phản ứng, Cố Trần còn đứng ở cái kia tinh thần quấy nhiễu đại trận bên trong, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ còn không có việc gì, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cố Trần hướng nàng nhíu mày cười một tiếng, chính ngươi đều nói ta rất lợi hại, cho nên ta làm sao biết sợ cái này? Dám thúi a ngươi liền. Sở Diệu Ngưng khuôn mặt nhỏ quét ngang, ánh mắt không vui liếc qua hắn, ngươi lợi hại như vậy, có bản lĩnh để ta cũng không sợ đại trận kia. Tốt. Cố Trần trở lại hướng nàng đi tới, khoe miệng có chút nâng lên một tia đường cong, vậy ta nếu có thể để ngươi tiến đến lại thế nào nói? Sở Diệu Ngưng, ngươi nếu có thể để ta đi vào, ta liền. Nàng nói lây tiếng nói lại là dừng lại, ánh mắt phiêu động không ngừng, tựa hồ nghĩ không ra muốn nói gì. Ngươi liền như thế nào? Cố Trần đi đến nàng trước mặt, mang theo một mặt ý cười nhìn nàng. Sở Diệu Ngưng bộ dạng phục tùng do dự một chút, lập tức đột nhiên ngẩng đầu một cái, ngoại trừ sự kiện kia, ngươi muốn làm gì đều được. Cố Trần lắc đầu, túi xuống thân, đem miệng tiến đến bên tai nàng, lộ ra một mặt cười xấu xa, liền muốn cái kia. Ngươi. Sở Diệu Ngưng kinh ngạc một cái lui về phía sau mấy bước. Nàng nổi giận nhìn chằm chằm Cố Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vừa đỏ lại nóng, ngươi khi dễ tiểu nữ hải, ngươi cái này đồ lưu manh. A a. Cố Trần nhẹ giọng cười một tiếng, bước nhanh đi đến trước người nàng, giắt nàng tay, liền hướng nhà cỏ đi đến, nói đùa với ngươi, nhìn đem ngươi dọa đến. Hắn lòng bàn tay phóng xuất ra một sợi linh khí, cùng Sở Diệu Ngưng thể nội linh khí nối liền lại cùng nhau. Sở Diệu Ngưng thân thể nhỏ bé đột nhiên run lên, miệng nhỏ khẽ nhếch lấy, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cảm giác mình đột nhiên trở nên không gì làm không được đồng dạng. Sắp tiến vào đại trận, nàng sợ hãi rụt rè bước đến bước nhỏ, thần sắc căng thẳng, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Khi đi vào đại trận về sau, nàng không có cảm giác đến vừa rồi cảm giác đau, lập tức kích động trong mắt sáng lên, ta cũng vô địch. Cố Trần liên tục gật đầu, đúng, ngươi cũng vô địch, ngươi bây giờ trở nên có thể lợi hại. Khi hì Sở Diệu Ngưng vui cười một tiếng, không hề bị đại trận ảnh hưởng, nàng lôi kéo Cố Trần, nhanh chóng hướng tòa kia nhà lá chạy tới. Bá, hai người vừa tới đến nhà cỏ trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ nhà cỏ bên trong phi thân mà ra, rơi vào hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa. Cố Trần lập tức dương mắt nhìn lại. Tại hắn phía trước đứng đấy một tên tóc trắng lao giả, vạn tượng cảnh tứ trọng tu vi. Người này hẳn là cái kia Hồn Tiểu. Hai người các ngươi vậy mà không sợ ta tinh thần quá yếu nhiễu đại trận. Hồn Tiểu một mặt kinh ngạc tại trên thân hai người vừa đi vừa về đánh giá, ánh mắt lộ ra có chút khó tin. Chẳng lẽ các ngươi cũng là tinh thần lực tu sĩ? Nhìn hắn một mặt giật mình bộ dáng, Cố Trần trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Nhìn hai người tay nắm tay, Hồn Tiểu hai mắt nhíu lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Trần, xem ra ngươi cũng là tinh thần lực tu sĩ. Đã như vậy, có thể cùng ta luận bàn một phen. Cố Trần nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên hắn, ngươi nghĩ làm sao luận bàn? Tiếp hảo. Hồn Tiểu ánh mắt khẽ run, một đạo vô hình lực lượng từ trong mắt của hắn bắn ra, thẳng đến Cố Trần mà đi. Cố lực lượng này tốc độ cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt, liền cuốn chặt lấy Cố Trần toàn thân, cũng chui vào hắn đại não, con mắt, thân thể. Mà Cố Trần lại là không có phát giác được thân thể có bất kỳ dị dạng. Chỉ là nghe được bên tai một mực có từng tia sóng âm rung động, âm thanh rất nhỏ. Ken. Kiểm tra đến ký chủ đối thủ dùng ra thiên giai cực phẩm võ học, truy hồn âm. Ký chủ thu hoạch được vương giai hạ phẩm võ học, nổ hồn âm. Nổ hồn âm, lấy tinh thần lực oanh tạc đối phương tâm thần. Đã bị ký chủ tự động học tập. Hệ thống bồi thường âm thanh vang lên. Ngươi thậm chí ngay cả ta truy hồn âm còn không sợ. Thấy Cố Trần thở, trong mắt không có chút nào gợn sóng, Hồn Tiểu hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đến ta. Cố Trần khẽ miệng dương lên, lập tức ánh mắt ngưng tụ, một đạo vô hình lực lượng từ trong mắt của hắn bắn ra, thẳng đến Hồn Tiểu mà đi. Cảm thấy cố lực lượng kia cường ngạnh, Hồn Tiểu sắc mặt đại biến, muốn né tránh, lại là đã tới đã không kịp. Cố lực lượng này tốc độ quá nhanh, lập tức liền tiến vào trong đầu của hắn. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tương đạo chấn hưởng thành, như sấm rền nhấp nhô, ở trong đầu hắn không ngừng oanh tạc đứng lên. A, hắn đôi tay che lấy đầu, miệng bên trong thống khổ gào thét đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngừng đỉnh. Ta nhận thua. Dừng tay. Ta nhận thua. A a. Cố Trần nhẹ giọng cười một tiếng, thu hồi cố lực lượng kia. Đạt được sau giải phóng, Hồn Tiểu thân thể một hư, ngồi liệt trên mặt đất, miệng bên trong ngụm lớn thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi tiểu tử này làm sao ác như vậy? Cố Trần không cùng hắn nói mỏ, nói thẳng minh ý đồ đến, chúng ta tới đây là có cái gì muốn cùng ngươi trao đổi.
Trao đổi đồ vật.
Hôn Tiểu nghe vậy sững sờ, lập tức từ dưới đất bò lên đứng lên, các ngươi muốn cùng ta trao đổi vật gì?
Cố Trần nói thẳng, xương thép bảo thổ.
Các ngươi muốn đổi xương thép bảo thổ?
Hôn Tiểu thần sắc một cái trở nên nghiêm túc đứng lên, đã các ngươi muốn trao đổi xương thép bảo thổ, vậy liền hẳn phải biết ta cần vật gì à?
Đương nhiên. Cố Trần cổ tay khẽ đảo, đem thành thơi thạch đem ra.
Hôn Tiểu lập tức túi đầu hướng trong tay hắn nhìn lại, nhìn chằm chằm khối kia thành thơi thạch, hắn do dự một hồi thật lâu mới mở miệng, là thành thơi thạch không sai, nhưng là có chút ít, bất quá cũng miễn cưỡng đủ.
Chờ một chút.
Lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa phi thân mà đến, rơi vào tinh thần đại trận bên ngoài. Mấy người ánh mắt lập tức hướng về kia đạo thân ảnh nhìn lại. Người đến là một tên thanh niên nam tử.
Ngươi là người nào?
Hôn Tiểu hướng hắn hỏi một câu.
Thanh niên nam tử hướng hắn túi người thi lễ, vạn bối Vương Thế Minh, đến từ Thiên Võ Tông, gặp qua Hồn Tiểu tiền bối.
Xin mời tiền bối thu hồi đại trận, để ta đi vào.
Thiên Võ Tông.
Hôn Tiểu sững sờ, lập tức vung tay lên, triệt bỏ tinh thần đại trận, ngươi tới đây cần làm chuyện gì?
Vương Thế Minh mặt mang ý cười hướng hắn đi tới, vạn bối lần này đến đây cũng là muốn cùng tiền bối đổi lấy xương thép bảo thổ.
Chương 79, hiện tại liền muốn sao ngươi cũng muốn đổi xương thép bảo thổ.
Nghe xong Vương Thế Minh cũng muốn đổi xương thép bảo thổ, Hồn Tiểu thần sắc trở nên hơi kinh ngạc. Đây bảo thổ đặt ở trên người hắn có một đoạn thời gian, hắn cũng một mực đang tìm người trao đổi vật liệu, lại chậm chạp không thể tìm tới. Hôm nay vừa đưa ra hai người muốn trao đổi, hắn trong lúc nhất thời cũng bối rối.
Không sai.
Vương Thế Minh đi vào trước mặt hắn, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một khối dài một thước rộng tảng đá, thật lớn thành thơi thạch. Nhìn thấy tảng đá kia, Hôn Tiểu mới vừa còn không có chút nào gợn sóng ánh mắt, hiện tại một cái liền sáng lên đứng lên, cũng lộ ra một mặt khẩn cấp khát vọng thân sắc.
Cố Trần cũng hướng về kia tảng đá nhìn lại. Đó cũng là một khối thành thơi thạch, nhưng là so với hắn lấy ra khối kia phải lớn hơn gấp hai. Hắn nội tâm không khỏi âm thầm cười cười.
Xem ra, gọi là Vương Thế Minh thanh niên là muốn cùng hắn so bảo vật kích cỡ.
Ken,
ký chủ thu hoạch được Vương giai hạ phẩm linh bảo, Vô Tướng Thạch.
Vô Tướng Thạch có thể chống đỡ cản hoàng giai phía dưới tinh thần võ học công kích.
Đã để vào hệ thống thương cố.
Hệ thống bồi thường âm thanh đột nhiên vang lên.
Cố Trần khẽ miệng có chút dương lên, đi đến cái nào đều có người đến tặng linh bảo, thật tốt.
Nhưng là, đổi xương thép bảo thủ còn không cần đến Vương giai linh bảo.
Đã cái kia Vương Thế Minh muốn so kích cỡ, như vậy mình liền cùng hắn so một cái tốt.
Vương Thế Minh nghiêng đi ánh mắt hướng hắn xem ra, ánh mắt khinh miệt, nhếch miệng lên một vệt lãnh ngạo cười, các ngươi hiện tại có thể đi, cái kia xương thép bảo thổ ta muốn.
Sở Diệu ngưng lông mày nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn Cố Trần, "Trần ca, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Yên tâm đi."
Cố Trần vỗ vỗ nàng đầu, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, "Ngươi chẳng lẽ quên đi ta có thể đem đồ vật biến lớn sao?"
Nghe vậy, Sở Diệu ngưng ánh mắt sáng lên, thần sắc một cái lại trở nên kích động đứng lên.
"Vị thiếu hiệp kia."
Hôn Hữu quay người hướng Cố Trần xem ra, ánh mắt bên trong mang theo một chút áy náy, thật sự là thật có lỗi, bởi vì ta hiện tại cần gấp dùng thành thơi thạch đến để thăng thực lực, cho nên
chờ một chút.
Không chờ hắn nói hết lời, Cố Trần mở miệng đem hắn đánh gãy, ngươi ý là, ngươi bây giờ cần đại lượng thành thơi thạch đúng không?
Hôn Tiểu nghe vậy sững sờ, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, không biết Cố Trần vì sao hỏi ra lời này.
Hắn gật gật đầu, đúng là như thế.
Nghe vậy, Cố Trần cũng không có nói nhảm, bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong tay hắn khối kia thành thơi thạch, trong nháy mắt biến thành một cái dài một mét rộng to lớn hòn đá.
Vành, hắn đem hòn đá đập xuống đất. Ánh mắt chuyển hướng Hôn Tiểu, cái này phân lượng, ta nhớ hẳn là đủ ngươi dùng đi.
Đây,
nhìn khối cự thạch này, Hôn Tiểu lập tức kinh ngạc thất sắc, một đôi mắt trừng cực lớn, làm sao?
Làm sao có thể có thể?
Một bên Vương Thế Minh cũng giống như thế, hắn nhìn chằm chằm khối cự thạch này, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ.
Sau khi hết khiếp sợ, lập tức hắn thần sắc nhất chuyển, sắc mặt từ từ âm trầm xuống.
Thành thơi thạch,
biến lớn.
Hôn Tiểu bước nhanh đi đến khối cự thạch này trước mặt, cúi đầu xuống xem xét đứng lên.
Cẩn thận kiểm tra một phen về sau, hắn tâm lý lật lên Thao Thiên Cự Lãng, thật là thành thơi thạch.
Như vậy một khối to,
hắn nuốt nuốt nước bọt, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Cố Trần.
Hắn xác định, thành thơi thạch đó là bị Cố Trần biến lớn, tuyệt đối không sai,
có thể đem vật thể biến lớn.
Loại năng lực này, hắn chưa từng nghe nói qua.
Cố Trần nhạt âm thanh mở miệng, hiện tại có thể đổi sao?
Có thể có thể.
Hôn Tiểu đội vàng gật đầu, từ cái kia lấp lóe ánh mắt bên trong không khó coi ra, hắn nội tâm cực kỳ khẩn cấp.
Chờ một chút.
Vương Thế Minh đột nhiên lại mở miệng, Hôn Tiểu tiền bối như vậy không cho chúng ta Thiên Võ Tông mặt mũi sao?
Chẳng lẽ tiền bối nguyên nhân quan trọng làm một khối thành thơi thạch mà đắc tội chúng ta Thiên Võ Tông sao?
Nghe vậy, Hôn Hữu sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt như dao nhỏ đâm thẳng hắn hai mắt, ta cần cho các ngươi Thiên Võ Tông cái gì mặt mũi? Ta Hồn Tiểu luôn luôn nhận vật không nhận người.
Ngươi?
Vương Thế Minh cắn răng, hai mắt lạnh lùng híp đứng lên.
Ngươi cái gì ngươi?
Hôn Hữu cũng là nổi giận cho, ngữ khí lạnh lẽo, cúp nhanh lên.
Đừng ép ta động thủ làm thịt ngươi.
Hắn hiện tại thế nhưng là khẩn cấp muốn cố Trần khối kia thành thơi thạch, cũng không thể bị trước mắt đây Vương Thế Minh pha trộn.
Lớn như vậy một khối thành thơi thạch, cho hắn thời gian 10 năm cũng làm không đến.
Vương Thế Minh mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét mắt ba người về sau, phi thân rời đi.
Chờ hắn sau khi đi, Hôn Tiểu lập tức xuất ra một cái hộp gỗ màu đen, chất đống khuôn mặt tươi cười đưa về phía Cố Trần, "Thiếu hiệp, đây là ngươi muốn xương thép bảo thổ."
"Ân."
Cố Trần gật gật đầu, đem hộp gỗ nhận lấy.
"Hôn Tiểu, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào?"
"Trần."
Lưu lại cái chữ này, Cố Trần thu hồi hộp gỗ, mang theo Sở Diệu ngưng hướng về phía chân trời bay đi.
Chờ hắn bay xa sau,
Hôn Tiểu lập tức đem ánh mắt chuyển qua khối kia thành thơi trên đá, kích động hai con mắt đều bị hắn trừng thẳng, nước bọt ào ào chảy xuống. Một chỗ tiểu trấn, thấy sát trời đã muộn, Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người tới một cái vắng vẻ tiểu trấn, tùy tiện tìm ra tiểu lâu ở lại. Hai người quyết định tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Tiểu lâu phòng khách bên trong, Cố Trần nhìn nằm ở bên cạnh hắn Sở Diệu Ngưng, thân thể lật qua lật lại, làm sao đều ngủ không. Hai người vừa rồi đến tiểu lâu thì là muốn hai gian phòng khách, nhưng là Sở Diệu Ngưng nói mình chưa từng bên ngoài mặt qua đêm, liền lấy sợ hãi làm lý do chạy vào trong phòng của hắn, phải cứ cùng hắn ở một gian phòng, còn muốn ngủ chung. Cố Trần gọi là một cái không được tự nhiên. Trước đó đều là một người ngủ, hiện tại đột nhiên cùng người cùng giường, làm hắn rất là không quen. Hắn muốn ra ngoài hít thở không khí, Sở Diệu Ngưng lại gắt gao nắm lấy cánh tay hắn. Mỗi khi hắn chuẩn bị đứng dậy, Sở Diệu Ngưng trên tay lại đột nhiên dùng tới khí lực. Cố Trần liếc mắt liếc nhìn nàng, bắt như vậy dùng sức, ngươi không ngủ đúng không? Không có. Sở Diệu Ngưng lắc lắc đầu. Cố Trần khỏe miệng có chút kích động, bắt như vậy gấp, ngươi không sợ ta hiện tại liền đối với ngươi làm chuyện xấu sao? Sở Diệu Ngưng vùi đầu không nói. Cố Trần lật nghiêng hạ thân tử, mặt đối mặt, con mắt nhìn thần thờ nhìn nàng. Phát giác được Cố Trần hơi thở, Sở Diệu Ngưng mở to mắt, thấy Cố Trần đang một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ lên, bây giờ còn chưa được, đang đợi ta dài 2 tuổi, sau đó cưới ta mới được. Cố Trần không nói, khoe miệng lại dương lên mấy phần. Nhìn Sở Diệu Ngưng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Cố Trần dùng ngón tay ôm lấy nàng cái cằm, đưa nàng đầu hướng lên giơ lên. Bị Cố Trần không tiếng động chăm chú nhìn, Sở Diệu Ngưng ánh mắt từ từ trở nên bối rối đứng lên, khẽ rũ mắt xuống màn, khuôn mặt nhỏ trở nên vừa đỏ lại nóng, như muốn nhỏ máu, "Ngươi làm gì lão nhìn ta chằm chằm nhìn?" Cố Trần như cũng không nói, chậm rãi xê dịch thân thể hướng trước người nàng gần sát chút. Sở Diệu Ngưng xấu hổ lập tức đem đầu thấp xuống, miệng bên trong phát ra trầm thấp âm thanh, "Ngươi nghĩ làm gì?" Cố Trần bờ môi khẽ nhúc đích, móc ra một vệt rất mập mờ ý cười, làm đạo lữ làm sự tình. "A." Sở Diệu Ngưng ngẩng đầu duyên dáng gọi to một tiếng, khẩn trương đôi tay lập tức nắm tại cùng một chỗ, trái tim ầm ầm nhảy lên, "Hiện tại liền muốn sao? Đây là chính ngươi đưa tới cửa." Nhìn nàng cái kia mê người vừa đáng yêu thẹn thùng bộ dáng nhỏ, Cố Trần dương môi cười một tiếng, một cái xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân. Đáng yêu như thế lại xinh đẹp nữ hải, không thể tiện nghi người khác. Chương 80, Tôn Thánh Hạ hôm sau. Phòng khách bên trong. "Nhanh đứng lên, chúng ta phải đi về." Nhìn ngồi ở trên giường Sở Diệu Ngưng, Cố Trần trở nên đau đầu. Sở Diệu Ngưng buổi sáng sau khi đứng lên, vẫn ngồi ở trên giường, trên thân bọc lấy chăn mền, từ đầu đến chân đầy đủ đều bao cực kỳ chặt chẽ. "Người cái tên xấu xa này." Trong chăn truyền đến Sở Diệu Ngưng cái kia nũng nịu tiếng oán giận. Cố Trần đi đến bên giường, đem đầu tiến lên trước, dùng ngón tay chọc chọc chăn mền, "Ngươi đều ngồi đây nửa canh giờ, bây giờ lập tức giữa trưa. Ngươi muốn đang ngồi một hồi nói, chúng ta hôm nay lại muốn ở lại đây một đêm." "Hừ." Sở Diệu Ngưng hừ một tiếng, đem thân thể hướng bên trong xê dịch, mới nói, "Đang đợi ta dài 2 tuổi mới được. Lần này ta thật muốn khi mẹ. Chúng ta đều không lớn lên đâu. Ngươi không ra đúng không?" Cố Trần lần nữa không người đem đầu tiến tới, khóe miệng ngậm lấy một sợi cười, "Không còn ra, ta liền chui ngươi trong chăn đi." "Không được." Sở Diệu Ngưng duyên dáng gọi to một tiếng, đội vàng ngã lệch trên giường, cuốn lấy chăn mền lại lăn một vòng, lần này trên thân bao càng kín. Cố Trần nhíu mày, thân thể lười biếng ngồi tại bên giường, lưng tựa mép giường, tiếp theo thản nhiên mở miệng, "Ngươi không phải nói hôm nay muốn đi cái gì bí cảnh sao? Lại không thu thập xuống xuất phát, khả năng liền đến đã không kịp a." "A, đúng nga." Sở Diệu Ngưng đội vàng đá văng ra chăn mền, đột nhiên một cái từ trên giường đứng lên đến, "Hôm nay còn muốn đi bí cảnh?" A, nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, chân mềm nhũn, thân thể một cái không có đứng vững, lảo đảo hướng phía trên mặt đất quăng đi. Cố Trần đưa tay ôm nàng vào lòng, "Ngươi thế nào? Còn không đều là bởi vì ngươi." Sở Diệu Ngưng oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, đôi tay nắm lên hắn thủ đoạn, hé miệng hung hăng cắn. Tê Cố Trần đau thẳng niết miệng. "Hừ." Sở Diệu Ngưng tiểu hừ một tiếng, ngậm miệng, ánh mắt u oán liếc liếc hắn, "Ta lại đau, lại không có khí lực, ngươi con ta đi." "Tốt tốt tốt, là con ngươi đi." Cố Trần thấp giọng cười cười, lập tức đôi tay nu hòa ôm lấy nàng, đưa nàng thân thể mang tại sau lưng, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Hai người tới dưới lầu đơn giản ăn vài thứ, sau đó ra tiểu trấn, hướng Thái Ất môn phương hướng bay đi. Từ Sở Diệu Ngưng trong miệng biết được, bọn hắn sau đó phải lấy đồ vật lạ từ đằng cây rễ cây. Vật kia tại một chỗ bí cảnh bên trong, gọi là Thanh Vân bí cảnh. Là từ Thái Ất môn, Thiên Võ tông, Ngự Thú tông, ba cái tông môn cộng đồng trưởng quản. Bởi vì từ đằng cây hàng năm kết quả một lần, cho nên bí cảnh cũng là hàng năm mở ra một lần, hôm nay vừa lúc là mở ra ngày. "Chúng ta nhanh đến a." Nhìn phía xa như ẩn như hiện Thái Ất môn sân môn, Cố Trần hướng về phía sau Sở Diệu Ngưng hô một tiếng. Đợi một hồi, lại không đợi đến Sở Diệu Ngưng đáp lời. Cố Trần nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Sở Diệu Ngưng ghé vào trên vai hắn ngủ thiếp đi. "Cố Trần." Hắn đưa tay tại Sở Diệu Ngưng trên nót nhẹ nhàng điểm một cái, "Tỉnh lại đi." "Ân." Sở Diệu Ngưng miệng bên trong phát ra một tiếng như ác mộng âm thanh, miệng nhỏ khẽ nhếch lấy, lại là không có tỉnh lại ý tứ. Cố Trần lại đưa tay méo méo nàng mũi ngọc tinh xảo, "Chúng ta đến Thái Ất môn a." "A, đến." Sở Diệu Ngưng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trước Thái Ất môn sân môn, nàng nhẹ nhàng ngáp một cái. "Có như vậy mới không?" Cố Trần nhẹ giọng hỏi thăm. "Đây còn không đều là trách ngươi." Sở Diệu Ngưng sụ mặt, nhíu mày, đầu tiến lên trước, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi cái tên xấu xa này, đều nhanh trời đã sáng ngươi mới khiến cho ta đi ngủ. Nhanh trời đã sáng ngươi biết không? Ta mới ngủ bao lâu? Ta chán ghét ngươi." Nàng hé miệng, túi đầu một cái cắn lấy Cố Trần trên bờ vai.
"Tốt, chúng ta đi xuống." Cố Trần Dương môi cười cười, có nàng tại Thái Ức môn trước sơn môn rơi xuống. Sở Diệu Ngưng cũng từ hắn trên lưng nhảy xuống tới. "Đi thôi, đi hỏi một chút ngươi phụ thân lúc nào xuất phát." Cố Trần giắt nàng tay, hướng về Thái Ức môn đi vào trong đi. Hai người vừa mới tiến sơn môn, liền thấy Lục Trường Sinh đang tại sơn môn chỗ đi qua đi lại, thần sắc lộ ra rất là lo lắng. "Sư Minh." Sở Diệu Ngưng hướng hắn nhẹ giọng hô một câu. Lục Trường Sinh dừng chân lại, lập tức quay đầu nhìn về nhìn bên này đến. Khi nhìn thấy Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người về sau, Lục Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, bước nhanh chạy tới, "Trần huynh, sư muội, hai người các ngươi cuối cùng là trở về." Sở Diệu Ngưng hỏi thăm, "Sư Minh, Thanh Vân Bí cảnh mở sao?" "Còn không có." Lục Trường Sinh rung phía dưới, bất quá lao tổ hắn đã đi trước cửa vào, "Ta một mực chờ đợi các ngươi, hiện tại có thể tính đem các ngươi trở về đến." "Lao tổ đã đi." Sở Diệu Ngưng hơi vặn song mi, gấp giọng mở miệng, "Vậy chúng ta cũng nhanh đi qua đi." "Tốt." Lục Trường Sinh gật đầu, những tông môn khác người đoán chừng đã tại bí cảnh cửa vào chờ, chúng ta phải nắm chặt. "Diệu Ngưng." Lúc này, một tên bạch y thanh niên từ Thái Ức môn chỗ sâu phi thân mà đến, rơi vào mấy người trước mặt. Nhìn thấy Sở Diệu Ngưng, thanh niên ánh mắt chợt lóe, lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng, cất bước hướng nàng bước nhanh tới, "Diệu Ngưng, ngươi có thể tính trở về." "Thánh Hạo sư minh." Nhìn thấy thanh niên, Sở Diệu Ngưng mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Ngươi làm sao tại chúng ta Thái Ức môn?" "Ta đang chờ ngươi trở về." Thanh niên ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên nàng, khóe môi nhếch lên cười, đáy mắt lộ ra không còn che giấu ái mộ chi tình, "Ta tối hôm qua liền đến, chuẩn bị hôm nay cùng đi với ngươi Thanh Vân bí cảnh đâu. Ngươi đã đi đâu? Làm sao cả đêm cũng chưa trở lại?" "Sở Diệu Ngưng, ta cùng Trần ca có trọng yếu việc cần hoàn thành, cho nên ra ngoài rồi." "Tối hôm qua?" Nói đến đây, nàng tiếng nói dừng lại, nghĩ đến tối hôm qua Cố Trần đối nàng làm sự tình, trên mặt nàng không tự giác hiện lên một vẻ đỏ bừng, đầu hướng phía dưới thấp thấp, "Tối hôm qua bởi vì quá muộn, cho nên chúng ta tìm một cái khách sạn ở." "Trần ca." Thanh niên thần sắc một trận, khép mắt hướng về Cố Trần nhìn lại. Thanh niên vừa rồi liền có chú ý đến Cố Trần, coi chừng Trần mặt một mạc, cho là hắn chỉ là cái Thái Ức môn phổ thông đệ tử, liền không có để ý, trực tiếp đem hắn không để ý đến. Bây giờ nhìn tình huống này, tựa hồ cũng không đơn giản. Nhìn Sở Diệu Ngưng cùng hắn kề sát thân thể, còn có Sở Diệu Ngưng nâng lên tối hôm qua thì, trên mặt cái kia mất tự nhiên thần sắc, thanh niên ánh mắt từ từ trầm xuống, "Các ngươi hai cái tối hôm qua một mực cùng một chỗ. Thánh Hạo huynh, để ta giới thiệu một chút." Thấy bầu không khí tựa hồ không đúng, Lục Trường Sinh vội vàng đi đến Cố Trần trước mặt, hướng thanh niên giới thiệu, "Thánh Hạo huynh, vị này là Trần huynh, là một tên." Nói đến đây, hắn tiếng nói dừng lại, do dự dự không biết nên như thế nào giới thiệu Cố Trần thân phận. "Tán tu." Thấy hắn có chút khó khăn bộ dáng, Cố Trần mở miệng bổ sung hai chữ, "Tán tu." Nghe được tán tu, thanh niên nam tử lông mày hơi nhíu xuống, khép lại trong đôi mắt lóe khinh miệt chi ý đúng, Trần huynh là tên tán tu. Lục Trường Sinh xấu hổ gãi gãi đầu, lập tức lại hướng Cố Trần giới thiệu tên thanh niên kia, "Trần huynh, vị này là Ngự Thú Tông đại đệ tử, gọi Tôn Thánh Hạo." "Ân." Cố Trần tùy ý nhẹ gật đầu. Tôn Thánh Hạo lại là khinh thường từ trên người hắn rời ánh mắt, tựa hồ căn bản không có đem hắn coi ra gì, trực tiếp hướng về Sở Diệu Ngưng đi đến. Chương 81, Linh Vũ Kim bằng Tôn Thánh Hạo mang theo ý cười đầy mặt, hướng về Sở Diệu Ngưng trước người đến gần chút, "Diệu Ngưng, chúng ta nhanh đi bí cảnh a. Ta hôm qua mang theo cái thứ tốt đến, ta hiện tại liền phóng ra đến cấp ngươi nhìn." Hắn thủ đoạn lật một cái, lấy ra một cái màu lam nhạt túi, "Đây là túi Càn Khôn, là chuyên môn thu yêu thú linh túi, cho ngươi xem một chút ta tân sủng vật." Hắn rọi ra ngón tay tại túi Càn Khôn bên trên nhẹ nhàng vẩy một cái, đem miệng túi bên trên nút buộc chậm rãi cởi ra. Bá, một đạo màu lam nhạt quang mang từ miệng túi bay ra, xông thẳng tới chân trời. Mấy người thần sắc một trận, lập tức dương mắt hướng về giữa không trung nhìn lại. Đạo lam quang kia ngưng tụ giữa không trung, chậm rãi nguyên hóa thành một đầu yêu thú thân ảnh. Đó là một đầu loài chim yêu thú, chiều cao có 5-6 mét, trên thân lông vũ đều là màu lam, toàn thân cao thấp lóe lam quang, rất là chói mắt. Hồn cung cảnh yêu thú, ảnh nguyệt điêu. Lục Trường Sinh kinh hô một tiếng, hơi chừng trong mắt nhìn qua cái kia đầu đại điêu. Không sai, đó là ảnh nguyệt điêu. Tôn Thánh Hạo nhẹ ngạo giơ lên bên dưới lông mày, trên mặt mang thần khí cười, nó hiện tại đã nhận ta làm chủ, là lao tổ cho ta bắt bay sủng. Xuống tới, hắn hướng phía ảnh nguyệt điêu hô to một tiếng, ảnh nguyệt điêu vỗ cánh cấp tốc rơi xuống trước người hắn. Hắn vỗ nhẹ nhẹ bên dưới ảnh nguyệt điêu cánh, quay đầu nhìn về phía Sở Diệu Ngưng, lộ ra một mặt ý cười, "Diệu Ngưng, ngươi cùng ta cùng một chỗ ngồi cưỡi đây ảnh nguyệt điêu a. Hai chúng ta ngồi nó bay đi Thanh Vân Sơn." "Mới không cần." Sở Diệu Ngưng sững sờ đều không sững sờ, trực tiếp mở miệng từ chối hắn, thân thể áp vào Cố Trần trên thân, đưa tay kéo lại Cố Trần cánh tay, "Ta muốn cùng Trần ca cùng đi." Thấy Sở Diệu Ngưng đột nhiên kéo lại Cố Trần cánh tay, Tôn Thánh Hạo lông mày khẽ run, cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Trần. Hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu, vẫn thích Sở Diệu Ngưng. Với lại đã quyết định, sau khi lớn lên muốn cưới Sở Diệu Ngưng làm vợ, tâm lý đã đem Sở Diệu Ngưng xem như mình nữ nhân tới đối đãi. Bây giờ lại nhìn thấy Sở Diệu Ngưng cùng khác nam tử như thế thân mật, một cỗ tức giận tràn vào trong lòng hắn. Ken, kiểm tra đến ý, mục tiêu đã khóa chặt. Mục tiêu, Tôn Thánh Hạo. Tu vi, thiên mệnh cảnh thất trọng. Ken, Tôn Thánh Hạo thả ra một đầu hồn cung cảnh ngũ trọng bay sủng, ký chủ thu hoạch được vạn tượng cảnh nhất trọng bay sủng, linh vũ kim bằng, đã để vào chuyên môn cất giữ vật sống hệ thống không gian bên trong. Hệ thống bồi thường âm thanh đột nhiên nhớ tới. Hệ thống không gian, Cố Trần run lên, không nghĩ tới hệ thống lại còn có chuyên môn cất giữ vật sống không gian. Một cái hệ thống thương cố, một cái hệ thống không gian, không tệ, hệ thống này đủ giảng cứu. Xem ra cái kia Tôn Thánh Hạo đối với hắn ý,
hơn phân nửa là đến từ Sở Diệu Ngưng nha đầu này. Nhìn hắn một mặt lạnh ý, Cố Trần căn bản không có đem hắn coi ra gì, một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ mà thôi. Dám gây chuyện, giết hắn đều không cần một bàn tay, một hơi liền có thể thổi chết. Trần ca, chúng ta đi thôi. Sở Diệu Ngưng giơ lên cái đầu nhỏ, nháy mắt to nhìn hắn, đôi tay đong đưa cánh tay hắn. Cố Trần gật gật đầu, trong mắt chứa ý cười nhìn nàng, ta cũng mang ngươi ngồi bay sủng quá khứ có được hay không? Thật sao? Sở Diệu Ngưng mắt vừa nhấc, ánh mắt một cái sáng lên đứng lên, Trần ca, ngươi bay sủng là cái gì? Nghe được lời này, một bên Tôn Thánh Hạo lại là khuân tay, một mặt khinh thường hướng Cố Trần nhìn lại, một cái tán tu có thể có cái gì cao dài bay sủng? Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người đều không phản ứng hắn. Sở Diệu Ngưng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cố Trần, trong mắt lóe dị sắc, tâm lý rất là hiếu kỳ, Cố Trần lợi hại như vậy, sẽ xuất ra cái dạng gì sủng vật? Cố Trần cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng về không trung nhẹ nhàng vung lên. Bá, một đạo chói mắt kim quang từ trong tay bay ra, trực trùng vân tiêu. Bên cạnh ba người đều bị quang mang này lóe lên con mắt, mang theo kinh ngạc ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy giữa không trung đổ vật về sau, mấy người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, con mắt trừng đến cực lớn. Giữa không trung, đang có một đầu màu vàng đại điểu tại cái kia lượn vòng lấy. Đại điểu toàn thân cao thấp đều là màu vàng con mắt, màu vàng cánh, màu vàng lợi trảo. Toàn thân cao thấp lóe vô cùng chói mắt kim quang. Linh vũ kim bằng. Lục Trường Sinh há to miệng, mặt mũi tràn đầy giật mình hô to lên tiếng. Cái gì? Linh vũ kim bằng. Nghe được linh vũ kim bằng, Tôn Thánh Hạo trong lòng đột nhiên rung động dưới, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Lập tức hắn thần sắc nhất chuyển, lạnh meo cặp mắt lại, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Linh vũ kim bằng, đây chính là vạn tượng cảnh yêu thú. Bực này cao gia yêu thú, thiên huyền bên trong dãy núi ít có thế lực có thể đem hàng phục. Cố Trần loại này nhìn không đáng chú ý tán tu, lại có bực này cao gia bày sủng. Hắn tâm lý sinh ra mãnh liệt ghen ghét chi tình. Hắn vốn còn muốn tại mấy người trước mặt khoe khoang một cái mình ảnh nguyệt điêu, hiện tại ngược lại mình thành xấu mặt cái kia. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, sắc mặt trở nên xanh đen. Nhìn Sở Diệu Ngưng như vậy kề cận Cố Trần, càng làm cho hắn đối với Cố Trần sinh ra nồng đậm cừu hận cảm xúc. Trần ca, chúng ta chờ sau đó muốn cưới linh vũ kim bằng sao? Sở Diệu Ngưng nhìn chằm chằm giữa không trung linh vũ kim bằng, hai con mắt tỏa sáng, đôi tay nắm tại trước ngực, lộ ra cực kỳ kích động. Ân. Cố Trần khẽ dạng, ngẩng đầu hướng về linh vũ kim bằng vẫy vẫy tay, xuống tới. Bá, nghe được Cố Trần triệu hoán, linh vũ kim bằng lóe ra một thân kim quang, lập tức hướng bên cạnh hắn bay đi. Thấy linh vũ kim bằng bay tới, ảnh nguyệt điêu dọa đến quạt cánh liên tiếp lui về phía sau. Tôn Thánh Hạo cũng là trở mặt lui về phía sau một chút. Đây chính là vạn tượng cảnh yêu thú, muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Linh vũ kim bằng rơi vào Cố Trần bên người. Sở Diệu Ngưng nhìn chằm chằm lăng vũ kim bằng, bước chân hướng về phía trước nhẹ nhàng một cái, lại lập tức dừng lại, xem ra nàng muốn tiến lên, nhưng lại có chút sợ hãi không dám động. Cố Trần cười khẽ, đưa tay đưa nàng ôm ở trong ngực, lập tức khinh thân nhảy lên, nhảy tới linh vũ kim bằng trên lưng. Sở Diệu Ngưng sắc mặt siết chặt, doa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống. Thật mềm. Cảm nhận được dưới thân mềm mại, Sở Diệu Ngưng duỗi ra đôi tay, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, lộ ra một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng. Lục huynh, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Cố Trần quay đầu hướng về Lục Trường Sinh hỏi một câu. Lục Trường Sinh cười nhẹ lắc đầu, "Trần huynh, ngươi cùng ta sư muội cùng một chỗ liền tốt, ta vẫn là ương ngự kiếm phi hành." Hắn xuất ra một thanh phi kiếm ném giữa không trung, lập tức phi thân lên, giẫm tại trên thân kiếm, "Trần huynh đi theo ta." Bước xuống câu nói này, hắn khống chế phi kiếm, dẫn đầu hướng phía nơi xa bay đi. Cố Trần đi đến Sở Diệu Ngưng sau lưng ngồi xuống, đưa nàng nhét vào trong ngực, sau đó vỗ xuống linh vũ kim bằng, hướng nó phát ra mệnh lệnh, "Đi." Linh vũ kim bằng lập tức vỗ cánh bay lên, hướng về Lục Trường Sinh rời đi phương hướng đuổi theo. Thấy Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người thân mật như vậy, Tôn Thánh Hạo nắm đấm nắm chặt, cắn răng, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Cố Trần bóng lưng. Hắn quay người vung tay lên, đem ảnh nguyệt điêu thu vào túi càn khôn bên trong. Cố Trần đều xuất ra vạn tượng cảnh bay sủng, hắn tại ngồi cười ảnh nguyệt điêu, vậy liền cảm giác quá mất mặt. Hắn thả người bật lên, mặt âm trầm hướng về mấy người rời đi phương hướng bay đi. Chương 82, Thương Thái Tông giữa không trung. Ngươi có thể hay không trung thực ngồi xuống chớ lộn xộn. Nhìn tại linh vũ kim bằng trên lưng một mực chạy tới chạy lui động Sở Diệu Ngưng, Cố Trần là đau cả đầu. Từ khi lên đường về sau, Sở Diệu Ngưng nha đầu này liền không có rảnh rỗi qua. Đây chạy trốn, cái kia chạy trốn, đây đứng một lúc, cái kia ngồi một hồi. Tựa như là đem linh vũ kim bằng lưng xem như đường cái đồng dạng. Nếu không phải Cố Trần một mực ở bên cạnh nhìn nàng, nàng nhiều lần đều kém chút bị phong cho quét đi. Sở Diệu Ngưng lại tản bộ một vòng về sau, mới cười đùa ngồi trở lại trước người hắn, thân thể lệch ra vào trong ngực hắn, "Trần ca, đây đại kim bằng ngươi từ chỗ nào bắt tới à?" "Đây đại điểu không phải bắt tới." Cố Trần thấp giọng cười một tiếng, "Là bánh từ trên trời rơi xuống, rơi xuống." Trong lòng hắn cho rằng hệ thống trực tiếp bồi thường cho hắn đồ vật, tương đương đó là tặng không liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác biệt. Ta vậy mới không tin. Sở Diệu Ngưng ngửa đầu lườm hắn một cái, mân mê miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không tin, vậy nếu là trên trời có thể rớt đĩa bánh, ta tại sao không có? Đĩa bánh làm sao lại không có rớt xuống nơi này đâu? Cái này sao? Cố Trần kéo lấy trường âm, đem miệng tiến đến bên tai nàng, khóe môi nết lên một sợi mập mờ cười, ta không phải liền là ngươi đĩa bánh sao? Ta nhổ vào. Sở Diệu Ngưng nghiêng đầu quét hắn một chút, thần sắc vừa thẹn vừa giận, ngươi cũng sẽ chỉ khi dễ ta. Cố Trần đưa tay nu hòa sờ lên nàng đầu, "Ngươi nếu là ưa thích đây linh vũ kim bằng, ta liền đem nó tặng cho ngươi." Thấy nàng tựa hồ rất ưa thích đây linh vũ kim bằng, Cố Trần quyết định đưa cho nàng. "Thật sao?" Nghe xong Cố Trần muốn đem kim bằng đưa cho nàng, Sở Diệu Ngưng ánh mắt chớp động, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.
Ân. Cố Trần gật gật đầu, đưa tay vô vô Linh Vũ Kim Bằng lưng, đại điểu, về sau tiểu Ngưng Nhi đó là ngươi chủ nhân, nghe được không? Tu cục, Linh Vũ Kim Bằng tiếp nhận mệnh lệnh, huy động cánh, ngửa đầu kêu to hai tiếng. Tốt đa Sở Diệu Ngưng kích động hô to một tiếng, lập tức ôm chặt lấy Cố Trần cổ, thân thể trực tiếp treo ở trên người hắn, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Cố Trần cười khẽ, đưa tay méo méo nàng khuôn mặt, ngươi có thu sủng vật túi càn khôn không? Sở Diệu Ngưng hé miệng lắc đầu, không có. Ta có. Tại hai người phía trước dẫn đường Lục Trường Sinh mở miệng. Hắn xuất ra một cái túi càn khôn hướng Sở Diệu Ngưng quăng ra, sư muội tiếp lấy. Sở Diệu Ngưng tiếp nhận túi càn khôn, trên mặt lại vui vẻ cười đứng lên. Thấy nàng cùng Cố Trần thân mật như vậy, Lục Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra ý cười đầy mặt. Từ Cố Trần cùng Sở Diệu Ngưng hai người đối thoại, còn có đủ loại cử chỉ thân mật đến xem, hắn suy đoán, hai người hơn phân nửa là đã xác định quan hệ. Hắn cũng vì này thay sư muội hắn cảm thấy vui vẻ. Sư muội hắn nắm giữ thể chất đặc thù, từ nhỏ lớn lên liền xinh đẹp vừa đáng yêu, tại đây Tây Nam khu không biết bị bao nhiêu người nhớ kỹ. Về sau theo Cố Trần, sư muội hắn an toàn liền có thể đạt được bảo đảm. Hắn cái này làm đại sư minh, cũng không cần luôn vì chuyện này nhọc lòng. Trần huynh, chúng ta muốn tới. Nhìn về phía trước một chỗ mây mù lượn lờ đại sơn, hắn quay đầu hướng Cố Trần hô câu. Nghe vậy, Cố Trần ngước mắt hướng phía trước nhìn lại. Tại hắn phía trước cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại ngọn núi. Ngọn núi từ giữa sườn núi bắt đầu, còn bao quanh từng tầng mây mù, lộ ra mười phần hùng vĩ trắng lệ. Ba người thân hình hướng phía dưới chân núi bay đi. Vừa xuống đất, Cố Trần đã nghe đến một cỗ dày đặc hoa cỏ khí tức. Dương mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy, trước mắt đây cả ngọn núi bên trên, khắp nơi đều dài hơn đầy đủ loại linh dược hoa cỏ, đủ mọi màu sắc không thể nhìn thấy phần cuối. Một năm không có tới, cái này núi bên trên vừa dài đầy thật nhiều dược thảo. Sở Diệu Ngưng mang theo một mặt mừng rỡ, bước nhanh hướng về trên núi đi đến, nàng một bên đi, một bên ngắt lấy bên cạnh những dược liệu kia. Trần Minh, đi theo ta. Lục Trường Sinh dẫn Cố Trần, thuận theo một đầu đá xanh đường nhỏ, hướng sơn đỉnh đi đến. Theo Lục Trường Sinh nói, ngọn núi này gọi là Thanh Vân Sơn, là một tòa quanh năm sản xuất dược liệu dược sơn, mà cái kia Thanh Vân bí cảnh cửa vào ngay tại đỉnh núi bưng. Mở ra bí cảnh chìa khóa, phân biệt nắm giữ tại ba cái tông môn lão tổ trong tay. Ba tên lão tổ thực lực cũng là tương đương, tu vi đều là vạn tượng cảnh tứ trọng. Cái kia bí cảnh cũng không phải là cái gì hung hiểm chi địa, mà là một chỗ cũ nát tông môn di chỉ. Mặc dù không biết cái kia tông môn tồn tại bao lâu, nhưng là bên trong một chút công trình còn có thể dùng. Ví dụ như một chút tụ linh dùng cao cấp trận pháp, còn có thừa nhanh tu luyện linh chỉ. Ba đại tông môn lão tổ hàng năm đều sẽ kéo cửa lên bên trong thủ tịch đệ tử đến đây hái thuốc, ngâm linh chỉ. Trọng yếu nhất chính là, tại cái kia bí cảnh chỗ sâu sinh trưởng một gốc tử đằng cây. Cái kia tử đằng cây hàng năm đều sẽ thành quả một lần, kết xuất trái cây có thể tạo được tẩy kinh phạt thủy, cùng đề cao tư chất tu luyện tác dụng. Theo Lục Trường Sinh nói, tử đằng cây bị bên trong một tên lão giả canh gác. Lão giả là đây bí cảnh chi chủ, là một tên thực lực mạnh mẽ linh hồn thể. Tử đằng cây hàng năm kết quả 6 cái, muốn thu hoạch được linh quả, các đại tông môn cần xuất ra tương ứng linh bảo cùng hắn trao đổi. Dĩ vãng hàng năm đều là như thế, lão giả kia muốn linh bảo đều là loại kia chữa trị linh hồn loại hình bảo vật. Về phần bí cảnh chi chủ thân phận, Lục Trường Sinh từ bọn hắn Thái Ất môn lão tổ nơi đó biết được, lão giả là chỗ kia di chỉ lão tổ. Đối với cái này, Cố Trần không có quá nhiều để ý, hắn mục đích chỉ có một cái, đó là chặt một đoạn tử đằng rễ cây. Mấy người đi đến giữa sườn núi thì bên người bắt đầu tràn ngập lên một tầng sương mù. Sở Diệu Ngưng rồi rào sức sống đi tại phía trước hai người. Hai bên đường dược thảo, nàng là bên này hái xong một chút, lại qua bên kia hái một chút. Thỉnh thoảng quay đầu, hướng hai người khoe khoang một cái nàng chiến lợi phẩm. Dược thảo hái xong, nàng lại ngắt lấy một chút đóa hoa, biên vòng hoa đội ở trên đầu. Tại hai bên cây xanh bóng liêu chiếu rọi, nàng tựa như bụi hoa bên trong hồ điệp đồng dạng đang bay múa, lộ ra vô cùng sung sướng. Nàng chạy tới Cố Trần bên người, tại chỗ chuyển lên một vòng, nháy mắt to nhìn Cố Trần, đẹp không? Thấy nàng như vậy vui vẻ, Cố Trần cũng là cười đứng lên, đẹp mắt. Đạt được Cố Trần đáp lại, nàng vui cười một tiếng, đứng ở Cố Trần bên người, kéo lên cánh tay hắn cùng đi. Trường Sinh, Ngưng Nhi, các ngươi đã tới. Lúc này, một đạo giàn mua âm thanh đột nhiên từ mấy người phía trước chuyển đến. Cố Trần ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy mấy người phía trước cách đó không xa đứng đấy một tên tóc trắng lão giả. Nhìn thấy lão giả, Lục Trường Sinh cùng Sở Diệu Ngưng hai người bước nhanh hướng hắn chạy tới. Cố Trần lúc này mới phát hiện, bọn hắn bất chi bất giác đã đi tới đỉnh núi. Trường Sinh gặp qua lão tổ, Ngưng Nhi gặp qua lão tổ. Sở Diệu Ngưng cùng Lục Trường Sinh hai người tới lão giả trước người, đồng thời hướng hắn túi người hành lễ. Tốt. Lão giả chậm rãi gật đầu, trên mặt mang từ ái nụ cười. Vị kia là? Lão giả ngẩng đầu hướng Cố Trần nơi này nhìn lại. Sở Diệu Ngưng quay người chạy đến Cố Trần trước người, kéo hắn tay, liền hướng lão giả đi đến. Lão tổ, hắn chính là ta Trần Ca. Ngươi Trần Ca? Lão giả chố mắt xuống, khiếp con mắt hướng Cố Trần đánh giá đến. Chương 83, nhìn ngươi có tiếp hay không được. Lão giả tại Cố Trần trên thân nhìn một chút về sau, trong mắt lộ ra một sợi nghi hoặc, chẳng lẽ là Bá Thiên đề cập với ta đến vị kia Trần thiếu hiệp? Là lão tổ. Lục Trường Sinh tiếp lời, hướng hắn giảng giải, đó là giúp sư tôn giải độc vị kia Trần huynh, đánh giết Thiên Huyền Minh Triệu trưởng lão cũng là hắn. Nghe vậy, lão giả thần sắc biến đổi, vội vàng đi đến Cố Trần trước người, hướng hắn túi người thi lễ, lão hủ Khương Thái Tông, đa tạ Trần thiếu hiệp đối với ta Thái Ất môn thân xuất viện thủ. Cố Trần chắp tay đáp lễ, tiền bối khách khí, ta cũng là có việc làm phiền ngươi nhóm Thái Ất môn. Cái kia rất tốt. Khương Thái Tông ánh mắt trở nên ngưng thực mà kiên định, Trần thiếu hiệp nếu có sự tình cần ta Thái Ất môn làm, xin cứ việc mở miệng liền có thể. Liên quan tới Cố Trần, hắn cũng không dám lãnh đạm. Hắn nhưng là từ Sở Bá Thiên nơi đó nghe nói,
Cố Trần không chỉ có một đạo linh khí giải ma độc, càng là trực tiếp một bàn tay quạt chết vạn tượng cảnh tứ trọng Triệu trưởng lão. Cái kia Triệu trưởng lão thế nhưng là cùng hắn ngang nhau tu vi, lại ngay cả Cố Trần một chiêu cũng đỡ không nổi. Cố Trần mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng là thực lực tuyệt đối phải viễn siêu với hắn. Hai người các ngươi quá dài dòng. Thấy hai người tại cái kia khách sáo, Sở Diệu ngưng sụ mặt khổng đi hai đến trước người, nàng phân biệt hướng về hai người trừng mắt liếc về sau, đưa mắt nhìn sang Khương Thái Tông, lao tổ, ta cùng Trần ca là tới lấy tử đằng cây dễ cây. Lấy tử đằng dễ cây. Khương Thái Tông đầu tiên là kinh ngạc xuống, lập tức cau mày, mắt sắc trầm xuống chút, cái kia tử đằng cây không về ba người chúng ta tông môn quản, không biết canh gác bí cảnh người kia có thể hay không đồng ý. Thấy hắn có chút khó khăn bộ dáng, Cố Trần cười khẽ dưới, không có việc gì, đợi chút nữa tiến vào bí cảnh, để ta đến cùng người kia đàm liền tốt. Bí cảnh lúc nào mở? Khương Thái Tông, hiện tại còn kém Thiên Võ Tông lão tổ không tới. Đi, ta trước mang các ngươi đi bí cảnh cửa vào. Hắn quay người đi ở phía trước, vì Cố Trần mấy người dẫn lên đường. Cố Trần mấy người theo sát phía sau. Đỉnh núi không gian rất lớn, bao phủ từng tầng nồng hậu dày đặc mây mù. Khương Thái Tông mang theo ba người xuyên qua mấy chỗ bụi khu, cuối cùng dừng ở một cây cột đá trước. Cố Trần hiếu kỳ hướng về kia căn cột đá nhìn lại. Đó là một cây màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cột, cao có 4-5 mét, cây cột ở trung tâm có ba cái hình tròn lỗ khảm, hẳn là thả chìa khóa địa phương. Tại cây cột cách đó không xa, nơi đó còn khoanh chân ngồi một tên hôi bào lão giả. Khương Thái Tông mở miệng hướng hắn giới thiệu, Trần Thiếu Hiệp, vị kia là Ngự Thú Tông lão tổ, Vệ Ly. Cố Trần gật đầu. Lục Trường Sinh cùng Sở Diệu ngưng hai người, đồng thời hướng Vệ Ly cúi người thi lễ, gặp qua vệ tiền bối. Gặp qua vệ tiền bối. Vệ Ly chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đứng người lên hướng về hai người gật gật đầu, sau đó dương mắt hướng bốn phía nhìn một chút, làm sao lại hai người các ngươi? Thánh Hạo đâu? Lục Trường Sinh, hắn ngay tại chúng ta đằng sau, cũng sắp đến. Lão tổ. Hắn vừa nói xong, Tôn Thánh Hạo liền từ đằng xa phi thân mà đến, rơi vào Vệ Ly bên người. Vệ Ly nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Sở Diệu Ngưng, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, "Thánh Hạo, ngươi không phải nói muốn dùng Ảnh Nguyệt Điêu đi đón Diệu Ngưng sao? Ngươi làm sao còn tại phía sau bọn họ đến?" Nghe vậy, Tôn Thánh Hạo dưới ánh mắt chìm, sắc mặt lộ ra có chút khó coi, "Diệu Ngưng nàng không nguyện ý cùng ta cưới Ảnh Nguyệt Điêu." "A?" Vệ Ly nghi sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Diệu Ngưng, "Nha đầu, ngươi Thánh Hạo sư huynh chuyên môn đi đón ngươi, ngươi thế nào còn không vui đâu?" Sở Diệu Ngưng đưa tay kéo lên Cố Trần cánh tay, đáy mắt tỏa ra sáng tỏ ý cười, hiển thị rõ đối với Cố Trần quyến luyến cùng ý lại, bởi vì ta muốn cùng ta Trần ca cùng một chỗ. Ngươi Trần ca? Vệ Ly nghi hoặc nhìn về phía Cố Trần, Khương Thái Tông, vị này là các ngươi Thái Ất môn mới thu đệ tử sao? Khương Thái Tông chậm rãi lắc đầu, Trần Thiếu Hiệp không phải chúng ta Thái Ất môn đệ tử, hắn là chúng ta quá. Bù bù, lúc này, hai bóng người từ đằng xa phi thân mà đến, rơi vào mấy người cách đó không xa. Mấy người đồng thời đem ánh mắt rời đi qua. Người đến là một tên tóc trắng lão giả cùng một tên thanh niên nam tử. Khương Thái Tông, Vệ Ly, hai người các ngươi đến đủ sớm. Lão giả dẫn thanh niên hướng Khương Thái Tông cùng Vệ Ly đi đến. Lâm Hồng, là các ngươi Thiên Võ Tông quá chậm. Khương Thái Tông hướng hắn trở về câu. Gặp qua Khương tiền bối, Vệ tiền bối. Thanh niên nam tử hướng về Khương Thái Tông cùng Vệ Ly túi người thi lễ một cái. Khi hắn nhìn thấy một bên Cố Trần thì đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, là ngươi. Thấy thanh niên nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn hắn, Cố Trần thần sắc nghi hoặc, ngươi là? Cố Trần hướng phía thanh niên nhìn kỹ một chút, xác thực cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi đến nơi nào thấy qua. Trần ca. Sở Diệu Ngưng đưa tay kéo hắn một cái ống tay áo, đem đầu tiến tới trước ngực hắn, hắn là hôm qua cùng chúng ta tranh xương thép bảo thổ Vương Thế Minh. Nghe vậy, Cố Trần lúc này mới nhớ lại đến, hôm qua là có một người như thế cùng hắn tranh đồ vật, không nghĩ tới cái này lại gặp được. Thế Minh, ngươi biết hắn? Thấy Vương Thế Minh sắc mặt lạnh lùng, Lâm Hồng Nghi hoặc hướng hắn hỏi một câu. Vương Thế Minh đem đầu tiến đến trước người hắn, tại lỗ tai hắn thấp giọng nói gì đó. Chờ hắn nói dứt lời, rút lui mở thân thể khi, Lâm Hồng lông mày khẽ run, mắt lạnh hướng Cố Trần nhìn lại. Gặp bọn họ hai người tựa hồ đều đối với Cố Trần có chỗ địch ý, Khương Thái Tông cùng Vệ Ly đều là một mặt không tên. Khương Thái Tông hỏi, "Lâm Hồng, các ngươi đây là?" Lâm Hồng đưa tay chỉ hướng Cố Trần, ngữ khí lạnh lẽo, "Hắn là các ngươi nhà ai đệ tử?" Thấy hắn như thế, Khương Thái Tông khẽ nhíu mày, "Trần Thiếu Hiệp là đi theo chúng ta Thái Ất môn đến, có cái gì không đúng sao?" "Hừ." Lâm Hồng hừ lạnh một tiếng, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, "Hắn hôm qua đoạt chúng ta Thiên Võ Tông muốn đồ vật, ngươi nói Trần Thiếu Hiệp đoạt các ngươi đồ vật?" Khương Thái Tông hơi sững sờ, lập tức nheo cặp mắt lại, cẩn thận hướng hai người thần sắc nhìn lại. Lão tổ. Sở Diệu Ngưng đi đến trước người hắn, tại lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. A a. Nghe Sở Diệu Ngưng giảng thuật về sau, Khương Thái Tông khịt mũi cười dưới, "Ta nói Lâm Hồng, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi đệ tử đi đổi lấy đồ vật, là Trần Thiếu Hiệp xuất ra bảo vật giá trị cao, bị Trần Thiếu Hiệp đổi đi, đây chưa nói tới đoạt a." Lâm Hồng sắc mặt âm trầm mà xuống, "Nếu là hắn không đem hôm qua đổi đi đồ vật giao ra, ta lập tức trở về tông môn, hôm nay ai cũng đừng nghĩ vào bí cảnh." "Ngươi?" Thấy hắn như thế ngang ngược vô lý, Khương Thái Tông sắc mặt cũng là lạnh xuống. "Khương Thái Tông." Vệ Ly lúc này đi tới, hắn ánh mắt hơi lạnh, thần sắc lộ ra hơi không kiên nhẫn, "Đã tiểu tử kia cũng không phải là người Thái Ất môn tử đệ, liền để hắn mau đem đồ vật lấy ra, còn cho Lâm Hồng, không cần tại đây lãng phí mọi người vào bí cảnh thời gian." "Dựa vào cái gì?" Sở Diệu Ngưng sụ mặt hồng, dương mắt lạnh lẽo hắn, "Rõ ràng chính là ta nhóm cầm đồ vật đuổi, dựa vào cái gì còn cho hắn?" Thấy bầu không khí không đúng, Khương Thái Tông tiến về phía trước một bước, ánh mắt tại Vệ Ly cùng Lâm Hồng trên thân đảo qua, ta khuyên hai vị tốt nhất vẫn là không nên đắc tội Trần Thiếu Hiệp cho thỏa đáng. Đắc tội hắn lại có thể thế nào? Lâm Hồng khinh thường tiếng hừ lạnh mở miệng, vẫn là câu nói kia, hắn không đem đồ vật giao ra, ta liền trở về tông môn, bí cảnh hôm nay ai cũng đừng nghĩ vào. Ngươi, Thương Thái Tông vừa muốn tại mở miệng, lại bị Cố Trần tiến lên đánh gãy, tiền bối, việc này vẫn là để ta tới xử lý a. Thấy Cố Trần trong mắt lóe lên ý, Thương Thái Tông rất tự giác mang theo Lục Trường Sinh cùng Sở Diệu Ngưng hai người lui về phía sau một chút. Cố Trần ánh mắt nhìn về phía Lâm Hồng, lãnh đạm ánh mắt bên trong xen lẫn một tia nghiền ngẫm, muốn đổ vật đúng không? Có thể. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đỡ được. Tiếng nói vừa ra, hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu. Thấy hắn bày ra này động tác, Lâm Hồng lạnh híp mắt hai mắt, khinh miệt nhìn hắn, tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta động thủ không thành?